điểm ấy có chút đau đầu. Hơn nữa nếu như ta cố ý giám thị bọn hắn, cũng sẽ khiến bọn hắn hoài nghi. Cho nên ôm cây đợi thỏ không bằng chủ động xuất kích. Huyết tự diễn ra lúc này đây, không biết hắn có thể hành động hay không. Nếu đối phương xuất phát từ chân tâm, nhiệt tình giúp đỡ hộ gia đình, như vậy lần này cũng có thể ra mặt, trợ giúp bọn ngân dạ. Có lẽ, sẽ tiến hành liên lạc với một trong sáu người, thông báo về manh mối của sinh lộ không chừng. Ngay cả như vậy, hộ gia đình sống sót, cũng sẽ không nói cho chúng ta chuyện này. Không, trọng điểm hướng đi trước mắt của 14 người. Muốn thông báo cho bọn ngân dạ, khẳng định cần phải liên lạc. Điện thoại trong nhà trọ có thể gọi ra ngoài, nhưng nhất định sẽ hiện ra ra chữ cuộc gọi ẩn danh. Như vậy đồng với việc thừa nhận mình là người trong nhà trọ, sử dụng điện thoại di động của mình chẳng khác chui đầu vào giỏ. Lần trước dùng buồng điện thoại công cộng, đoán chừng lần này cũng dùng cùng thủ đoạn. Ta đoán chừng hắn sẽ mượn điện thoại của người không quen biết, dù sao để lại đầu mối cho chúng ta tra được sẽ bất lợi cho hắn. Lý Ẩn hạ quyết tâm, nhất định phải tìm ra người này. Chỉ cần người này có năng lực, khả năng mình cùng Tử Dạ có thể rời khỏi nhà trọ, sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù sao mảnh vỡ địa ngục khế ước, rõ ràng nhà trọ sắp đặt quá nhiều bẫy dập, không khỏi quá mức nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như người kia không phải hộ gia đình mà là quỷ mà nói, Lý Ẩn chỉ có thể hết hy vọng. Thời điểm chấp hành huyết tự, còn có sinh lộ để khắc chế quỷ, nhưng ngày bình thường, thân thể nhân loại trước mặt quỷ hồn, chết 1000 lần cũng không đủ. Hơn nữa, nếu như người này liên hệ Kha Ngân Dạ hoặc là Kha Ngân Vũ, có lẽ sẽ bị bọn hắn đặt được nhiều manh mối hơn nữa. Chuyện đó đối với chúng ta phi thường bất lợi. Chỉ mong, không phải như vậy. Lúc này, tại khu Lâm Bạch, trường cao trung Thụ Phong, tiếng chuông vang tan học vang lên, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị trở về nhà. Như vậy chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt trên sống mũi nói, hôm nay mọi người đem nội dung ôn tập lại, kỳ thi đại học đã càng ngày càng gần, không nên lười biếng. Nô Chân Thực cầm túi sách, Lam Kỳ ngồi cùng bàn, vẻ mặt đau khổ, tựa hồ đang ngẩn người. Ngươi làm sao vậy? Lam Kỳ. Nô Chân Thực cũng biết đại khái là vì Bạch Tĩnh. Lam Kỳ cùng Bạch Tĩnh trước kia là bằng hữu phi thường tốt. Kết quả, Bạch Tĩnh bị giết dã man như vậy, hiện tại đầu cũng tìm không thấy. Nghĩ đến gần địa phương mình sống có một tên giết người dã man như vậy, Nô Chân Thực cũng cảm giác không rét mà run. Lam Kỳ. Nô Chân Thực nói, về thôi. A, tốt. Lam Kỳ đeo túi sách, thở dài, cùng Nô Chân Thực rời khỏi lớp học. Chủ nhiệm lớp là một người nam tử trung niên, thu thập xong giáo án, cũng chuẩn bị rời đi, lại trông thấy bên ngoài phòng học thấy một nam một nữ trẻ tuổi. Các ngươi là phụ huynh học sinh. Chủ nhiệm lớp cảm giác nghi hoặc, hai người này thoạt nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi, chẳng lẽ là người thân của học sinh. Nam tử tiến lên nói, là như thế này, ngài là Dương Bân lão sư. Là, chủ nhiệm lớp của Bạch Tĩnh. Nghe thế, nam tử sững sờ, nói, ngươi. Các ngươi là. Mộ Dung cảnh quan đã gọi điện cho ngươi. Chúng ta là nhân viên cảnh sát hỗ trợ điều tra. Về Bạch Tĩnh, còn có một số việc muốn hỏi. A, vậy tới phòng làm việc của ta. Không, tìm một địa phương an tĩnh trong trường nói chuyện đi. Ở thao trường, bên cạnh mấy cây xanh có ghế đá, nơi đó không tệ. Nam tử đúng là Ngân Dạ, mà nữ tử cũng chính là Ngân Vũ. Hắn tự nhiên hy vọng tận lực tránh không gian bị bịt kín. Từ trên lầu đi xuống, Lam Kỳ vẫn một bộ dạng tập trung suy nghĩ. Nô Chân Thực ở một bên khuyên giải, được rồi, Bạch Tĩnh dù sao cũng đã chết. Ngươi! Nàng Lam Kỳ đi vài bước, đống nhiên dựa vào một bên cây tùng, con mắt mở lớn, nói, thực. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ân, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, hộ tống Dương lão sư đến bên cạnh thao trường, ngồi ở trên ghế đá. Ngân Dạ cho rằng, thời gian tử vong của Bạch Tĩnh là gần đây nhất, có lẽ còn lưu lại đầu mối gì đó. Đứa nhỏ Bạch Tĩnh này, chết cũng thực là đáng tiếc. Dương lão sư thở dài nói, thành tích ưu tú, tính tình cũng rất tốt, ở trong lớp làm ủy viên học tập, ta cũng rất ưa thích. Làm sao? Làm sao lại gặp phải loại chuyện này đây? Trước khi Bạch Tĩnh bị hại, quanh đây không xuất hiện nhân vật khả nghi gì sao? Cái này cảnh sát các ngươi hỏi qua rất nhiều lần rồi, đương nhiên không có, nếu có đã sớm tra ra rồi. Đoạn thời gian ngắn trước khi Bạch Tĩnh bị hại, nàng có biểu hiện khác lạ gì không? Bất luận một điều gì mất tự nhiên cũng được. Mất tự nhiên? Không có, vẫn giống bình thường, hoạt bát hiếu động, không trốn học, thành tích cũng không bị tụt hạng. Nàng có những người bạn tốt nào? Ân, rất nhiều, ví dụ như lớp chúng ta có Lam Kỳ, Nô Chân Thực, Tôn Huyền, Lý. Mời ngươi giúp ta ghi lại số điện thoại cùng địa chỉ, ta muốn đi hỏi xem. Ngân Dạ cho rằng, ở trường học không hỏi thăm được, bọn hắn có thể vì nhà trường bức bách nên không dám mở miệng. Cái này. Thỉnh Dương lão sư ngươi phối hợp, có bất cứ chuyện gì, cảnh sát chúng ta sẽ gánh chịu. Ân, ghi chép về học sinh ở phòng làm việc của ta, các ngươi cùng ta tới lấy chứ.
Tốt.
Có quỷ hay không? Nô chân thực nhìn Lam Kỳ trước mắt, xác định hắn không nói giỡn, hỏi, ngươi, xem phim kinh dị quá nhiều rồi sao? Tại sao lại hỏi như vậy?
Ngươi quả nhiên không tin ta.
Lam Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, được rồi, không nói cũng thế. Ta sớm biết như vậy, sẽ không có người tin lời của ta. Sau đó hắn chạy ra khỏi cổng trường. Nô chân thực cảm giác rất nghi hoặc, hắn đến cùng muốn nói cái gì đây? Chạy qua ba con phố, Lam Kỳ không ngừng thở phì phò, nhìn một cửa hiệu chụp ảnh trước mắt. Hắn đi vào bên trong, chạy đến trước quầy. Ta Lam Kỳ nói, số ảnh lần trước ta đưa tới, đã rửa xong chưa?
Ân, ba tấm hình kia a.
Trước quầy một tên tiểu hỏa tử đưa túi ảnh chụp cho hắn, lại hỏi, ta nói, mấy tấm ảnh này là PTS, Photoshop, a. Bất quá nhìn rất thật, rất dọa người. Nếu như ta nói đây là thật, ngươi tin sao?
Ê, như thế nào?
Lam Kỳ cầm túi ảnh chụp, liền chạy ra ngoài. Không lâu sau, Nô Chân Thực tới trước cửa hiệu, đi vào, hỏi, ân, xin hỏi. Tên tiểu hỏa tử hỏi, sao?
Muốn rửa ảnh chụp à?
Ngươi vừa rồi, hắn tới lấy ảnh chụp a.
Ta là bằng hữu của hắn.
Hắn gần đây, có chút kỳ lạ.
A, thật không, ta cũng cảm thấy vậy.
Thời điểm đến rửa ảnh, cũng là một bộ dạng rất kỳ dị.
Hắn đến lấy ảnh chụp sao?
A, cái này không thể nói, ngươi đi mà hỏi hắn. Lam Kỳ chạy vội về nhà, vừa mới mở cửa, mẫu thân trong phòng bếp nấu cơm liền đi ra, hỏi, đã về rồi.
Hôm nay học tập như thế nào?
A, ta còn chưa nói xong, ngươi đã chạy về phòng. Lam Kỳ chạy vào phòng khóa cửa lại, cả người nằm vật ở trên giường.
Hắn, lấy túi ảnh chụp, chậm rãi mở ra.
Trang cảnh khủng bố ngày hôm đó, lại xuất hiện trước mắt.
Loại chuyện này.
Lúc này bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của mẫu thân, ta phải đi ra ngoài, ngươi nhanh nhanh ra trong nhà, biết không?
Lam Kỳ ném mấy ảnh chụp vào trong ngăn kéo.
Cái này có đưa cho cảnh sát xem, bọn hắn cũng không tin tưởng.
Chắc chắn sẽ nói, là mình dùng kỹ xảo làm ra.
Đúng vào lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Lam Kỳ cầm ống nghe, bên kia truyền đến thanh âm một nam nhân, xin hỏi là nhà Lam Kỳ sao?
Đúng, ta chính là Lam Kỳ, ngươi là ai?
Thật xin lỗi, ta là nhân viên cảnh sát điều tra.
Hy vọng muốn tới nhà, hỏi thăm về vụ án của Bạch Tĩnh, bạn cùng lớp với ngươi.
Chương 10.
Cảnh sát. Lam Kỳ nghe xong, nói, một tuần trước đã điều tra ta rồi, vẫn còn chuyện gì sao?
Tóm lại còn một vài vấn đề cần xác nhận.
Được rồi, các ngươi tới đi.
Cúp điện thoại, Lam Kỳ thở dài, nói cho cảnh sát biết về mấy tấm ảnh, thật sự có ý nghĩa sao?
Họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đâu.
Nhưng là,
Lam Kỳ cùng Bạch Tĩnh thân nhau từ khi học lớp 10. Quan hệ bạn bè rất tốt.
Bạch Tĩnh sáng sủa hoạt bát rất được mọi người ưa thích.
Nàng thông minh lanh lợi, khéo hiểu lòng người, năng nổ trong mọi hoạt động, cho nên được đảm nhiệm làm cán bộ lớp.
Nàng lại như vậy mà chết.
Không suy nghĩ nữa.
Lam Kỳ lắc đầu, nói, mấy bức ảnh vẫn là nên tiêu hủy, nhìn chúng thật dọa người.
Cúp điện thoại, Ngân Dạ lập tức bước tiếp. Theo địa chỉ mà Dương lão sư đưa cho, đi đến nhà của Lam Kỳ, đại khái không đến 15 phút sẽ đến nơi.
Ca ca Ngân Vũ lúc này bỗng nhiên nói, ta thấy chúng ta cũng cần thảo luận thêm một chút, lúc này sự quản lý của nhà trọ lên chúng ta đương đối hạn chế.
Chúng ta trước mắt đã chấp hành rất nhiều lần huyết tự, hiện tượng quỷ có thể phân thân cũng đã gặp qua, cho nên không thể loại bỏ tình huống này.
Nếu có nhiều phân thân quỷ, thì quả cực kỳ đáng sợ, tưởng tượng chỉ một khắc mà khắp nơi đâu đâu cũng là quỷ, cả đám cùng một cái bộ dáng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều hiện ở trước mặt, cho nên căn bản không cách nào đào thoát được.
Mặc dù không có năng lực cảm giác thấu đáo hết được. Nhưng nếu phân thân xuất hiện nhiều không kể xiết thì, cơ hồ tình huống này quỷ sẽ thắng.
Nhưng bây giờ,
hơn nữa chúng ta nên chuẩn bị tốt công tác phòng bị, bên người chúng ta hay bất cứ người nào đều có thể xuất hiện hóa thân của quỷ.
Kaka, từ giờ trở đi, ngươi không nên tin bất kỳ kẻ nào, kể cả là ta, ngươi cũng không nên tin.
Ngân Dạ nhìn vào mắt Ngân Vũ, nàng lúc này rất kiên định nói, tâm ý của ta cùng Kaka rất giống nhau, ta cũng sẽ liều mạng sống để Kaka có thể trở về nhà trọ. Tuyệt đối sẽ không để ca ca bị các hộ gia đình khác giết chết.
Ngân Vũ, ta.
Á Thận đã chết rồi, ta không muốn phải nhìn.
Ca ca cũng ra đi, nếu như ngay cả ca ca người cũng.
Ta đây thật sống không nổi nữa, thật sự không còn lý do để tồn tại nữa.
Bước ra đến cổng trường, nội tâm Ngân Dạ nổi lên một hồi chấn động.
Hắn biết rõ, Ngân Vũ đến nay vẫn không quên Á Thận.
Mối tình đầu vô cùng quan trọng này đối với nàng mà nói đã chết khi mới vừa chấm nở.
Nhà trọ này đã hủy diệt hết thảy mọi thứ của Ngân Vũ.
Ngân Dạ rất rõ ràng, khi hắn tiến vào nhà trọ, tuy lý do chủ yếu là vì cứu Ngân Vũ, nhưng nội tâm hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn cùng Ngân Vũ ở cùng một chỗ khả năng bị nhà trọ này giết chết là rất cao. Nếu như chết, cũng hy vọng cùng chết với Ngân Vũ. Bởi vì, chính là một tay hắn tạo nên những bất hạnh cho nàng, hắn nhất định sẽ đền bù tổn thất gây ra đối với Ngân Vũ. Ngân Vũ đương nhiên cũng không biết chuyện này. Mà Ngân Dạ cũng vĩnh viễn không có ý định nói rõ chân tướng sau lưng cho nàng biết. Ta là bị trừng phạt đúng tội. Quỷ hồn kia Ngân Dạ tiếp tục nói, hoàn toàn có khả năng ngụy trang thành bất cứ người nào. Cho nên Ngân Vũ, ngươi cũng không nên tin ta. Khi chấp hành huyết tự trong tình huống không cách nào trở về nhà cho được, hay không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh ai là người, ai là quỷ. Thậm chí khả năng một khắc trước ta còn là người mà một khắc sau ta đã bị quỷ ám vào người cũng không chừng. Cho nên, không nên tin ta dù bất luận lời nói nào, nếu như tìm được đầu người rồi, mà ta đến nói muốn đảm bảo cho ngươi, ngươi tuyệt đối chớ tin, nhất định giữ đầu người trên tay. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, người bên cạnh hắn nhất định là Ngân Vũ. Cùng Ngân Vũ một chỗ đã vượt qua thời gian hơn 20 năm, hắn tuyệt đối không có khả năng không nhận ra Ngân Vũ. Cho dù là khí tức trên thân nàng, hắn cũng có thể phân tích rõ ràng. Nhưng ở cái nhà trọ này, nơi có sức mạnh siêu việt có thể vượt qua trí tưởng tượng của người bình thường. Tinh thần, hay trí nhớ cũng có thể bị khống chế một cách đơn giản, thậm chí sinh tử gần kề cũng không thể cảm giác được. Dùng loại phương pháp lừa gạt dụ dỗ bọn hắn rồi lần lượt mà bước vào bẫy dập. Chỉ một giây thôi cũng không được buông lỏng bản thân mình. Chỉ cần không cẩn thận thì ân hận muôn đời. Cà ca. Ngân Vũ mở nổ tẹp úc, nói, phán đoán tình huống trước mắt, chúng ta có thể rút ra kết luận A đầu tiên. Sáu người chết cơ hồ tìm không thấy bất kỳ điều gì có liên quan, cho dù là cổ phiếu điểm này, cũng hơi bị gỡ ép. Mà Lâm Phi, Lệ Hình, Vương Chấn Thiên cùng Bạch Tịnh bốn người kia cũng không liên quan đến cổ phiếu. Cho nên, còn một điều, thi thể Đằng Phi Vũ cùng Vương Chấn Thiên được phát hiện đều tại khu Đông Nho. Vương Chấn Thiên. Người này, trước mắt do chính Hoàng Phủ Hắc cùng Hạ Tiểu Mỹ tiến hành điều tra. Vương Chấn Thiên là nạn nhân lớn tuổi nhất, 29 tuổi, là một giảng viên đại học. Hắn chết đi. Cha mẹ của hắn đã bị đả kích cực lớn, tinh thần gần như sụp đổ. Hoàng Phủ Hắc bây giờ đang ở Đại học Diệp Trân, khu Đông Nho là nơi Vương Chấn Thiên đang giảng dạy. Vị hôn thê của Vương Chấn Thiên, cũng là giáo sư ở nơi này, tên là Diệp Giai Giai. Hai người vốn chuẩn bị tháng 8 năm nay sẽ kết hôn, nhưng Vương Chấn Thiên vừa chết điều này làm Diệp Giai Giai cực kỳ bi thương. Giờ phút này, tại một phòng học trống không xếp theo hình bậc thang, Diệp Giai Giai đứng đối diện với Hoàng Phủ Hắc cùng Hạ Tiểu Mỹ, nói: Các ngươi nói các ngươi đích thật là hảo hữu của Trương Sóng Lăng. Đúng. Hoàng Phủ Hắc vẫn dùng lý do này để nói dối, Trương Sóng Lăng người này rất giỏi về giao tiếp, cho nên bằng hữu tương đối nhiều, điểm này rất dễ dùng để ngụy trang. Ta không còn gì để nói, những điều ta biết đều đã nói cho cảnh sát. Diệp tiểu thư Hoàng Phủ Hắc nói, Trương Sóng Lăng là bạn chí thân của ta, vô luận thế nào ta cũng không tra ra là ai muốn giết hắn. Và lại mới đây chưa lâu đã có một nữ học sinh cấp 3 bị sát hại nữa. Vương Tiên Sinh chết. Ngươi? Ta không biết. Nàng lắc đầu, ta thật không biết là ai giết hắn, Chấn Thiên hắn làm sao lại? Nói xong, nàng đã che mặt đứng dậy khóc nức nở. Nghe này Hoàng Phủ Hắc đi qua hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, hắn và ngươi từng đề cập qua người tên Đằng Phi Vũ không? Đằng Phi Vũ? Đúng, đó chính là nạn nhân bị sát hại đầu tiên. Ân, ta nhớ được. Bởi vì bọn họ đều chết tại khu Đông Nho. Nhưng là sẽ không đâu. Nếu như Chấn Thiên biết hắn nhất định sẽ nói cho ta biết, hơn nữa hắn với đầu tư cổ phiếu không có một chút hứng thú, làm sao lại đi tìm người tư vấn cổ phiếu chứ? Hắn trước khi bị hại, có biểu hiện hay hành động gì đặc biệt không? Vô luận là cái gì làm ơn nói cho ta biết? Bộ dạng kỳ quái. Hắn và ngươi có đề cập qua hiện tượng linh dị không? Cái gì? Diệp Giai Giai hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hỏi lại một lần, ngươi nói cái gì linh dị? Đúng, ví như quỷ hồn, âm dương, nguyền rủa các loại. Không, không có, chưa từng nói qua. Bất quá, ta cũng từng trả lời cảnh sát Diệp Giai Giai lau nước mắt, nói, hắn từng đi qua khu Bạch Nghiêm. Nơi người thứ hai chết, gọi là Lâm cái gì đấy? Khu Bạch Nghiêm. Hoàng Phủ Hắc tinh thần lập tức tỉnh táo, mang giấy bút ghi chép lại hỏi, hắn tới khu Bạch Nghiêm, làm cái gì? Là lúc nào? Lúc đó hình như là khoảng tháng 12, hắn vì một bạn học thời đại học cũng vừa vặn thăng chức nên hắn đến chúc mừng. Cảnh sát cũng đã đi điều tra qua. Cụ thể là lúc nào? Là trước lễ Giáng sinh a đúng rồi, là ngày 23 tháng 12. Bởi vì chúng ta không có ở cùng một chỗ, ta cũng không biết hắn trở về khi nào. Cái này. Lại thêm một cái điểm chung. Lâm Phi, Vương Chấn Thiên, Đàng Phi Vũ. Lâm Phi được phát hiện ở công viên Thanh Điển, khu Bạch Nghiêm. Như vậy. Điều này có nghĩa gì đây? Người bằng hưu kia hiện đang ở nơi nào? Hạ Tiểu Mỹ ở một bên hỏi, có thể nói cho chúng tôi biết không? Nhưng, cái này thật sự có liên quan sao? Hay chỉ là so sánh gượng ép? Cùng lúc, tại công viên Thanh Điền khu Bạch Nghiêm, Hoa Liên Thành cùng Y Hàm cũng đang tiến hành điều tra. Hình như đây là điểm phát hiện thi thể Lâm Phi. Dưới một gốc cây cây tùng, một vết máu lớn vẫn có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy là nghĩ ngay đến một hình ảnh vô cùng bạo lực và tàn khốc. Người nhà Lâm Phi đều đã rời khỏi thành phố ca rồi, Liên Thành gãi đầu nói, cũng không điều tra được địa chỉ. Cũng không có biện pháp khác, người nhà của hắn đa số không ở thành phố ca, nên cũng chỉ có vợ cùng con gái của hắn rời đi thôi. Y Hàm cẩn thận túi đầu nhìn vết máu, nói, đáng tiếc thu hoạch của Mộ Dung Thận cũng có hạn, hắn chỉ là pháp y, nếu cảnh quan thì tốt rồi. Đừng đề cập đến cái tên biến thái kia nữa, nhắc tới là da đầu đã run lên rồi. Con người mà có thể biến thái đến nước này, ta cũng bó tay rồi. Hắn có phải hay không là bị luyến thi a? Y Hàm đứng lên, thở dài, nói, nhưng cũng chỉ có hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp điều tra cách liên lạc với người nhà Lâm Phi. Kế tiếp, chúng ta có nên đi gặp Lưu Tử Thịnh, là nghi phạm trong án của Lệ Hình. Hơn nữa là vô dụng, ngươi nghĩ, Khang Tấn khi đó không muốn gặp chúng ta, điều này đã nói lên hết thảy rồi. Bỏ qua Lệ Hình, Liên Thành từ trong túi áo lấy ra một tờ báo, chỉ vào bức ảnh mô phỏng nghi phạm, nói, người này, không biết có phải là hung thủ hay không. Cho dù không phải là hung thủ, cũng có thể là nhắc nhở sinh lộ cho chúng ta a. Y Di Hàm cũng bước qua, nhìn kỹ tấm ảnh chụp. Y Di Hàm nhìn tấm ảnh mô phỏng dung nhan của nam nhân kia, đống nhiên nói, ta cảm giác người này có chút quen thuộc. Ân. Liên Thành cả kinh, vội hỏi, thật sự, Tiểu Hàm, ngươi từng trông thấy hắn? Thật sự từng trông thấy? Ân. Y Di Hàm nhìn kỹ lại nói, bất quá lại có cảm thấy hình như là ta nhớ lầm rồi. Cái gì? Đừng làm người khác mất hứng thế chứ, tim ta vừa rồi đập liên hồi luôn à? Này, hai người các ngươi. Đống một thanh âm truyền đến, Liên Thành cùng Y Di Hàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân đội mũ, cầm một cái chổi, đi tới nói, các ngươi ở đây làm cái gì? Người kia thoạt nhìn hẳn là công nhân bảo vệ môi trường, Liên Thành liền trưng ra khuôn mặt tươi cười nói, à, vị tiểu ca này, chúng ta chỉ là... Đi đi, ở nơi có người chết đâu có gì để ngắm đâu. Liên Thành nhìn mặt đất đầy vết máu, đột nhiên hỏi công nhân bảo vệ môi trường, tiểu ca, ta hỏi ngươi một câu, nam nhân trong tấm hình này, ngươi từng trông thấy chưa? Ở trong công viên này. Ân. Công nhân bảo vệ môi trường kia hạ cái chổi, cầm lấy tờ báo, nhìn nhìn, nói, à, người này chắc là ma chặt đầu hả? Không thể nào, thoạt nhìn không giống một người biến thái a. Tiểu ca, ngươi từng trông thấy chưa? Có lẽ sát nhân tại công viên này, chính là thằng này a. Ân, giống như, Sao, như thế nào? Tiểu ca. Người này, chắc không phải là người kia chứ? Liên Thành kích động hẳn lên, túm lấy công nhân bảo vệ môi trường, nói, tiểu ca, nói cho ta biết, ngươi thật sự từng trông thấy hắn. Ngươi, đừng kích động như vậy a. Ân, để ta nhìn kỹ xem, ta cũng không xác định nha. Công nhân bảo vệ môi trường cầm lại tờ báo, nhìn kỹ nói, ân, thật sự rất giống a. Thật sự. Y Thị Hàm cũng góp lời, vô cùng mừng rỡ hỏi, đã gặp nhau ở nơi nào? Ở cái công viên này, thời điểm hình như là tháng 1, đúng là ngày 20 mấy tháng 1, khi đó sắp bước sang năm mới rồi, lúc chúng tôi đang dọn dẹp công viên, lúc đó là hơn 7 giờ tối a. Ở hồ nhân tạo của công viên khi đó có tổ chức hoạt động chào năm mới, có mời người tới diễn kịch, ca hát. Ân, lúc ấy ta phụ trách quét rác rưởi ở gần bên, ta nhớ khi đó, người này đang đứng cạnh hồ nhân tạo. Không biết như thế nào, nhưng không thèm coi kịch, cứ đứng bên hồ không nhúc nhích, ta lúc ấy, còn tưởng rằng hắn muốn tự sát. Người kia, chính xác là hắn sao? Thị lực của ta rất tốt, không có nhìn nhầm đâu, tuy lúc ấy có hơi tối, nhưng ta thấy rất rõ ràng, chính là người này. Lúc ấy, ta thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào hồ, một điểm biểu lộ cũng không có, cứ đứng như thế hơn một giờ. Ta một bên coi biểu diễn, một bên chú ý người kia. Ta lúc ấy chỉ sợ hắn nghĩ quẩn, muốn làm chuyện dại dột, nhưng hắn rất kỳ quái. Kỳ quái? Ta nhớ, chỉ rời mắt khỏi hắn có một lát, đến khi nhìn lại đã không thấy hắn đâu rồi. Không thấy rồi hả? Ta lúc ấy rất hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn đã nhảy xuống hồ nước, nhưng mà không hề nghe thấy tiếng nước xáo động. Thật sao? Ngày 20 mấy? Có thể cụ thể một chút được không? Nhất định là trước ngày 28, sau đó mới phát hiện có thi thể bị chặt đầu nên lúc ấy công viên hoàn toàn rối loạn. Đống điện thoại của Liên Thành vang lên, là Hoàng Phủ Hát gọi tới. Nhận điện thoại, Liên Thành lập tức nói, Hoàng Phủ, ta có tin tức rất quan trọng. Giấu giếm tin tức cũng không có ý nghĩa, dù sao cuối cùng đều phải mang đầu người trở về nhà trọ. Nếu tập trung các tin tức lại với nhau, nói không chừng có thể tìm ra nơi cất giấu đầu người một cách chính xác. Tin tức trọng yếu. Đợi lát nữa nói sau. Các ngươi đang ở khu Bạch Nghiêm A. Đúng vậy, ngay tại công viên Thanh Điền. Ta hiện tại sắp lên tàu điện ngầm, rất nhanh sẽ tới đó thôi. Ta đã xác định được người chết thứ 5 Vương Trấn Thiên, trước lễ Giáng sinh hắn đã tới khu Bạch Nghiêm. Hơn nữa, khoảng cách rất gần công viên Thanh Điền. Cảnh sát trước mắt đã tiến hành điều tra trọng điểm này, chỉ có điều không có tiết lộ cho truyền thông mà thôi. Thực sự, tin tức của ta cũng rất quan trọng, ngươi nghe ta nói, ta đã tìm được người chứng kiến, nhìn thấy. Kẻ tình nghi trước nhà của Lệ Hình, từng xuất hiện ở công viên Thanh Điền. Lam Kỳ lấy tấm ảnh trong ngăn kéo. Hắn quyết định, sẽ thông báo với cảnh sát. Dù bọn hắn không tin, nhưng ít nhất hắn đối với cái chết của Bạch Tĩnh cũng nên cố gắng. Huống chi, cái này chưa hẳn là quỷ, nói không chừng là có người giả thần giả quỷ. Đúng, chính là như vậy. Lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Hắn đặt tấm ảnh ở trên mặt bàn, chạy tới cửa ra vào. Qua hết con phố này là đã sắp đến nhà Lam Kỳ rồi. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ giờ phút này đều không ngừng nhìn quanh bốn phía để phòng cẩn mật. Nhà Lam Kỳ đã ở ngay trước mắt. Ngân Dạ đi tới vươn tay, nhấn chuông cửa. Thế nhưng thật lâu, cũng không có người ra mở cửa. Chuyện gì xảy ra? Không có người ở nhà. Ngân Vũ có chút nghi hoặc. Đông nhiên, Ngân Dạ cảm giác không ổn, vội vàng chạy đến bức tường bên hông thông qua cửa sổ, nhìn được phòng khách nhà Lam Kỳ. Hắn trông thấy chính là một thân thể đã hoàn toàn mất đầu. Chương 11, tiệm cận hắc ám. Chương 11, tiệm cận hắc ám. Cái này ánh mắt Ngân Vũ nhanh chóng xẹt qua một tia hoảng sợ, mà Ngân Dạ cũng cả kinh. Hắn không chút do dự nắm chặt tay Ngân Vũ, tức tốc chạy trốn. Không thể trở về nhà trọ cũng không tồn tại địa phương an toàn. Mà lần này quỷ có năng lực cảm nhận vị trí hay không, cũng còn chưa rõ ràng. Quỷ giết người, đều là tình huống nhà trọ đưa ra nhắc nhở. Một ngày hôm nay, lại mới bận xuất hiện nhà trọ nhắc nhở. Bởi như vậy, quỷ hồn cũng tùy cơ mà động. Bất quá, kỳ hạn lần chấp hành huyết tự này là 15 ngày, suốt nửa tháng thời gian. Nửa tháng, khoảng cách thời gian giết chóc của quỷ hồn sẽ giãn ra. Cũng không xuất hiện hộ gia đình bị sát hại quá sớm. Nhưng cũng không thể nào thư giãn được. Dù sao quy luật của nhà trọ, cũng chỉ là kết quả phỏng đoán của hộ gia đình, không thể tin tưởng 100%. Chạy ra qua ba con phố, Ngân Dạ quay đầu lại nhìn, không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy quỷ hồn đuổi theo. Giờ phút này, chạy ra đường lớn, người đi lại rất nhiều. Bất quá, Ngân Dạ vẫn cầm chặt tay Ngân Vũ. Người vừa chết kia, là ai? Đầu cũng không còn, chẳng lẽ là chặt đầu ma sao? Cái này cũng đại biểu cho chặt đầu ma rất có thể đang ở ngay phụ cận. Bất quá, Ngân Dạ rất rõ ràng, nếu trực tiếp đối mặt, chặt đầu ma có tới 9 thành không phải người, cực kỳ nguy hiểm. Hắn lấy điện thoại, gọi cho Mộ Dung Thận. Mộ Dung tiên sinh. Phiền toái ngươi, kêu cảnh sát lập tức phong tỏa đường Diệp Hoa, phụ cận khu Bạch Lâm. Tại căn nhà số 13 đường Diệp Hoa, ta nhìn thấy một thi thể không đầu. Rất có thể là chặt đầu ma. Đã minh bạch. Mộ Dung Thận cười hì hì nói, thực sự rất mong đợi. Cái tên chặt đầu ma kia a, đã làm phiền ngươi. Khả năng chặt đầu ma là nhân loại cũng có. Để cảnh sát phong tỏa đoạn đường này, lập tức điều tra tìm kiếm chứng cứ và nhân chứng, có lẽ sẽ tìm được dấu vết gì đó để lại. Một khi đã có dấu vết để lại, vậy có thể từ đó lần ra chỗ giấu đầu người. Lúc này, Liên Thành cùng Y Lì Hàm đang đi ra cửa công viên Thanh Điền, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Hắc cùng Hạ Tiểu Mỹ chờ ở nơi đó. Bốn người tụ hợp lại, Liên Thành vừa đến liền hỏi, vừa rồi trong điện thoại ngươi nói. Người chết thứ 5 Vương Trấn Thiên, đã tới nơi này. Ân. Hoàng Phủ Hắc gật đầu xác nhận, là vị hôn thê của hắn Diệp Giai Giai chính miệng nói cho ta biết. Một bằng hữu của hắn vừa dọn nhà tới khu kế nơi này, nên hắn tới đó để ăn mừng. Chỗ đó cách công viên Thanh Điền rất gần, ta đoán chừng cảnh sát cũng đã phát hiện ra cái manh mối này, nhưng không công bố với giới truyền thông. Thật tốt quá. Liên Thành hưng phấn, ngày đầu tiên đã phát hiện manh mối lớn như vậy a. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Hoàng Phủ Hắc nói đến đây, đống nhiên lại hỏi, đúng rồi, ta hỏi một câu. Vừa rồi các ngươi có nói. À, đúng rồi. Ý thì Hàm vội trả lời, là như thế này. Thời điểm Lệ Hinh chết, không phải có người chính mắt trông thấy một người khả nghi có khả năng là hung thủ sao. Mà vừa rồi chúng ta đưa bức ảnh mô phỏng tên khả nghi kia cho một nhân viên vệ sinh xem, hắn nói, hắn đã thấy qua người này, tại ngày 28 tháng 1. Nói cách khác, người này đã từng xuất hiện qua hai hiện trường vụ án. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Người này khẳng định chính là hung thủ. Y Dì Hàm chỉ vào bức ảnh trên mặt báo, người này, tuyệt đối là chặt đầu ma. Trước mắt, còn chưa có ai bịa đặt hoặc che giấu tình báo, cho nên Hoàng Phủ Hắc nhẹ gật đầu. Hạ Tiểu Mỹ thì rất hưng phấn, nói, thật sự. Thật tốt quá. Bất quá, người này cũng không biết là người hay quỷ a. Ân, coi như là một manh mối không tệ. Hoàng Phủ Hắc đông nhiên nói, bất quá, tình báo của các ngươi ta cũng chỉ có thể tham khảo. Dù sao, không thể bài trừ khả năng hai người các ngươi là quỷ hồn biến hóa mà thành. Ngươi Liên Thành ngạc nhiên, lập tức đáp trả, Hoàng Phủ tiên sinh. Vậy ngươi cũng đồng dạng, ngươi cũng có thể là quỷ biến thành. Hiện tại không ai có thể đi vào nhà trọ, nghiệm chứng ai là người ai là quỷ. Đương nhiên, ta cũng đồng dạng. Hoàng Phủ hắc lạnh nhạt nói, cho nên, tình báo của song phương chỉ có thể tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng. Kỳ thật, coi như là người đứng bên cạnh, cũng có khả năng bị quỷ hồn sát hại rồi đánh cháo, sau đó làm biến mất trí nhớ của chúng ta. Ví dụ như, huyết tự của nhà trọ cũng đã từng xuất hiện qua rất nhiều lần. Hạ Tiểu Mỹ ở một bên nghĩ thầm, nam nhân này, quả thật nghiên cứu đối, với, nhà trọ rất thấu triệt. Bất quá, vẫn cảm giác rất chán ghét, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, coi như lớn lên xoáy một chút thì rất giỏi sao. Nhớ kỹ, chớ tin bất luận kẻ nào. Hoàng Phủ Hắc nói, có những lúc ngay cả chính bản thân mình cũng không nên tin tưởng. Lúc này, đồng nhiên điện thoại của Hoàng Phủ Hắc và Liên Thành đồng thời vang lên. Hoàng Phủ Hắc lấy điện thoại di động ra xem xét, người gọi tới là Ngân Dạ. Mà bên kia là Ngân Vũ gọi cho Liên Thành. Này, Kha tiên sinh. Hoàng Phủ Hắc nói, có chuyện gì? Người chết thứ 7 đã xuất hiện. Ngân Dạ giờ phút này có chút lo lắng, người chết được xác định là Lam Kỳ, bạn học của Bạch Tĩnh. Đầu của hắn cũng bị nhổ xuống. Cảnh sát đã phong tỏa quanh nhà hắn tiến hành điều tra. Giao thông cũng hoàn toàn chặn lại. Nếu như thủ phạm là người, rất có thể sẽ bắt được, nếu như là quỷ, cũng có thể tìm được dấu vết để lại. Ngân Vũ cũng thông báo sự tình đồng dạng cho Liên Thành. Kỳ quái. Bốn người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Xuất hiện. Người bị hại quen biết nhau. Người chết thứ 7 Lam Kỳ, cùng người chết thứ 6 Bạch Tĩnh là bạn học. Mà ngay ngày đầu tiên chấp hành huyết tự, đã bị chặt đầu mà sát hại. Hoàng Phủ Hắc tập trung tư tưởng tự hỏi. Đồng thời, tại nhà Lam Kỳ, thân phận người chết được xác định không thể nghi ngờ, là nhi tử của chủ nhà, tên Lam Kỳ. Sau khi được xác nhận, một viên cảnh sát nói, lần này là lần đầu xuất hiện trường hợp, hai người bị sát hại có quen biết. Rốt cuộc đã tìm được chỗ để đột phá. Ân. Pháp y Liễu Mộ Dung Thận ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vết thương trên cổ nạn nhân, nét vui vẻ trên khuôn mặt ngày càng thịnh. Cái đồ pháp y Liễu biến thái này, nhân viên cảnh sát chung quanh cũng không khỏi tự giác cách xa. Đốt. Thời gian tử vong không quá nửa giờ. Mộ Dung Thận nói, vết thương trên cổ, cùng 6 người trước giống hệt nhau. Không có dấu vết cửa bị phá hư. Lại một cảnh viên nói, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, khả năng tương đối cao là người quen gây án. Chúng ta trước mắt đang thu thập dấu vân tay. Thời điểm Mộ Dung Thận đến đây, liền căn cứ theo chỉ thị của Ngân Dạ, đem dấu vân tay ở cửa lao đi. Nếu không cũng không thể giải thích rõ ràng. Mặt khác về việc hai người Ngân Dạ đi trường học điều tra, đoán chừng cũng bị phát hiện. Nhưng điều này cũng không còn cách nào khác. Bất quá, nếu như hộ gia đình chính xác sẽ không bị kéo vào trong vụ án, không bị bất kỳ cơ quan tư pháp nào chú ý mà nói, thì điều này không còn là vấn đề. Ngân Dạ cũng chẳng thể làm được gì. Dù sao không có khả năng làm biến mất sự thật chính mình đã đi trường học điều tra. Màn đêm buông xuống. Trong nhà Ngân Dạ, 6 người đang tụ tập cùng một chỗ. Nhà Ngân Dạ là một tòa phức hợp kết cấu bởi các phòng ốc, chia làm 2 tầng, có khá nhiều gian phòng, thiết bị lắp đặt cũng rất xa hoa. Cái này cũng là nhờ Ngân Dạ phụ giúp phụ thân buôn bán kiếm được không ít tiền lời. Trong phòng khách sang trọng, 6 người phân biệt ngồi trên ghế salon, nhìn mặt bàn ở chính giữa, đặt một tờ báo. Trên đó, là hình mô phỏng kẻ tình nghi. Cảnh sát đã loại bỏ Ngân Dạ chỉ vào bức ảnh mô phỏng kia, không điều tra người này nữa. Vậy trước mắt, Hoàng Phủ Hắc hỏi, có tra được nhân vật khả nghi nào không? Còn không có. Ngân Dạ tiếp tục, theo lý thuyết, trên người của đối phương chắc chắn sẽ bị bắn vào rất nhiều máu tươi. Nhưng lại không có ai trông thấy nhân vật như vậy. Dĩ nhiên nếu đối phương là quỷ hồn, tự nhiên là lên trời xuống đất không gì làm không được, đem bản thân trở thành vô hình cũng rất bình thường. Tuy nhiên nhà trọ kêu chúng ta đi tìm đầu người, tất nhiên không thể không lưu lại chút manh mối nào. Nếu như chặt đầu ma thật sự là đến đi như gió, vô tung vô ảnh, vậy cái huyết tự này chúng ta chỉ có thể chờ chết. Cho nên, manh mối nhất định có tồn tại. Bây giờ chỉ chờ đợi Mộ Dung Thận liên lạc. Kế tiếp liền tổng hợp tất cả tình báo chúng ta thu thập được. Hôm nay một ngày chính xác xảy ra không ít chuyện tình. Tình báo giá trị cũng có mấy cái. Thứ nhất, người chết đầu tiên Đằng Phi Vũ, có một nữ tử tên là Đường Phong tìm đến nhà hắn, nói muốn trả lại đồng hồ. Căn cứ vào lời nói của nàng, tại buổi tối ngày 1 tháng 4 Đằng Phi Vũ bị hại, cùng nàng ngồi trên một chiếc taxi, tiến về Nhân Nguyệt phố. Mà thời điểm hắn xuống xe, để quên đồng hồ, cho nên Đường Phong mới mang trả lại. Chỉ là... Nữ tử gọi là Đường Phong bộ dạng khả nghi, lời nói có nhiều chỗ không hợp lý, cho nên không thể tin hoàn toàn, nhưng người này tuyệt đối cần phải chú ý. Thứ hai, ở trong thư viện, từ miệng một thanh niên được biết, Đàng Phi Vũ có ánh mắt kinh người, có thể hiểu rõ ràng xu thế phát triển của cổ phiếu. Đương nhiên, cái này cũng có thể là vì hắn thân là người tư vấn đầu tư cổ phiếu, nhưng phàm là sự tình mất tự nhiên đều không thể buông tha, bởi vì nó có thể là nhắc nhở của nhà trọ. Thứ ba, vị hôn thê Diệp Giai Giai của Vương Trấn Thiên, đã chứng minh Vương Trấn Thiên trước khi bị hại, đã từng tiến về phụ cận công viên Thanh Điền khu Bạch Nghiêm. Thứ tư, căn cứ lời xác nhận của một nhân viên vệ sinh tại công viên Thanh Điền, tại ngày 28 tháng 1, người hiểm nghi được cho là kẻ giết Lệ Hình đã từng xuất hiện trong công viên. Thứ năm, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, bạn học của Bạch Tĩnh Lam Kỳ bị sát hại một cách ly kỳ. Rất nhiều bí ẩn. 15 ngày này chúng ta có thể tìm được toàn bộ manh mối sao? Liên Thành đem nội dung bút ký của những người khác đặt xuống nói, như vậy, kế tiếp nên đi gặp người bạn của Vương Trấn Thiên A. Ân. Ngân Dạ nói, bất quá ta cùng Ngân Vũ không tiện xuất hiện, bởi vì cảnh sát có khả năng sẽ chú ý tới chúng ta. Hoàng Phủ Hát, không bằng ngươi ra mặt đi. Ân, hiện tại sắc trời đã tối, ngươi cùng Liên Thành đi chung đi. Hạ Tiểu Mỹ nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, không cần cùng cái tên mặt lạnh ở cùng một chỗ. Không. Hoàng Phủ Hát lắc đầu. Ban đêm vẫn không nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Tính nguy hiểm quá lớn, dù sao người kia cũng không thể bỏ chạy, nhà trọ cho chúng ta thời gian 15 ngày cũng có ý nghĩa. Xác thực, trong đêm tối đi lại, trong nội tâm mọi người cũng có chút né tránh. Trước kia huyết tự quy định cứng nhắc không có biện pháp, nhưng bây giờ còn có thể lựa chọn. Còn 14 ngày thời gian á muộn như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ. Cũng có đạo lý. Ngân Dạ tiếp thu ý kiến của Hoàng Phủ Hát, ngược lại là ta thiếu cân nhắc rồi. Hoàn toàn chính xác. Đi lại ban đêm càng thêm nguy hiểm. Trọng điểm là ở trong nhà này, cũng không thể nói là an toàn. Khẳng định, vẫn phải có người thay phiên nhau canh gác. Chạy cả ngày, kỳ thật tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng ai cũng không được phép hủ rũ. Bất quá, nghỉ ngơi là tất yếu, nếu không thân thể khẳng định sẽ sụp đổ. Những ngày tiếp theo, thể lực là điều phi thường trọng yếu. Nói cách khác, cần phải phân chia người gác đêm. Trên thực tế, cho dù có ngủ, cũng không ai có thể ngủ say sưa. Tiến vào nhà trọ. Ai cũng đều lâm vào ác ngộng. Vậy ta cùng Hoàng Phủ Hát canh gác đêm nay. Ngân Dạ nói, sau đó ngày mai đổi thành người khác. Mọi người ngủ ở phòng khách, ta sẽ mở đèn, nhà của ta cửa trước cùng cửa sau cũng có thể ra vào, một khi quỷ xuất hiện, liền hướng cửa khác đào tẩu. Còn có, lộ tuyển giao thông bỏ chạy. Bố trí không sai biệt lắm, hắn liền cầm điện thoại trên bàn, gọi cho Lý Ẩn. Lúc này, Lý Ẩn đang ở trong phòng 404. Hắn bắt điện thoại, hỏi, như thế nào rồi? Ngân Dạ. Người đã xem tin tức. Ân, người chết gọi là Lam Kỳ. Ta muốn nghe cái nhìn của ngươi. Ngươi có lẽ cũng hy vọng ta sống sót, bởi vì mảnh vỡ khế ước, cũng có thể ở trên người ta. Nói như ngươi giống như ta đang rất ngóng trông ngươi chết đi. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Lý Ẩn kẹp điện thoại giữa má và vai, cầm một cái bút lông, nói cho ta một chút kết quả điều tra của các ngươi. Ân. Đầu tiên là thời điểm đi gặp thê tử của Đàng Phi Vũ, người chết đầu tiên. Cùng một thời gian, thê tử của Đàng Phi Vũ, Liêu Hân đang xem tin tức trên TV. Tại sao lại có thêm một người chết? Giờ phút này tim của Liêu Hân như bị dao cắt. Mụ mụ lúc này một nam hài mở cửa phòng đi tới, ta ngủ không được. Đứa nhỏ này, là nhi tử của Đàng Phi Vũ cùng Liêu Hân, Đàng Quang Vinh. Quang Vinh A. Ca ca của Liêu Hân Liêu Bân đi tới, ngồi xổm xuống, nói, Quang Vinh, nghe lời ta đừng làm phiền mụ mụ ngươi, cậu chơi cùng ngươi A. Cậu Quang Vinh đột nhiên hỏi. Ba ba đâu rồi, ba ba hắn đến cùng đi nơi nào? Ba ba. Tin tức tàn nhẫn như thế, Liễu Hân làm sao có thể nói cho nhi tử? Nàng lập tức tắt tivi, lau nước mắt, đi tới nói, Quang Vinh, ba ba của ngươi ra nước ngoài công tác, rất lâu sau mới có thể trở về, cho nên, tạm thời ngươi không nhìn thấy được. Nhưng hải tử chỉ có 5 tuổi sao có thể chịu tịch mịch khi phụ thân rời đi, lập tức nói, ta muốn cùng với ba ba gặp mặt, tại sao phải ra ngoại quốc, tại sao phải đi? Quang Vinh Liễu Bân vội vàng đi tới. Nói, ai nha, ngươi cũng đừng phiền mụ mụ ngươi. Như vậy tốt rồi, cậu mua DVD chú dê vui vẻ cùng lao soi sám, chúng ta cùng xem được không? Mụ mụ ngươi cũng rất bận. Chú dê vui vẻ cùng lao soi sám. Quang Vinh nghe xong lập tức hứng thú, tốt tốt. Đợi hài tử nằm ngủ, trong phòng khách, Liêu Bân cùng Liêu Hân trao đổi. Ta gần đây cùng chị dâu ngươi thương lượng, không bằng ngươi đến ở cùng chúng ta. Một mình ngươi ở, cũng khẳng định có vài chỗ bất tiện. Liêu Bân rút ra một điếu thuốc nói, hơn nữa. Cái tên chặt đầu ma kia, cư nhiên giết cả những người có quen biết, khó bảo toàn sẽ không ra tay với ngươi. Vẫn là cẩn thận vẫn thỏa đáng hơn. Nhà của ta chị An cũng tốt, so với ở đây an toàn hơn nhiều lắm. Mọi người ở cùng một chỗ, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Cái này, như vậy sao được, nhà các ngươi phòng ở cũng không lớn, ngươi, chị dâu cùng ánh ánh ở đủ rồi. Ta ngủ ở thư phòng là được rồi, giường của ta sẽ để lại cho ngươi cùng Quang Vinh. Ngươi gần đây không nên để nó đi nhà trẻ. Không thể để nó đi, vụ giết người này khiến cho dư luận xôn xao, nếu hắn đi ra bên ngoài khẳng định không thể không nghe thấy chút sự tình. Ta rất sợ hãi nếu hắn biết rõ chân tướng sẽ như thế nào. Chúng ta, đến cùng đã tạo nghiệp gì để gặp được chuyện như vậy? Liêu Bân cũng thở dài. Hắn đi tới, ôm lấy muội muội đang khóc, vỗ vỗ lưng nàng, nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thời gian luôn luôn trôi đi. Tóm lại ngày mai ngươi mang Quang Vinh qua nhà ta đi. Hai huynh muội chúng ta, từ khi ba mẹ qua đời, ta liền thề nhất định phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Ca Liếu Hân lau nước mắt, nói, ngươi, có biết một nữ nhân tên là Đường Phong? Đường Phong. Liêu Bân sửng sờ một chút, hỏi, là ai? Liêu Hân đem cái đồng hồ ổ mẹ gạ đưa cho Liêu Bân xem, lúc ban đầu trên thi thể không thấy cái đồng hồ, còn tưởng là hung thủ cầm đi. Thế nhưng, lại do một nữ tử tên là Đường Phong mang tới. Nàng nói, thực là kỳ quái. Nghe xong sự việc, Liêu Bân càng nghĩ càng cảm giác kỳ quái, nữ nhân gọi là Đường Phong này quá kỳ quái. Nếu như nàng nói là sự thật, vì cái gì không sớm đem sự việc nói ra, tại sao hiện tại mới đem trả? Quan trọng nhất là, nàng vì cái gì lại đào tẩu? Đào tẩu, có nghĩa là trong tâm nàng có quỷ. Ngươi ý nói, nàng là hung thủ. Đống nhiên Liễu Bân hỏi, ngươi cho rằng là nàng giết Phi Vũ? Không, làm sao có thể, nếu thực là hung thủ làm sao có thể mang đồng hồ đến trả? Liêu Hân hoàn toàn không chối bỏ khả năng này, nói, bất quá, ta thật sự rất để ý lúc trước gọi điện cho Khang Tấn cũng hỏi hắn, hắn nói, căn bản không biết người gọi là Đường Phong này. Liêu Bân nghĩ, nói, được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sự tình điều tra hung thủ giao cho cảnh sát đi làm đi. Tên chặt đầu ma kia, chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Ác ma kia nghĩ tới tên chặt đầu ma kia, Liêu Hân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tuyệt đối sẽ không. Hai mắt Liêu Hân tràn ngập cựu hận, tựa hồ có thể phun ra lửa. Vừa lúc đó, Quang Vinh ngủ trên giường đột nhiên, mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi thẳng đứng người lên, sau đó, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cả thành thị đã bị hắc ám bao trùm. Chương 12, Đường Phong. Chương 12, Đường Phong. Ngân Dạ lấy từ trong bao thuốc lá một điếu thuốc. Nhìn thoáng qua Ngân Vũ đang nằm ngủ bên cạnh, hắn ngậm điếu thuốc trong mồm muốn tìm cái bật lửa, nhưng đã thấy Hoàng Phủ Hắc đưa bật lửa qua, đánh lửa cho hắn. Cảm ơn. Ngân Dạ đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật khi chưa tiến vào nhà trọ Ngân Dạ không hút thuốc lá. Nhưng về sau, thuốc lá lại giống như nicotine làm hắn không thể không kiềm chế mà hút. Thuốc lá ở nhà trọ cũng cung cấp nhưng không mang được ra ngoài, đành phải bỏ vào ngăn tủ tiện lợi mới có thể mang đi được. Mà thuốc lá tốt cỡ nào ở đấy đều có, nhưng Ngân Dạ chỉ hút Hồng Trung Hoa. Ngươi có muốn hút một điếu? Ngân Dạ lấy ra một điếu thuốc nói, mang theo bật lửa, ngươi có lẽ cũng hút thuốc ca. Cũng tốt. Hoàng Phủ Hắc cầm lấy điếu thuốc, sờ sờ nói, đây là thuốc lá mang từ trong nhà trọ ra sao? Ân, đúng. Thú vị thật. Thú vị. Có ý tứ gì? Hoàng Phủ Hắc dùng ánh mắt yêu dị nói, nhà trọ là bất luận là vật gì, đều không bao giờ dùng hết, nhưng mà đồ ăn lúc nào cũng tươi ngon. Không phải là rất thú vị sao? Đồ ăn mà nói, tất nhiên phải xử lý khác rồi. Hơn nữa nó cũng không phải là thứ có sẵn trong nhà trọ. Ân, có lẽ vậy. Thuốc lá cũng như vậy, không bao giờ hư. Hoàng Phủ Hắc châm mồi thuốc cho hắn. Đêm dài đằng đẵng, không hút thuốc lá hoặc là uống cà phê, thì chắc không thể mở nổi mắt. Người thấy thế nào? Ngân Dạ chỉ vào mặt tên nghi phạm trên báo, nói, ngươi có thể khẳng định tên này chính là hung thủ sao? Ai biết được? Nhà trọ rất có thể sẽ đưa cho chúng ta những tin tình báo làm nhiễu loạn, mà đầu người cũng chưa chắc ở trên người tên ma chặt đầu. Không, cái gọi là ma chặt đầu, phải chăng có thể chỉ là tên gọi cho một sự việc diễn ra mà thôi? Theo lời nhà trọ mà nói, hoàn toàn có thể làm ra hiện tượng duy tâm, đối với 6 người này ám lên lời nguyền để bọn hắn tự bước đầu cũng nên. Loại nguyền rủa vô hình. Ngân Dạ gật đầu, xác thực các hộ gia đình từ trước cho tới nay đều luôn nghĩ quỷ hồn chính là hung thủ, nhưng sự thật chỉ như thế sao? Ai cũng không biết chính xác. Hoàng Phủ Hắc hít nhẹ một hơi thuốc, nói, nhưng ta cho rằng, có một điểm có thể khẳng định, nhắc nhở sinh lộ nhà trọ đưa cho chúng ta có cải lẫn bẫy dập, dẫn dụ chúng ta mắc phải bẫy dập. Ta cũng có cảm giác như thế, nhưng bẫy dập đến cùng là nằm ở đâu? Hoàng Phủ Hắc nói ta để ý, khoảng thời gian xảy ra cái chết của Lam Kỳ cùng với các nạn nhân khác, không hề có liên quan, hoặc nói chính xác, ít nhất chưa có liên quan. 6 người kia không hề quen biết, hơn nữa những người bên cạnh của họ cũng vậy. Vậy tại sao bạn học cùng lớp của Bạch Tĩnh là Lam Kỳ lại chết? Ân. Ngân Dạ cũng cho rằng điểm này rất kỳ quặc, suy tư một lát liền nói, theo suy đoán của ta, cái chết của Lam Kỳ tuyệt đối có vấn đề. Có lẽ là muốn đem chú ý của chúng ta đặt ở trên người Bạch Tĩnh, hoặc cái chết không lý do của Lam Kỳ. Suy đoán của ta có hai trường hợp. Hoàng Phủ Hắc giơ hai ngón tay, nói, thứ nhất, người đáng chết vốn là Lam Kỳ, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà biến thành Bạch Tĩnh, như vậy cái chết của Lam Kỳ diễn ra là điều tự nhiên. Thứ hai là, Lam Kỳ bất ngờ bị sát hại, có thể là một bước đột phá trong quá trình điều tra của chúng ta. Cái gì? Ngân Dạ sững sờ, hỏi, ngươi nói là, ví dụ như, Bạch Tĩnh lúc trước vì cứu Lam Kỳ mà bị quỷ hồn sát hại. Hiện tại, quỷ hồn lại quay lại tìm Lam Kỳ để giết chết hắn, khả năng này không thể loại trừ, cũng có lẽ quỷ hồn có nguyên nhân nào đó nhất định phải giết chết Lam Kỳ. Trước mắt, không rõ nhà trọ cùng quỷ hồn có liên quan hay không, ta chỉ sợ ma chặt đầu không phải vì chúng ta chấp hành huyết tự mà giết người. Rất có thể nhà trọ tuyên bố huyết tự dựa theo vụ án rồi bắt chúng ta truy tìm đầu người, lúc đó mới chỉ có 6 nạn nhân chết mà thôi. Khả năng thứ hai tương đối đơn giản hơn, ngươi nói, Lam Kỳ chết, có lẽ tiến độ điều tra của chúng ta sẽ nhanh hơn, như vậy cái chết của Lam Kỳ có thể là manh mối của ma chặt đầu. Đúng. Khả năng này cũng rất cao. Tuy nhà trọ bình thường sẽ không an bài manh mối sinh lộ một cách rõ ràng, nhưng cũng có thể nghĩ ngược lại, Lam Kỳ chết có thể là nhắc nhở sinh lộ mà nhà trọ tận lực an bài. Tóm lại, cái chết của hắn chứng minh, trên người Lam Kỳ tồn tại manh mối quan trọng liên quan đến ma chặt đầu. Nhưng hắn vừa chết khả năng manh mối đã bị phá hủy rồi. Kỳ thật còn có cái khả năng thứ ba. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, Ngân Dạ quay đầu lại nhìn, là Ngân Vũ nàng đứng dậy tựa hồ như chưa ngủ. Ngân Vũ, ngươi tỉnh. Ngân Dạ hỏi lại, ngươi nói khả năng thứ ba là. Lam Kỳ chết là muốn làm nhiễu loạn điều tra của chúng ta, buộc chúng ta di chuyển phương hướng. Bằng hữu tốt nhất của Bạch Tĩnh, cũng không phải chỉ có mình Lam Kỳ mà thôi. Thời điểm chúng ta điều tra người bên cạnh của Bạch Tĩnh thì họ liền bị sát hại. Bởi vậy, rất có thể điểm trọng yếu nằm trên người Lam Kỳ, hoặc trên những người bạn thân khác của Bạch Tĩnh. Nói cách khác, manh mối kỳ thật có khả năng không nằm trên người Bạch Tĩnh, mà manh mối cấu thành sinh lộ có thể nằm trên người hảo hữu của nàng. Cách nghĩ thú vị. Hoàng Phủ Hắc nhìn về phía Ngân Vũ, nói, nghe Lý Lầu Trưởng nói Kha Tiên Sinh cùng Kha Tiểu Thư đều là trí tuệ siêu quần, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngân Vũ lắc đầu nói, cũng chỉ là phỏng đoán lung tung mà thôi. Manh mối nhà trọ cho chúng ta thật sự không nhiều lắm. Như vậy, chỉ có một cái là sự thật. Hay tất cả đều không phải là sự thật. Bất quá, chỉ điều tra một mình Bạch Tĩnh là không thể được, dù có thể lấy được đầu Bạch Tĩnh, nhưng chúng ta tổng cộng có 6 người, mà chỉ có một đầu người, có thể khiến cho chúng ta chém giết lẫn nhau. Nên điều tra của những người khác cũng không thể buông lỏng. Trần. Cua tui đốt lại nói tiếp Ngân Dạ, Hoàng Phủ Tiên Sinh. Ngươi. Gọi ta Hắc là được rồi. Vậy được rồi. Ngươi chắc đối với quỷ hồn cũng có nghiên cứu qua rồi đúng không? Ân, Lý Lầu Trưởng cũng nói cho ngươi sao? Đúng. Ta là người nghiên cứu hiện tượng linh dị. Trước khi tiến vào nhà trọ ta đã từng ở thành phố này, điều tra qua rất nhiều địa phương truyền thuyết ma quái, và cũng tra được không ít dấu vết còn sót lại. Mà những manh mối tra được dần dần dẫn ta đến gần khu vực nhà trọ, cuối cùng rốt cục cũng tiến nhập vào cái nhà trọ này. Rốt cục. Ta chỉ muốn làm duy nhất một việc, ta muốn chứng minh, trên cái thế giới này quỷ là có thật. Chỉ vì việc này. Ngân Dạ khó hiểu hỏi, ngươi không phải là vì cái này, nên dù có tiến vào nhà trọ cũng không cảm thấy tuyệt vọng sao. Cũng có thể nói như vậy. Ta đã cố gắng mấy chục năm, nhưng Thủy Chung vẫn không có chứng cứ chứng minh quỷ hồn tồn tại trên thế giới, nhưng hôm nay, ta cuối cùng đã có một chứng cứ. Chẳng lẽ lại thêm một người biến thái? Chẳng phải dù là loại người gì một khi đã tiến nhập vào nhà trọ đều sống trong sợ hãi tuyệt vọng sao? Bất quá người này nói chuyện cũng coi như bình thường. Không giống như người có tính cách biến thái kia. Bất quá đừng hiểu lầm. Hoàng Phủ Hắc bồi thêm một câu, ta không phải giống như Mộ Dung Thận đối với quỷ hồn Lũ Linh yêu thích không thôi. Ta chỉ muốn chứng minh trên thế giới này có quỷ hồn, là vì mẫu thân của ta. Mẹ của ngươi. Ân. Hoàng Phủ Hắc nói, mẫu thân của ta, đã chết rồi. Nguyện vọng của bà trước khi chết là muốn mọi người tin tưởng trên thế gian thật sự có quỷ hồn tồn tại. Ta vì thực hiện nguyện vọng của bà, cho nên mới một mực làm như vậy. Không. Nói là nguyện vọng của bà, nhưng kỳ thật cũng là nguyện vọng của ta. Nguyện vọng của ngươi có thể thành hiện thực, vì ngươi đã tìm thấy chứng cứ bên trong nhà trọ sao? Không. Hoàng Phủ Hắc lắc đầu, nói, còn chưa có. Nguyện vọng của ta mới chỉ thực hiện được một nửa. Một nửa. Nói đến đây, Hoàng Phủ Hắc hai tay nắm thật chặt. Chỉ là một nửa mà thôi. Ngày thứ hai, chừng 6 giờ sáng, tất cả mọi người đều đã dậy. Kaka, ngươi nên nằm nghỉ một chút. Ngân Vũ nói, bên kia ta sẽ phụ trách điều tra, Tiểu Mỹ ngươi đi cùng ta.
Hả?
Hạ Tiểu Mỹ nghe xong, lập tức khoát tay nói, tại sao lại là ta?
Ta không muốn.
Vậy sao?
Tùy ngươi a vậy, Hoàng Phủ tiên sinh ngươi có thể đi theo giúp ta không?
Kỳ thật ta một mình đi cũng được, nhưng nếu có thêm người đi cùng, thì có thể đạt thêm một vài tin tức rồi.
Được rồi, Hạ Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ nói, ta cùng đi với ngươi.
Người hôm nay điều tra là bằng hữu của Vương Trấn Thiên, tên là Cốc Bượm. Người này ở tại đường tuyết băng số 23, chỗ đó chỉ cần xuyên qua ba con phố là có thể đến cửa công viên Thanh Điển.
Ngân Vũ, ta muốn đi cùng ngươi, không phiền chứ?
Ngân Dạ rất lo lắng cho muội muội nên muốn đi cùng, Ngân Vũ rời khỏi tầm mắt của hắn chỉ một giây cũng khiến hắn bất an không thôi.
Nhưng ca ca ngươi đã một đêm không ngủ.
Không có gì đáng ngại.
Ngân Dạ lắc đầu, hắn sao có thể yên tâm để Ngân Vũ một mình ra ngoài, như vậy thì lý do hắn tiến nhập nhà trọ là công cốc rồi.
Hạ Tiểu Mỹ nhìn sự quan tâm của Ngân Dạ đối với Ngân Vũ nội tâm cảm thấy thật sự không thoải mái.
Nàng một lòng thích Ngân Dạ, nhưng chỉ là tình yêu đơn phương.
Đương nhiên, sống tại nhà trọ thì sự sống được đặt lên hàng đầu, thứ hai mới có thể nói tới tình yêu.
Nhưng thấy một màn như vậy, cũng không thể nào làm ngơ được.
Ngân Dạ Hạ Tiểu Mỹ nhìn về phía hai người, nhưng bờ môi giật giật, cuối cùng cũng nói không nên lời.
Chuyện gì không?
Hạ Tiểu Thư.
Ngân Dạ nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ, hỏi, người nghĩ tới điều gì sao?
Được rồi, không có gì.
Hạ Tiểu Mỹ đi đến trước mặt Hoàng Phủ Hác, nói, chúng ta đi thôi, ra ngoài điều tra.
Dù sao ngươi cũng không ngủ được phải không?
Vậy đi điều tra cái chết của Lam Kỳ.
Không, Hoàng Phủ Hác nói, vụ án của Lam Kỳ, hiện tại cảnh sát đang điều tra, chúng ta đột nhiên xuất hiện thì quá bất tiện rồi.
Ta quyết định đi điều tra người bên cạnh Lệ Hình.
Nhất là người lúc trước vẽ nên bức tranh mô phỏng của nghi phạm, nếu kết hợp với lời khai với người công nhân bảo vệ môi trường ở công viên Thanh Điển có thể xác định ra manh mối trọng yếu.
Nhưng cái chết của Lam Kỳ cũng rất quan trọng, cái chết của hắn.
Bên nào cũng đều rất quan trọng, dù sao tình báo phía cảnh sát Mộ Dung Thận có thể nói với chúng ta, nên ta muốn điều tra bên phía Lệ Hình trước.
Người chết thứ tư Lệ Hình, nàng là người duy nhất bị sát hại tại nhà mình, 22 tuổi, là thư ký trưởng tại công ty Vũ Dương Kiến.
Nàng đang thuê nhà trọ tại thành phố Ca, vì hàng xóm phát hiện có mùi hôi của xác chết nên mới báo cảnh sát.
Hiện tại cha mẹ của Lệ Hinh đều đã đến thành phố Ca, những người kia đều có chứng cứ ngoại phạm.
Có thể nói người khả nghi nhất chính là Lưu Tử Thịnh, phó quản lý trong công ty.
Lưu Tử Thịnh cùng Lệ Hinh có phát sinh quan hệ mập mờ, cho nên hắn mới để bạt Lệ Hinh.
Nhưng Lưu Tử Thịnh sớm đã có gia đình, nên hắn đối với điều này là kiên quyết chối cãi.
Nhưng theo hiện trường xảy ra vụ án, cửa ra vào không có dấu vết bị lợi khóa. Trong phòng cũng không có dấu hiệu đánh nhau, cho nên, rất có thể là người quen gây án.
Cũng chính vì như thế, hiểm nghi đối với Lưu Tử Thịnh tăng lên rất nhiều lần.
Nhưng lại có thêm một nhân chứng xác nhận nhìn thấy có người khả nghi xung quanh tòa nhà, mà người đó không phải đang sinh sống hay là nhân viên quản lý, bảo vệ ở đây.
Cộng thêm người công nhân bảo vệ môi trường ở công viên Thanh Điển có xác nhận nhìn thấy nghi phạm từng xuất hiện tại đây, và người đó tất nhiên không phải là Lưu Tử Thịnh.
Cùng lúc đó, Ngân Dạ và Ngân Vũ đang đi tới đường tuyết băng. Nhà của Cốc Bượm.
Lúc này đây hai người Ngân Dạ không có ý định dùng lại thân phận cảnh sát, mặc dù thân phận này có thể dễ dàng nói chuyện với đối phương.
Nhưng một khi thân phận bị vạch trần thật sự rất phiền toái.
Cẩn thận cân nhắc, thời điểm vạn bất đắc dĩ mới dùng tới.
Trước mắt, sau cái chết của Lam Kỳ, cảnh sát nhất định sẽ tăng cường điều tra, nói không chừng sẽ tra ra được Ngân Dạ và Ngân Vũ.
Nên tốt nhất đừng có dại dột dùng thân phận cảnh sát.
Nhà Cốc Bượm rất lớn được thiết kế theo phong cách Tây phương.
Đứng trước cửa nhấn xuống chuông điện. Không lâu lắm, có âm thanh của một nữ tử tuổi còn trẻ truyền ra, xin hỏi là ai?
Xin chào, ta họ Kha, là bằng hữu của Diệp Giai Giai tiểu thư.
Vương Trấn Thiên cùng Diệp Giai Giai đính hôn cũng chỉ mới mấy tháng gần đây nên bằng hữu của hắn chắc chắn biết Diệp Gia Gia.
Mà Cốc Bùm là bằng hữu của Vương Trấn Thiên, nếu dùng thân phận bạn của Vương Trấn Thiên thì chắc chắn sẽ bị vạch trần rồi.
Cho nên đánh cược một lần, nếu bị phát hiện, thì tìm biện pháp khác.
Diệp Giai Giai là vị hôn thê của Trấn Thiên.
Đúng.
Giai Giai là bạn thân của hai anh em chúng tôi, Vương tiên sinh chết chúng tôi cũng rất đau khổ, cho nên.
Ta biết rồi, các ngươi vào đi.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra.
Thời điểm sắp bước vào bên trong, đồng nhiên, Ngân Vũ chú ý tới góc rẽ ở con đường phía bên cạnh, một cái cô gái mặc áo đen đang đứng.
Đó không phải là người mà ngày hôm qua đã gặp sao?
Đường Phong.
Chương 13, hé mở mặt.
Chương 13, hé mở mặt.
Đường Phong.
Ngân Vũ lập tức gọi Ngân Dạ đang ở trước mặt, ca ca.
Cái gì?
Ngân Dạ nhìn lại, liền thấy Ngân Vũ chỉ về hướng Đường Phong.
Ngân Dạ cũng lập tức nhìn lại, thấy cô gái mặc áo đen kia.
Lúc này, Đường Phong tựa hồ cũng nhận ra Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, lập tức quay người đào tẩu. Ngân Dạ không chút do dự, nói với Ngân Vũ, đi. Đường Phong này là một manh mối phi thường mấu chốt. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ một trước một sau, hướng Đường Phong chạy tới. Xuyên qua một con đường, liền nhìn thấy Đường Phong quẹo vào một ngõ nhỏ khác. Ngân Dạ hô to, Đường tiểu thư, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Nếu như ngươi có lý do không tiện ra mặt, ta nhất định không ép. Ngân Vũ cũng hô, van cầu ngươi, Đường tiểu thư. Chỉ cần ngươi ra mặt nói cho chúng ta biết chân tướng, bất luận điều kiện gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Lại chạy qua mấy cái ngõ nhỏ, chỉ thấy hai lối rẽ. Nhưng lại không biết Đường Phong chạy vào lối nào. Chia nhau chạy, ca ca. Ngân Vũ lựa chọn một lối rẽ nói, tìm không ra manh mối chúng ta đều phải chết. Yên tâm đi, ta có thể bảo vệ mình. Ngân Dạ cắn răng, nhìn chung quanh một chút, nói, vậy ngươi nhất định coi chừng. Manh mối sai sót, không thể tìm được đầu người, Ngân Vũ đồng dạng sẽ chết. Còn không bằng đánh cược một lần. Huống chi mình ở bên người nàng, cũng chưa chắc có thể bảo hộ nàng. Vì vậy, hai người tách ra hai hướng. Ngân Vũ tăng thêm tốc độ, lại chạy qua mấy cái đường rẽ, thình lình nhìn thấy bóng lưng Đường Phong. Chỉ thấy nàng đang ở khúc cua rẽ vào một ngõ nhỏ. Vài con đường nhỏ quanh đường tuyết băng, phi thường uốn lượn khúc chiết, người chưa quen đường như Ngân Vũ rất có thể bị chịu thiệt. Nhưng nàng biết rõ tuyệt đối không thể mất dấu nữ nhân này. Đứng lại cho ta. Ngân Vũ mắt thấy khoảng cách cùng Đường Phong càng giãn ra, nội tâm lo lắng như lửa đốt, bỗng nhiên nhìn thấy ven đường có một cây gậy gỗ, lập tức nhặt lên, hướng sau lưng Đường Phong hung hăng ném tới. Côn gỗ thẳng tắp bay về phía Đường Phong, đập trên vai nàng. Đường Phong hét to một tiếng, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Mà lợi dụng cơ hội này, Ngân Vũ tăng tốc vào tới. Đường Phong vội vàng nhặt cây gậy gỗ, chĩa về hướng Ngân Vũ, nói, ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngân Vũ không ngừng tới gần. Đừng nói là gậy gỗ, chính là nàng có cầm khẩu súng chĩa vào mình cũng không sao cả. Không có đầu người mà nói, tuyệt đối chỉ có chết. Cho nên, nhất định phải có giác ngộ liều chết. Ngân Vũ, không hy vọng làm cho ca ca phải hy sinh vì mình. Ta nói rồi, ta sẽ không thương hại đến ngươi. Kỳ thật chúng ta không phải cảnh sát. Ngân Vũ nói, ngươi nếu có điều gì khó nói, ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Ta chỉ muốn biết, cái chết của Đằng Phi Vũ có nội tình gì, còn có, đầu của hắn hiện ở nơi nào. Hai mắt Đường Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngân Vũ, nàng nói, ta không phải đã đưa cái đồng hồ cho các ngươi rồi sao? Còn muốn gì? Ngươi đừng tới nữa, đừng tới đây. Ngân Vũ một bước xuống lên, muốn bắt cây côn gỗ, mà Đường Phong lập tức vung gậy đánh tới, hung hăng nện lên cánh tay phải của Ngân Vũ. Ngân Vũ không sợ hãi chút nào, nàng muốn nắm lấy cây gậy kia, lại bị đập trúng trán. Lần này phi thường mạnh, thân thể Ngân Vũ lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, máu từ vết thương không ngừng chảy xuống. Đừng có để ta nhìn thấy ngươi. Đường Phong sau đó ném cây gậy, muốn chạy trốn. Ngân Vũ đâu chịu buông tha nàng. Không để ý đau đớn, liền lập tức đuổi theo. Theo máu tươi không ngừng chảy xuống, đầu nàng cảm giác càng ngày càng đau nhức, thế nhưng Ngân Vũ biết rõ, nữ nhân này rất có thể là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ. Nàng. Ngân Vũ một phát bắt được quần áo phía sau lưng Đường Phong, hung hăng nện nàng lên vách tường, rồi không chút do dự rút con dao găm trong túi kề lên cổ nàng. Ngươi thần sắc Đường Phong có chút kinh hoàng. Nói. Ngân Vũ gắt gao nắm dao găm trong tay, ngươi cùng Đằng Phi Vũ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi đừng như vậy. Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Ngân Vũ tận lực biểu hiện ra thần sắc độc ác, nói, mau nói cho ta biết. Ngươi là người nào? Tốt, ta nói. Đường Phong bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Ngân Vũ không phải là cảnh sát rồi, lập tức nói, ngày hôm đó ta cũng không hoàn toàn nói dối. Chỉ là, ta cùng Đằng Phi Vũ đích thực là có quen biết. Hoàn toàn chính xác. Ngân Vũ cảm giác đây là manh mối trọng yếu, lại hỏi, vậy tốt, trả lời ta. Ngươi cùng hắn quan hệ như thế nào? Ngân Vũ đã từng suy đoán, nữ nhân này có thể là tình nhân của Đằng Phi Vũ. Mối quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân mà không muốn cho ai biết, ai cũng sẽ liên tưởng đến mối quan hệ này. Bất quá, dung mạo của Liễu Hân, xa xa hơn nữ nhân này, hơn nữa dáng người cùng bộ ngực cũng không phải nữ nhân này có thể so sánh. Cho nên Ngân Vũ đối, với, loại phán đoán này, cũng không hẳn tin tưởng. Nói, các ngươi, đến cùng. Đứa bé kia. Cái gì? Nhi tử của Đằng Phi Vũ, Đằng Quang Vinh. Ngươi nếu như muốn tra ra cái chết của hắn, thì phải chú ý đứa bé kia. Ta bề ngoài là đem đồng hồ trả lại, nhưng phải nói là, ta nhất định phải trả về. Nhất định trả về. Đúng, bằng không mà nói, ta sẽ. Thời điểm nói đến đây, đồng nhiên, đồng tử của Đường Phong đống nhiên trợ to, biểu lộ cực kỳ sợ hãi, nhìn về phía sau lưng Ngân Vũ. Ngân Vũ quay đầu lại, nhưng sau lưng cái gì cũng không có, liền cảm thấy một tay bị Đường Phong bắt lấy, thân thể bị sâu ngã trên mặt đất. Đường Phong nhìn nàng, nói, đi điều tra đứa bé kia đi, không quan hệ đến ta. Sau đó, nàng ấy lại quay lưng đào tẩu. Ngân Vũ té ngã trên đất, một lần nữa muốn đứng lên, vừa định cầm lấy con gỗ, đống nhiên đầu đau nhức khôn cùng, tứ chi vô lực, té trên mặt đất hôn mê. Ngân Dạ tìm không thấy Đường Phong, liền dọc theo lối rẽ khác chạy đến, nhưng chỉ nhìn thấy Ngân Vũ té trên mặt đất. Ngân Vũ. Ngân Dạ sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức xuống lại, đặt tay dưới mũi Ngân Vũ. Khá tốt, còn sống. Điều này làm Ngân Dạ nhẹ nhàng thở ra. Là Đường Phong làm sao? Nàng đến cùng vì cái gì muốn chôn tránh bọn hắn? Mà giờ khắc này, tại nhà Đằng Phi Vũ. Còn làm phiền phiền ca ca ngươi xin phép nghỉ tới đón chúng ta, thực là không có ý tứ. Liêu Hân đối với nhi tử Quảng Vinh ở sau lưng nói, Quang Vinh, chúng ta đi thôi. Ân. Quang Vinh thả món đồ chơi trong tay ra, cùng mẫu thân đi về hướng một chiếc xe con màu xanh lam. Liêu Bân ngồi ở trên ghế lái, để mội mội cùng Quang Vinh đều lên xe, liền khởi động xe. Chị dâu nàng bây giờ còn đang đi làm A. Ân, đúng vậy. Bất quá ánh ánh ở nhà, hôm nay là thứ bảy. Quang Vinh giờ phút này ngồi ở phía sau, cầm một quyển sách coi. Quyển sách kia là tử thần bản giản thể. Liêu Bân thoáng nhìn đằng sau, hỏi Liêu Hân, cuốn mạn gà này là ngươi mua cho hắn hay sao? Ân, đúng, hắn rất yêu thích gà nỉm Nhật Bản. Kỳ thật ta cũng đã xem qua tử thần. Liêu Bân cười cười nói, tranh vẽ nhìn cũng đẹp. Quang Vinh ngồi phía sau nghe xong, lập tức hỏi, thật sự? Câu, ngươi xem qua rồi hả? Ed Rèn có bị đánh bại không? A, đương nhiên, hiện tại hắn đang ở địa ngục đây này. Địa ngục. Quang Vinh lẩm bẩm hai chữ này, lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía bản mạn gà. Hay gì cái nội dung huyết tinh bạo lực? Liêu Hân nói, ta nghe nói ả nìm Nhật Bản đều là như thế, động một chút lại chém chém giết giết, dạy hư tiểu hài tử thì làm sao bây giờ? Ha ha, sẽ không đâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, loại mạn gà thiếu niên có ý chí tự lập rất mạnh mẽ đấy. Xe chạy đến một ngã tư đường, dừng lại. Mà lúc này, Quang Vinh rõ ràng đã ngủ say, cuốn mạn gà nằm ở một bên. Nhìn Quang Vinh đang ngủ, Liêu Bân nói, với, muội muội bên cạnh, kỳ thật. Buổi sáng hôm nay Khang Tấn tới gặp ta. Khang Tấn là bạn tốt của Đằng Phi Vũ, cũng đã từng gặp mặt Liễu Bân. Hắn nói, gần đây bị phóng viên phiền nhiễu không chịu được, nhưng cũng chẳng có biện pháp. Hỏi ta, bản án đã điều tra như thế nào rồi? Ngày hôm qua, còn có hai người tự xưng bạn thân của một nạn nhân khác Trương Sóng Lăng, đến tìm hắn. Trương Sóng Lăng. Liễu Hân đối với danh tự này có ấn tượng, nói, cũng là một người bị hại a. Ân, bất quá cũng không biết có phải là phóng viên giả trang hay không. Chị An thành phố ca càng ngày càng kém, tên chặt đầu ma đã sát 7 người rồi, rõ ràng còn bắt không được. Đúng vậy. Liêu Hân cũng thở dài, nói, ta hiện tại buổi tối phải cần tới thuốc ngủ mới ngủ được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tinh thần của ta cũng sụp đổ. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, ác ma này sớm muộn cũng phải đền tội. Liêu Bân nói, bất quá, ngươi thực tin tưởng Khang Tấn như vậy sao? Tuy ta cũng cảm giác hắn không giống hung thủ, nhưng, cảnh sát vẫn còn đang hoài nghi hắn. Sẽ không đâu. Liêu Hân vội vàng khoát tay, hắn không phải là hung thủ. Tuyệt đối không phải. Tuyệt đối sẽ không. Tuy nhiên ngoài miệng Liêu Hân nói như vậy, nhưng trong nội tâm kỳ thật nàng lại không nghĩ như vậy. Chỉ là, tên chặt đầu ma kia còn giết nhiều người như vậy, Khang Tấn không có khả năng đi giết Lâm Phi, Trương Sóng Lăng cùng những người khác. Đã đến nhà Liêu Bân, nhà hắn nằm trong một tòa nhà trọ cao cấp. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy một nữ hài đáng yêu tết bím tóc đuôi ngựa, nhìn thấy Quang Vinh liền lập tức chạy tới, vui sướng nói, Quang Vinh. Ngươi tới rồi. Cô bé này là con gái Liêu Bân Oánh Oánh, nàng lớn hơn Quang Vinh 7 tháng, xem như là biểu tỷ của hắn. Quan hệ giữa hai đứa cũng không tệ, mà trước đó Liêu Bân vẫn liên tục nhắc nàng, vô luận như thế nào cũng không thể nói tin dượng đã chết cho đệ đệ biết. Liêu Bân kêu hai hải tử đi chơi, hắn và Liêu Hân đi vào trong phòng, đem quần áo treo vào tủ, đối với muội muội nói, tốt rồi. Ngươi bây giờ không đi làm a? Ta ý định cuối tuần mới đi làm. Liêu Hân nói. Vô luận như thế nào, không đi làm sẽ nghĩ ngợi lung tung. Không bằng tìm cho mình một ít chuyện làm, ngược lại rất tốt. Được rồi, tùy ngươi. Liêu Bân nói tiếp, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức sẽ trở lại. Tốt, ca ca. Liêu Bân đi vào phòng khách, đối với con gái cùng Quang Vinh nói, Oánh Oánh, cùng đệ đệ hảo hảo chơi, ba ba đi ra ngoài một lát. Tốt. Liêu Oánh Oánh âm thanh nhẹ nhàng như trẻ con bú sữa, ta nhất định cùng đệ đệ hảo hảo mà chơi. Đi ra khỏi cửa phòng. Sắc mặt Liễu Bân bắt đầu trở nên ngưng trọng. Sau đó, hắn bước nhanh về hướng thang máy. Quang Vinh, ngươi muốn chơi cái gì? Liễu Ánh Ánh nói, chơi trộm đồ ăn nhé. Trộm đồ ăn. có ý tứ gì? Thực là, ngươi không có chơi game trên mạng sao? Ta đến dạy ngươi. Rất thú vị đấy. Liêu Ánh Ánh lôi kéo Đằng Quang Vinh đi vào trong phòng của mình, đem máy tính mở ra, kéo ra một cái ghế ngồi xuống nói, nghe kìa, à, đây là một trò chơi trên mạng, tên là Nông Trường Vui Vẻ.
Nông Trường.
Ân. Máy tính mở ra, trên màn hình cờ cờ tự động, lập tức hiện lên một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ kia là tin tức trên mạng. Tiêu đề là, hôm qua lại xuất hiện một nạn nhân của tên chặt đầu ma. Trong nhà, Liêu Hân đều không cho Quang Vinh lên mạng, ngay cả báo chí cũng không cho hắn xem, lúc xem truyền hình cũng chỉ cho hắn xem TV tiết mục kịch cùng thiếu nhi, không dám để hắn coi chương trình tin tức. Mà Liêu Ánh Ánh nhất thời cũng không chú ý, Đàng Quang Vinh liền lập tức ấn mở đầu tin tức này. Liêu Bân đi xuống lầu dưới, đi thêm một quãng đường liền tiến vào trong một quán cà phê. Đi vào cửa, đã nhìn thấy cách đó không xa, Khang Tấn đang ngồi một góc. Hắn nhanh chóng bước hướng Khang Tấn đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Thế nào? Liêu Bân. Khang Tấn hỏi, Liêu Hân nàng. Ân, tạm thời đang ở nhà của ta. Vậy là tốt, ta còn lo lắng sự tình tên chặt đầu ma, ta cùng vợ chồng bọn họ quan hệ không tệ, Phi Vũ chết, thật là. Ngươi tìm ta, không phải chỉ là để hỏi cái này a? Trong điện thoại cũng có thể nói được. Ân, kỳ thật ta còn muốn hỏi ngươi một chút, có thêm chút manh mối nào về tên chặt đầu ma hay không? Mấy ngày nay ta cũng rất lo lắng. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta có thể không nghĩ sao? Toàn bộ thành phố đều chú ý tới vụ án này, ta hiện tại còn là người bị tình nghi. Ngươi biết không? Hiện tại tổng giám đốc của ta chưa nói ra, thế nhưng mà ý của hắn bày ra rành rành, hắn muốn ta từ chức nghỉ việc. Nhưng vì chưa tìm được lý do khai trừ ta, nếu không hắn. Không đề cập nữa, hơi quá đáng. Thanh giả tự Thanh Liễu Bân nói, ngươi đừng quá để ý hoàn toàn chính xác ngươi cũng không có động cơ. Đầu tư không hợp ý niệm cũng không thể trở thành cớ sát nhân. Ngươi có thể tin tưởng ta là tốt rồi. Kế tiếp lại nói vài câu chuyện khác, Khang Tấn cảm giác bụng không thoải mái, chạy tới nhà vê đút cờ vừa đóng cửa lại, liền tụt quần xuống. Một lát sau, giải quyết xong, hắn vơi tay tính lấy giấy vệ sinh, mới phát hiện giấy đã hết. Hắn gõ gian bên cạnh, nói, xin hỏi, có giấy hay không? Có một bàn tay cầm cuộn giấy đưa từ khe hở bên dưới qua. Cảm ơn. Thời điểm Khang Tấn cầm lấy sắp giấy, vô tình chạm phải bàn tay kia. Hắn cảm giác bàn tay đó phi thường băng lãnh và cứng ngắc. Như thế nào lại lạnh như vậy? Hiện tại cũng mới sang tháng tư A. Quả thực, cứ như là một cơ thể không có nhiệt độ. Khang Tấn cũng không suy nghĩ gì nhiều, xắc quần rửa tay. Trong lúc vô tình hướng gian bên cạnh xem xét. Chỉ thấy người ngồi ở gian bên cạnh, nhô đầu lên, lộ ra một đôi mắt, nhìn kỹ lại, thình lình chính là con mắt của Đặng Phi Vũ. Gương mặt này xuất hiện trong nháy mắt, liền rụt trở về. Lần này. Khang Tấn sợ tới mức hét thảm lên. Hắn lập tức mở cửa phòng vê đút cờ hướng bên ngoài chạy thẳng ra cửa lớn, thiếu chút nữa đụng ngã một nhân viên phục vụ bưng chén đĩa. Liêu Bân lập tức chú ý tới cử chỉ thất thường của Khang Tấn, liền đuổi theo hắn. Này, ngươi làm sao vậy? Hắn đuổi theo Khang Tấn, kéo cánh tay của hắn lại, hỏi, ngươi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quỷ Khang Tấn sợ tới mức hô to, có quỷ A. Cùng lúc đó, Quang Vinh đang xem tin tức về chặt đầu ma. Ba, chết rồi hả? Hắn ngơ ngác nhìn trên màn hình, tin tức về cái chết của Đặng Phi Vũ. Chương 14, điểm giống nhau. Khu Bạch Lâm, trường cao trung Phong Thụ, hôm nay nghỉ học. Nô Chân Thực ở nhà một mình, lấy chăn trùm kín thân thể. Ngày hôm qua làm kỳ còn rất tốt, như thế nào mà hôm nay đã chết rồi. Nghĩ tới tên chặt đầu ma kinh khủng kia đã giết hại hai người bạn trong lớp, nàng liền sợ tới mức không biết nên nói cái gì. Chỉ nhớ trở về ngày 21 tháng 3. Hôm đó là thứ hai. Việc học nặng nề làm Ngô Chân Thực đau đầu không thôi, mỗi ngày lao sư đều cường điệu kỳ thi đại học đã rất gần, suốt ngày đối mặt với hàng tá đề thi toán học cùng bao nhiêu là đề thi anh văn, nghĩ cũng muốn nói rồi. Nhưng không có biện pháp, vẫn phải là tiếp tục ôn tập. Bạch Tĩnh, tương lai ngươi muốn thi trường đại học nào? Lúc tan học ngày hôm đó, Ngô Chân Thực cùng Bạch Tĩnh đi ra cổng trường, hỏi, vẫn có ý định ghi danh vào Ưng Bắc sao? Đây chính là viện khoa học đẳng cấp cao của thành phố KA. Ngươi đặt mục tiêu có quá cao hay không? Không sao, Bạch Tĩnh cười nói, có mục tiêu thì phải chính là mục tiêu cao nhất, kỳ thi đại học đời người cũng chỉ có một lần, tự nhiên muốn cố gắng đánh cực rồi. Ân, phụ mẫu ta cũng muốn ta thi khoa học tự nhiên, nhưng ta thật sự rất đau đầu. Tuy rằng năm qua, khoa học tự nhiên hệ chính quy xác thực đã lấy điểm thấp hơn rất nhiều, nhưng vấn đề là đề mục quá khó khăn. Ta nghĩ tối đa cũng chỉ có thể vào được học viện thực lâm thôi. Học viện Thực Lâm cũng là viện khoa học thứ nhì tại thành phố Ca, dù vậy, đối với Ngô Chân Thực mà nói, cũng là theo không kịp rồi. Bạch Tĩnh, khảo thí hôm nay, đề bài kia ngươi đã tính ra chứ?
Nô Chân Thực đột nhiên hỏi, suốt 20, ta làm đau cả đầu mà không được. Cứ tiếp tục như vậy ta căn bản cũng không có khả năng thi vào học viện Thực Lâm.
Ngươi là nói cái đề mục chứng minh hai đường thẳng song song.
Ân.
Ta suy nghĩ.
VVA.
Nàng kêu Bạch Tĩnh dừng lại, lập tức từ trong túi sách lấy ra một bản nháp. Trong đó có đề bài hình học kia.
Ân, nếu làm như thế này.
Rồi lại thế này, vậy là được, Bạch Tĩnh, ngươi thực là thiên tài A, như vậy cũng nghĩ ra.
Thì.
Ngươi có thời gian chỉ giáo ta nhiều hơn chút đi, ngươi là ủy viên học tập nhà, bao nhiêu đề bài làm ta đau đầu chết đi được, thật sự là chịu không được rồi.
Cái này kỳ thật cần thuộc định lý, bất luận một đề bảo nào cũng là để khảo hạch chúng ta nắm chắc định lý được bao nhiêu, nói cách khác, nhất định cần phải chú ý quan sát chỗ nào có thể dùng định lý để cởi bỏ mấu chốt.
Đúng vào lúc này, đông nhiên một thanh âm truyền đến, Bạch Tĩnh, ngươi quả nhiên cũng nghĩ đến cách giải này.
Ta đã phân tích qua, kỳ thi đại học mấy năm nay của thành phố Ca, toán học càng ngày càng thiên về hình học, kỳ thi đại học năm trước có tới 3 đề mục về hình học, độ khó phi thường cao, cái này cũng làm cho điểm sàn khoa học tự nhiên giảm xuống rất nhiều.
Hoàn toàn chính xác.
Bạch Tĩnh đứng lên, nói, ngươi cũng tính thi lý viện khoa học sao?
Lam Kỳ.
Đúng là Lam Kỳ đang đứng sau lưng hai người.
Lam Kỳ A Ngô Chân Thực nói, ngươi cũng giải được đề mục kia rồi hả?
Ai, ngày mai còn phải thi Anh ngữ, ta muốn chết mất, ta bây giờ chỉ cần nhìn thấy một chữ cái Latin thôi là có xúc động muốn giết người.
Anh ngữ A.
Lam Kỳ cười khổ nói, ta cũng thấy đau đầu.
Mấy ngày nay đang luyện nghe và đọc hiểu.
Nhưng mặc kệ ta nghe bao nhiêu lần, chẳng hề hiểu chính xác được bao nhiêu.
Đọc hiểu càng khó hơn, ngày hôm qua ta vừa làm một đề thi Anh văn năm 2009. 10 câu đọc hiểu ta chỉ làm đúng 7 câu.
Không phải chứ?
Nô Chân Thực mở to hai mắt mà nhìn, không đến mức A.
Ngươi làm đề bài theo cuốn nào?
Chính là của khu Bạch Lâm đó.
Ba người dứt khoát kết bạn cùng đi, trên đường thảo luận nghiên các loại vấn đề về kỳ thi đại học.
Mà làm ba người đau đầu, lại không phải toán học và anh văn, mà là vật lý.
Không được rồi.
Nô Chân Thực vừa bước đi vừa nói, cứ đà này, sao ta có thể đỗ vào học viện Thực Lâm?
Vật lý, ta căn bản chẳng hiểu tí gì.
Bất quá học khoa lý có thể dễ dàng tìm việc, Bạch Tĩnh nói, cái này cũng chẳng có biện pháp.
Ta kỳ thật muốn thi vào khoa văn, dù sao ta là nữ hài tử, học khoa văn cũng không có gì là kỳ quái.
Nhưng phụ mẫu ta lại không muốn, Bạch Tĩnh, thực hâm mộ người, có hùng tâm trang trí muốn thi vào Ưng Bắc à.
Ha ha, có gì đâu.
Kỳ thật ta cũng thấy muốn thi đậu Ưng Bắc cũng rất khó khăn, bất quá, phấn đấu thì luôn tốt, nếu như thành công, như vậy.
Ta thấy như vậy cũng có chút không lý trí, Bạch Tĩnh.
Lam Kỳ khuyên, ngươi phải biết, Ưng Bắc là một học viện nổi tiếng trong cả nước, danh khí xa xa Thanh Hoa cũng không theo kịp, ngang hàng với đại học quốc tế, ở thành phố chúng ta chính là học viện hàng hiệu.
Tuy thành tích của ngươi chính xác rất ưu tú, nhưng ta nghĩ muốn thi vào Ưng Bắc, độ khó không hề nhỏ.
Ta thấy học viện Ưng Bắc năm nay muốn khuyết trương, nên số lượng học sinh đầu vào sẽ tăng lên, điểm sàn có thể hạ xuống.
Mấy ngày hôm nay ta cũng đã giải khá nhiều đề thi, coi như có không ít tâm đắc.
Nếu như cảm giác không có khả năng liền không làm, thì vĩnh viễn không thể nào thực hiện được.
Sau đó, ba người liền tạm biệt.
Nô Chân Thực nghĩ lại những lời Bạch Tĩnh, trong nội tâm cũng rất cảm khái.
Chính mình có năng lực thi thử sao?
Chỉ là Thực Lâm học viện cũng đã khiến mình trốn bước.
Mà khi đó Nô Chân Thực, không hề nghĩ rằng, đó là lần cuối cùng mình và Bạch Tĩnh gặp mặt.
Thực.
Mẫu thân mở cửa nói, đã tính trường học nghỉ thì cũng không nên bê trễ.
Kỳ thi đại học càng ngày càng gần rồi, vẫn là nhanh lên.
Nô Chân Thực thở dài, hất chăn ra ngồi dậy.
Nàng ngồi vào bàn sách, đem sách ngữ văn trong túi lấy ra.
Đây là phương thức Nô Chân Thực ôn tập, bởi vì ôn tập ngữ văn cũng không cần suy nghĩ nhiều.
Bất quá, đọc thuộc lòng văn xuôi, cũng là sự tình khổ sai.
Nàng giờ phút này lật đến xuất sư bề ngoài, bắt đầu đọc thuộc lòng.
Tiên đế không dùng thần hèn hạ, tam chú ý thần tại nhà tranh bên trong, là nhà tranh vẫn là nhà tranh à.
Nàng lật sách qua trang sau, nhưng dùng sức quá lớn, làm sách ngữ văn rơi trên mặt đất. Những tranh sách bung ra, đồng nhiên rớt ra một tờ giấy.
Cái này là...
Sau đó, Nô Chân Thực bất ngờ phát hiện, danh tự trên quyển sách ngữ văn là Bạch Tĩnh.
Cuốn ngữ văn này ra là của Bạch Tĩnh.
Nô Chân Thực đem cuốn sách cầm lên, nhìn cẩn thận một phen, quả nhiên phát hiện cuốn này căn bản không phải của mình.
Khoảng thời gian sau khi Bạch Tĩnh chết, tiết ngữ văn toàn là làm lại những đề thi cũ, hoặc là chép lại những bài văn hay, cho nên sách giáo khoa căn bản cũng không đụng đến, mà mấy ngày nay ôn tập, cũng chủ yếu là toán học. Anh ngữ, nên bây giờ Ngô Chân Thực mới phát hiện điều này.
Nói cách khác, đoạn thời gian mình cùng Bạch Tĩnh ôn tập, đã cầm nhầm sách của đối phương.
Rất có thể. Hai người thường xuyên cầm sách ngữ văn, giúp nhau kiểm tra độ thuộc lòng của đối phương, cầm sai cũng là điều bình thường. Bạch Tĩnh nhắc tới nàng làm nội tâm Ngô Chân thực khổ sở. Nàng đem tờ giấy kẹp trong sách ngữ văn cầm lên, muốn nhìn một chút bên trên ghi cái gì. Nguyên lai, là một đoạn văn viết của Bạch Tĩnh. Đầu bài là môn ngữ văn của kỳ thi Đại học thành phố K năm 2009. Ngô Chân thực bởi vì tập trung ôn tập toán học, vật lý, cho nên cơ hồ không có thời gian tập viết văn. Khi đi học, lão sư cũng nhiều lần đề cập tầm quan trọng của văn viết, cũng suy đoán vài đề bài có khả năng sẽ rơi vào. Bạch Tĩnh, nàng viết cái gì đây? Nàng định thi vào Ưng Bác, ngữ văn cũng không quá dụng tâm, đến lúc đó chúng tuyển đệ tử, trước tiên chính là phải nhìn thành tích toán học và vật lý trước. Nhìn kỹ lại đoạn văn mà Bạch Tĩnh viết, dường như là hình thức văn nghị luận. Nhìn xem, chỉ thấy Bạch Tĩnh viết có một đoạn, nêu ví dụ mà nói. 3 ngày trước, ta đã từng một lần đi qua khu Bạch Nghiêm. Khu Bạch Nghiêm. Tức khắc trái tim Ngô Chân thực đập mạnh một cái. Nàng thình lình nhớ lại, người chết thứ hai tên là Lâm Phi, chính là chết ở khu Bạch Nghiêm. Nàng đọc hết đoạn văn sau cùng, nhìn lên khung thời gian phía trên. Bạch Tĩnh viết là ngày 3 tháng 9. Như vậy, 3 ngày trước, chính là ngày 6 tháng 3. Nàng mở lịch, ngày 6 tháng 3 chính là Chủ nhật. Nàng rất hiểu rõ Bạch Tĩnh, mục tiêu của nàng là Ưng Bác, một mục tiêu gian nan như vậy, có thể tưởng tượng áp lực của nàng lớn đến cỡ nào. Cho nên, nếu không phải tất yếu nàng sẽ không chạy đến khu Bạch Nghiêm. Đương nhiên nội dung đoạn văn cũng có thể là hư cấu, nhưng Ngô Chân thực cảm giác Bạch Tĩnh không phải bịa đặt ra. Như vậy, vì cái gì nàng lại muốn tới khu Bạch Nghiêm? Cái đó và việc nàng bị chặt đầu ma sát hại có quan hệ không? Có thể hay không có chút gỡ ép? Khu Bạch Nghiêm dù sao cũng rất lớn. Không thể nói nàng tới khu Bạch Nghiêm, liền cho rằng chặt đầu ma coi nàng là mục tiêu. Nhưng càng nghĩ càng có chút bất an. Nàng do dự một chút. Cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi điện tới nhà Bạch Tĩnh. Hồi lâu, điện thoại nhấc máy. Một âm thanh giả nua truyền đến, này. Xin chào, là bá phụ sao? Ta là Ngô Chân Thực. A, Ngô Chân Thực A. Người nghe điện đúng là phụ thân Bạch Tĩnh Bạch Diệp Sơn. Là như thế này. Bá phụ, người cũng nên bớt đau buồn. Trên thực tế, ta muốn hỏi một câu, ngày mùng 6 tháng trước, Bạch Tĩnh nàng có phải đi tới khu Bạch Nghiêm hay không? Tháng trước. Nhớ lại cái chết thảm của ái nữ. Thanh âm Bạch Diệp Sơn lại nghẹn ngào. Giờ phút này hắn khẳng định phi thường thống khổ, làm hắn nhớ lại hồi ức về tháng trước, khoảng thời gian Bạch Tĩnh vẫn sống vui vẻ, thật sự là tim như bị đào cát. Ngô Chân Thực cũng không biết, hỏi như vậy đúng hay không? Đúng. Đồng nhiên hắn nói, nghĩ lại, lúc trước, nàng tới khu Bạch Nghiêm nghe tọa đàm. Buổi tọa đàm kia, do một giáo thụ trường Ưng Bác, nhằm vào kỳ thi đại học mà mở ra. Địa điểm ngay trên đường Mộc Sa. Vậy sao? Đúng. Sau đó. Ngô Chân Thực lên mạng tra xét một lúc, liền tìm thấy được sự tình về cuộc tọa đàm ngày hôm đó của giáo sư Đại học Ưng Bác. Địa điểm nằm ở khu Bạch Nghiêm đường Mộc Sa Đại học Nhã Thực. Đã tìm được. Chủ giảng là giáo thụ tại Đại học Ưng Bác, Biện Tinh Viêm. Ân, đây là ảnh chụp của giáo thụ, thật trẻ tuổi, thoạt nhìn bộ dạng vẫn chưa tới 30 tuổi a. Còn trẻ như vậy mà trở thành giáo thụ vinh dự của trường đại học, xem ra đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngô Chân Thực lại tra xét một chút trên bản đồ, địa điểm đường Mộc Sa cùng với công viên Thanh Điền nơi Lâm Phi bị chết, khoảng cách vẫn tương đối xa. Nhưng, nàng lập tức tra được một việc. Một chuyện phi thường trọng yếu. Chuyến xe buýt số 375, đồng thời đi qua đường Thanh Điền cùng đường Mộc Sa. Nói cách khác, chỉ cần ngồi trên chuyến xe buýt 375, vượt qua vài điểm dừng, là có thể đến đường Mộc Sa. Mà từ đường Thanh Điền, chỗ bến đỗ chuyến xe số 372. Chỉ cần ngồi tàu điện ngầm, là có thể từ khu Bạch Lâm tới khu Bạch Nghiêm. Chẳng lẽ nói, tuy nhiên cũng có vài lộ tuyến khác, nhưng Ngô Chân Thực đã bắt đầu có suy đoán. Bạch Tĩnh vì muốn nghe buổi tọa đàm của giáo thụ Biện Tinh Viêm, cho nên, từ nhà ngồi tàu điện ngầm đến đường Thanh Điền khu Bạch Nghiêm, sau đó lên xe buýt, tiến về đường Mộc Sa trường Nhã Thực. Công viên Thanh Điền, chính là nằm trên đường Thanh Điền. Tay Ngô Chân Thực bắt đầu thấm ra mồ hôi. Chẳng lẽ thật sự có liên quan? Cái manh mối này, cảnh sát sẽ chú ý tới chứ? Nàng trong điện thoại hỏi Bạch Diệp Sơn, bá phụ. Cái manh mối này đã nói cho cảnh sát chưa? Không có, làm sao vậy? Cái đó và cái chết của Tiểu Tĩnh có liên quan sao? Chỉ sợ Bạch Diệp Sơn bi thương quá độ, đã hoàn toàn quên sự tình về người chết thứ hai. Chuyện này cũng không kỳ quái, tiếp theo người bị hại thứ ba, người thứ tư, thứ năm xuất hiện, tên của người chết thứ hai bị người ta quên cũng là điều bình thường. Ngô Chân Thực cảm thấy, trong đó chắc chắn có cái gì liên quan. Nàng lập tức lấy ra thẻ giao thông, quyết định ngay bây giờ tới đó xem. Nhớ lại những lời Bạch Tĩnh ngày xưa đã từng nói với mình, đừng vì kỳ thi đại học này mà tự gây áp lực cho mình, trọng yếu chính là cố gắng của bản thân. Cho nên tính là có nguy hiểm, Nô Chân Thực cũng quyết định phải điều tra. Tuyệt đối không tha thứ, loại ác ma lạm sát người vô tội. Nhất định phải bắt hắn bị pháp luật chế tài. Nô Chân Thực đi ra bên ngoài, vừa vặn gặp được cha mẹ. Phụ thân sững sờ, hỏi, muốn đi ra ngoài. Đi nơi nào? Rất mau sẽ trở về, ba ba mụ mụ, ta. Bài học đã làm xong. Hôm nay trường học được nghỉ. Không cho phép đi. Phụ thân lắc đầu nói, lớp con đã có hai người bị chặt đầu ma giết chết. Ngươi bây giờ một thân một mình đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Không được, ngươi vẫn nên ở nhà mà ôn tập đi. Kỳ khảo thí cuối kỳ không phải sắp tới rồi sao? Thế nhưng mà... Ba ba, ta đã nói rồi, không được. Phụ thân suy tính cũng có đạo lý. Chặt đầu ma trong thời gian ngắn như vậy, liên tục sát hại Bạch Tĩnh cùng Lam Kỳ, ai biết có thể sẽ lại tiếp tục sát hại người khác nữa hay không? Ba của ngươi nói đúng. Mẫu thân cũng nói, nghĩ đến cái tên ma chặt đầu kia trong nội tâm ta lại cảm thấy căng thẳng bồn chồn, không có chuyện trọng yếu, vẫn đừng nên ra ngoài, thực thực. Cha mẹ Ngô Chân Thực kiên trì như thế, nàng chỉ có thể quay lại phòng. Nằm trên giường, nhớ lại ngày đó, là lần cuối nàng cùng Bạch Tĩnh và Lam Kỳ tạm biệt. Cùng Lam Kỳ. Nàng đỗng nhiên bật người dậy. Đúng rồi, ngày hôm qua, Lam Kỳ hắn hỏi ta, có tin trên thế giới có quỷ hay không? Lúc ban đầu dường như Lam Kỳ chỉ là tùy tiện hỏi. Chẳng lẽ, điều đó và cái chết của Bạch Tĩnh có quan hệ sao? Hắn biết rõ cái gì sao? Cẩn thận ngẫm lại, lúc cảnh sát theo thông lệ tới hỏi thăm bạn học của Bạch Tĩnh, mình cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn rất mất tự nhiên. Nô Chân Thực bắt đầu suy tư, vì cái gì, chặt đầu ma lại đem Lam Kỳ giết chết. Năm người chết đầu tiên không phải đều không quen biết nhau sao? Trong này hẳn có tồn tại huyền cơ. Giờ phút này, Ngân Vũ mở mắt. Ngân Vũ. Ngân Dạ kinh hỉ trông thấy nàng đã tỉnh dậy, lập tức nắm chặt tay của nàng, nói, không sao chứ. Thực là hù chết ta. Nơi này là bệnh viện chính thiên, lần trước Ngân Dạ và Lý Ẩn cùng đến, có một số bác sĩ cũng nhớ rõ hắn. Trải qua kiểm tra, Ngân Vũ cũng không có gì trở ngại. Cái trán của Ngân Vũ bị băng bó, nàng nhìn Ngân Dạ trước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng. Đi tìm đứa bé kia. Đồng nhiên, những lời này bật ra trong đầu nàng. Hài tử đồng nhiên Ngân Vũ nói với Ngân Dạ, ca ca, là hài tử. Nhi tử của Đằng Phi Vũ. Đường Phong nói với ta, đứa bé kia, là mấu chốt. Hài tử. Đúng. Ngân Vũ tiếp tục nói, đứa bé kia, có lẽ chính là manh mối về cái đầu của Đằng Phi Vũ. Chương 15, Doan Tuấn Hiển. Chương 15, Doan Tuấn Hiển. Lúc này, đã vào giữa trưa. Phó quản lý công ty vật liệu xây dựng, Lưu Tử Thịnh. Từ cửa công ty bước ra ngoài. Thời điểm hắn đến bãi đỗ xe của công ty, đột nhiên chú ý tới một người thanh niên có tướng mạo tuấn tú, đang đứng ngay cạnh xe của hắn. Lưu Tử Thịnh hơi sững sờ, rồi nhanh sải bước tới gần. Lưu Tử Thịnh là người có vóc dáng gầy gò, hơi thấp, nhưng người thanh niên này cao hơn hắn đến tận một cái đầu. Lưu Tử Thịnh nội tâm hơi bồn chồn, nên vô thức lui về phía sau một bước. Là phó quản lý Lưu sao? Thanh niên kia đến trước mặt Lưu Tử Thịnh nói, có thể cùng ngươi nói chuyện hay không? Ngươi là ai? Lưu Tử Thịnh để phòng hỏi. Ta gọi là Doan Tuấn Hiển. Là bạn trai của Lệ Hinh kế toán trưởng đã qua đời. Doan Tuấn Hiển. Là người Hàn Quốc. Lưu Tử Thịnh lập tức ý thức được, hắn đối với cái chết của Lệ Hinh có nghi vấn, lập tức nói, quản lý Lệ bị sát hại trong chính nhà mình, nàng cùng công ty Vũ Dương không quan hệ. Ngươi muốn tìm gì có thể tới hỏi cảnh sát, Doan Tiên Sinh, ta còn có chuyện gấp không thể tiếp chuyện. Lưu quản lý. Doan Tuấn Hiển lập tức ngăn hắn lại, nói, Lệ Hinh chết. Ta hy vọng có thể nghe được một ít tình hình thực tế từ ngươi. Ngươi muốn dây dưa cái gì chứ? Lưu Tử Thịnh nhìn người thanh niên này, nói, ta đã nói, quản lý Lệ chết, việc công việc tư đều không có quan hệ. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn qua, quan hệ giữa ta cùng Lệ quản lý rất trong sạch. Hai họa bất ngờ đối với Lệ quản lý đúng là bất hạnh, ta cũng rất khổ sở, nhưng ta đối với cái chết của Lệ quản lý không biết một chút gì hết. Lập tức Lưu Tử Thịnh tiến đến mở cửa xe, mà Doan Tuấn Hiển cũng chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Hắn vừa lái vừa quay đầu lại nhìn thấy, hai người một nam một nữ, nam tử ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, dáng người cao ngất, bất luận chỉ cần là nữ nhi nhìn thấy đều động tâm, còn nữ tử kia thoạt nhìn mới chừng 20 tuổi, giống như còn là một sinh viên đang đến gần Doãn Tuấn Hiển. Vừa rồi, ta nghe được ngươi là bạn trai của Lệ Hinh tiểu thư. Nam tử tuấn mỹ đi tới, nói, có chút đường đột, nhưng ta cùng Lệ Hinh tiểu thư, coi như cũng có chút quen biết. Quen biết? Doãn Tuấn Hiển khó hiểu nói, có ý tứ gì? Tóm lại, tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện tiếp. Hoàng Phủ Hắc vốn muốn tìm Lưu Tử Thịnh hỏi một câu. Người chết thứ tư Lệ Hinh, là người đặc biệt nhất trong 6 người, là nạn nhân nữ đầu tiên, cũng là người đầu tiên bị hại ngay chính nhà mình, và cũng có nhân chứng phát hiện ra nghi phạm tại hiện trường. Cảnh sát cũng điều tra qua quan hệ nam nữ của Lệ Hình, bởi vì theo dấu vết ở hiện trường để lại, thì sát nhân rất có thể là người quen. Mà những đồng sự của nàng ở công ty chưa từng nghe nói Lệ Hình có bạn trai, vậy mà hôm nay lại xuất hiện một người bạn trai đến hỏi thăm tin tức. Ngươi và A Hình có quan hệ như thế nào? Doan Tuấn Hiền tựa hồ có chút đề phòng. Thật ra là như thế này. Hoàng Phủ Hát Phi thường bình tĩnh trả lời, Lệ Hình tiểu thư cùng ta có quen biết, nàng từng bị một sự việc ám thân.
Ám thân?
Doan Tuấn Hiền có chút khó hiểu, lập tức, Hoàng Phủ Hát liền giải thích nghi ngờ của hắn. Ta là một nhà nghiên cứu linh dị, đây là danh thiếp của ta, ta hoạt động trong một tổ chức đoàn thể tên là Linh Kỳ Hội. Đấy là một tổ chức chuyên nghiên cứu hiện tượng linh dị, nếu có những vấn đề của bản thân hay ai khác mà không cách nào giải thích được, thì hội sẽ cùng trợ giúp nhau tìm cách lý giải. Doan Tuấn Hiền nghe được mấy câu này lắp bắp kinh hãi, đó là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói qua. Linh Kỳ Hội. Đó là cái gì? Doan Tuấn Hiền nhận tấm danh thiếp kia, trên đó viết, trợ lý tổ chức Linh Kỳ Hội Hoàng Phủ Hát. Dưới danh thiếp còn viết một hàng chữ, ngươi đã từng có cơ duyên gặp hiện tượng linh dị. Ngươi đã từng tiếp xúc với quỷ hồn. Linh Kỳ Hội sẽ giải đáp tất cả cho ngươi. Lệ tiểu thư có thể trong lúc vô tình thấy được chúng tôi phát truyền đơn, cho nên mới tìm đến. Nàng nói, nàng cảm giác bên cạnh nàng, tựa hồ bị tạng đồ vật tám theo. Hạ Tiểu Mỹ ghé sát vào lỗ thai Hoàng Phủ Hát, hỏi, Linh Kỳ Hội. Ngươi làm sao nghĩ ra được? Thật sự. Hoàng Phủ Hát nói khẽ lại với hắn, ta chính là trợ lý của tổ chức này, bất quá những thành viên trong tổ chức không phải ai cũng cùng tôn giáo, chỉ là một tổ chức bình thường. Không phải hoạt động kinh doanh kiếm tiền, là làm việc công ích. Doan Tuấn Hiền vẻ mặt tựa như không tin, Hoàng Phủ Hắc còn nói, ta nói đều là sự thật. Thực tế, nàng tìm đến chúng tôi là trước khi nàng bị sát hại không lâu. Tất nhiên ngươi nói rằng ngươi là bạn trai của Lệ Hình, vì đang giúp nàng làm rõ sự việc nên ta hy vọng ngươi có thể nói rõ mọi ngọn ngành cho chúng ta.
Ta biết rồi.
Doan Tuấn Hiền nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Hạ Tiểu Mỹ nghĩ thầm, người Hàn Quốc quả nhiên mê tín. Nếu là ta còn tưởng rằng hắn là bọn bị bợm giang hồ chứ. Đi vào một nhà hàng gần công ty Vũ Dương, Doan Tuấn Hiền cùng Hoàng Phủ Hát chọn một nơi ngồi xuống. Như các ngươi biết, ta là người Hàn Quốc. Doan Tuấn Hiền nói, ta cùng A Hinh quen nhau đã hơn một năm trước, nhưng Lệ Hinh chưa bao giờ công khai mối tình này cho người khác biết. Ta dù sao ở Trung Quốc cũng chưa có nhà, trước mắt cũng chỉ đang làm công mà thôi, mọi sinh hoạt vẫn còn đang chật vật. Mặt khác lúc này chưa tiện để công khai nên A Hinh cũng không muốn nói cho người khác biết. Nói xong hắn bỗng nhiên khóc nức nở. A Hinh nàng. Nàng nói đợi 2 năm nữa, khi tình hình kinh tế của ta ở Trung Quốc ổn định sẽ cùng với ta kết hôn.
Ta.
Lệ Hinh chưa bao giờ công khai mối quan hệ tình cảm với người Hàn Quốc này, cho nên căn bản không ai biết. Mà người này tiếng Trung Quốc nói cũng rất thành thạo. Nhưng Lệ Hinh tiểu thư đã qua đời cũng được một thời gian rồi, ngươi làm sao đến tận bây giờ mới tìm Lưu tiên sinh. Lúc ban đầu ta không hiểu rõ lắm, về sau có nghe nói. Phó quản lý Lưu cùng A Hinh tựa hồ có quan hệ mập mờ. Ta cũng không muốn tin tưởng những chuyện này, nhưng tin đồn ngày càng nhiều, cho nên...
Ta hiểu.
Cho nên ngươi liên tục cân nhắc con nên đến hỏi thăm phó quản lý Lưu. Ta cho rằng nếu là sự thật, Lưu quản lý cũng không bao giờ nói ra, nhưng bất luận thế nào ta cũng muốn biết rõ chân tướng.
A Hinh nàng chết quá thảm rồi.
Rốt cuộc là ác ma phát rồ đến cỡ nào lại có thể làm ra loại chuyện này.
Như vậy,
nói cho ta biết Doan Tuấn Hiền truy vấn, ngươi nói. A Hinh tìm xin sự giúp đỡ của các ngươi.
Rốt cuộc là,
chúng ta sưu tập rất nhiều những tư liệu về phương diện linh dị, cùng những truyền thuyết dân gian. Chủ yếu tập trung vào phong thủy, dân tộc, kết hợp truyền thuyết tôn giáo, đối với hiện tượng linh dị tiến hành nghiên cứu cùng lý giải. Đương nhiên, cũng chỉ có thể tham khảo mà thôi, thế gian có quỷ hay không, vẫn là một việc rất khó chứng minh.
Đương nhiên, đó là trước khi Hoàng Phủ Hát tiến vào nhà trọ. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn chứng minh được. Quỷ hồn xác thực tồn tại ở trên cái thế giới này.
Nàng lúc ấy, nói với ngươi mấy thứ đó.
Hạ Tiểu Mỹ nghĩ, nếu Linh Kỳ Hội chính xác có tồn tại, thì Lệ Hình cũng chưa bao giờ tới tìm Hoàng Phủ Hát.
Nếu không, hắn đã sớm nói ra.
Như vậy, Hoàng Phủ Hát kế tiếp sẽ nói dối như thế nào đây?
Trên thực tế nàng nói với ta hiện tượng linh dị chính là liên quan đến ma chặt đầu.
Hoàng Phủ Hát không hề tỏ vẻ bối rối, rõ ràng là đang nói láo, thế nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ tự nhiên.
Cái gì?
Cái kia, vì cái gì?
Nàng nói, nàng cảm giác ở trong phòng mình, luôn giống như có một người nào đó đang theo dõi nàng.
Đương nhiên lúc đầu nàng cũng chỉ cho rằng là tâm lý sơ chét.
Hạ Tiểu Mỹ nắm chặt tay, người nam nhân này đang suy nghĩ gì đây?
Tiếp theo phải nói thế nào?
Cảm thấy trong nhà có người theo dõi, tình huống như vậy sao liên quan đến ma chặt đầu chứ?
Lời nói dối tạm thời, nhất định xuất hiện rất nhiều sơ hở, nếu bị người kia hoài nghi mà nói.
Nàng nói nàng đã từng nhìn thấy một thân ảnh. Thời điểm đó nàng đang ở trong nhà mình, thân ảnh kia xuất hiện chớp nhoáng phía sau cánh cửa trong phòng ngủ, mới chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó đã làm cho nàng tràn ngập hoảng sợ.
Sau đó, nàng dựa vào trí nhớ, vẽ lên một bức họa cho ta.
Bức họa ấy cùng với bức họa mô phỏng nghi phạm xuất hiện ở gần hiện trường hoàn toàn trùng khớp.
Thời điểm Hạ Tiểu Mỹ nghe thấy, chân liền phát run, ông trời ơi!
Người này quả thực có tài năng viết tiểu thuyết khủng bố à, ở trong nhà bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh biến mất chỉ trong chớp mắt, sau đó chủ nhà liền bị giật đứt đầu.
Rồi lại có nhân chứng tận mắt trông thấy hung thủ, mà nghi phạm với thân ảnh xuất hiện trong nhà nạn nhân hoàn toàn trùng khớp.
May mắn ta biết là giả dối, nếu không thật sự bị hù chết rồi.
Không, cũng không hoàn toàn là giả dối, hung thủ giết chết Lệ Hinh hoàn toàn có thể là quỷ.
Bất quá, Hạ Tiểu Mỹ bắt đầu lo lắng một vấn đề.
Sẽ có người tin mấy lời nói nhảm này sao?
Nếu là trước kia, có người nào đó nói như vậy với nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương là giả danh lừa bịp.
Ai tin?
Việc bị bước đầu tuy rất quỷ dị, nhưng nói rằng do chính ma quỷ làm thì khoảng cách vẫn còn quá xa.
Giờ là hộ gia đình trong nhà trọ đương nhiên biết sau lưng chuyện này có hiện tượng linh dị, thế nhưng là người bình thường có tin hay không?
Nếu nói dối cũng nên dùng một điều gì đó minh bạch hơn.
Quả nhiên, Doan Tuấn Hiền cũng không tin mấy lời này nói, ngươi càng nói càng bậy bạn, không hợp với tự nhiên gì cả.
Ta nói đúng là sự thật.
Hoàng Phủ Hắc nói, tin hay không là tùy ngươi, ta lừa ngươi có ích lợi gì chứ?
Ta đâu có nói ngươi phải đưa ta tiền hay đồ đạc gì.
Doan tiên sinh, người bình thường có thể cho rằng quỷ là mê tín, nhưng lý giải khoa học cũng có nhiều thứ chưa làm được, ta cho rằng một mực tin tưởng khoa học mới là mê tín.
Hơn nữa, trên cái thế giới này, hoàn toàn có sự tồn tại của quỷ.
Người rốt cuộc là ai?
Doan Tuấn Hiền tựa hồ tức giận, còn ở nơi này nói sằng nói xiên.
Ta xin phép.
A, hãy khoan.
Hạ Tiểu Mỹ làm sao có thể bỏ mặc nhân vật nắm giữ manh mối quan trọng kia ly khai? Vội vàng nói, Doãn tiên sinh, ngươi đừng để ý hắn, người này chính là như vậy, đầu óc có chút vấn đề, ngươi đừng so đo à.
Cái gì?
Đông nhiên Hoàng Phủ Hắc đứng phát lên, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nói, ngươi vì cái gì có thể kết luận rằng ta đang nói xạo?
Ngươi có chứng cứ chứng minh quỷ hồn không tồn tại ở thế gian này sao?
Các ngươi sở dĩ không muốn chấp nhận, bài xích hiện tượng linh dị, chối bỏ có quỷ, chỉ vì các ngươi quá tin vào cái gọi là khoa học thôi.
Thần sắc Hoàng Phủ Hắc lúc này làm Hạ Tiểu Mỹ lại càng hoảng sợ.
Thanh niên Tuấn Mỹ như vậy, thời điểm tức giận sao lại đáng sợ như thế?
Mà Doan Tuấn Hiền cũng bởi vậy mà giật mình lập tức thở dài, nói, ngươi nói thật không phải là giả sao?
Tóm lại, nếu không biết điều gì, thì đơn giản là ngồi nghe đi.
Hoàng Phủ Hắc đông nhiên lấy ra một bản bút ký, nói, đây là điều tra của Linh Kỳ Hội, đủ loại điều tra báo cáo của hiện tượng linh dị, ngươi có thể xem qua.
Nếu vẫn muốn tra ra hung thủ giết chết Lệ tiểu thư, thì phải hợp cùng tắc chúng ta mới được.
Bởi vì vi địch nhân của chúng ta, không phải con người.
Hạ Tiểu Mỹ đã nghe không nổi nữa rồi.
Người nam nhân này bị bệnh tâm thần sao?
Một mực khăng khăng trên thế gian này có quỷ, mọi người vì cái gì mà không tin?
Cái này ai thèm để ý tới ngươi chứ?
Chỉ sợ người khác nghĩ bọn họ là người tuyển truyền tà giáo.
Hạ Tiểu Mỹ bằng môi nghiến răng ken két, chẳng lẽ, hắn không biết không lấy được đầu người thì chết chắc sao?
Đã vậy còn làm việc quá lỗ mãng.
Trước kia xem hắn là một người khá nguy hiểm, không nghĩ tới lại ngu ngốc như vậy.
Hạ Tiểu Mỹ phát hiện, nàng quả nhiên rất chán ghét người nam nhân này.
Doan Tuấn Hiền cầm lấy bản bút ký mở ra, bên trong có không ít những tư liệu được cắt từ trên báo chí, cùng những phân tích rất rõ ràng và chi tiết.
A, cái này Hạ Tiểu Mỹ hỏi, ngươi hiểu tiếng Trung sao?
Ân, cơ bản cũng hiểu được.
Ân, vậy tốt.
Tiếng Nhật nàng còn có thể hiểu được chút chút chứ tiếng Hàn mà nói.
Hay là thôi đi.
Thoáng nhìn nhìn. Doan Tuấn Hiền nói, ta vẫn không cách nào tin tưởng lời nói của ngươi.
Bất quá, trước mắt vụ án của A Hinh vẫn hoàn toàn chưa có manh mối.
Cho nên,
ta hiểu.
Hoàng Phủ Hắc nói, tin tưởng ta có vẻ hơi khó, thế nhưng nếu muốn điều tra cái chết của Lệ Hinh tiểu thư, hy vọng cuối cùng của ngươi là hợp tác với chúng ta.
Được rồi, ta sẽ tạm thời tin ngươi một lần.
Nghe được câu này, Hạ Tiểu Mỹ sững sờ, cái gì?
Không thể nào.
Như vậy cũng tin được ư?
Hoàng Phủ Hắc gật đầu. Nói, sự tình của Lệ Hinh tiểu thư ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết rõ từng chi tiết.
Ân,
ta cùng nàng quen nhau từ hơn một năm trước, khoảng mùa xuân năm 2010. Khi đó ta đến Trung Quốc để phát triển sự nghiệp, thành phố này là nơi đầu tiên ta tới.
Lúc ban đầu, ta làm việc ở nhà hàng để tích lũy kinh nghiệm, sau đó gặp Lệ Hinh.
Ân, cái này không cần phải nói.
Chỉ cần nói cho ta biết, khoảng thời gian trước khi Lệ tiểu thư bị hại có vấn đề gì phát sinh không? Có thể làm cho Doãn Tuấn Hiền ngoan ngoãn nói cho bọn hắn biết sự tình lúc trước của Lệ Hinh, Hạ Tiểu Mỹ thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Hoàng Phủ Hắc dùng thái độ không bình thường kia, suýt nữa tạo thành sai lầm lớn rồi. Cũng không biết người nam nhân này là thần kinh có vấn đề hay bỗng nhiên hứng thú với quỷ hồn. Lúc đó ta lại thất nghiệp. Nhưng A Hinh lại được thăng chức kế toán chủ quản, ta cũng vì nàng mà cảm thấy rất vui, nhưng nàng dần dần thay đổi tính cách. Tài năng và tính cách quang minh chính đại của nàng đã biến đâu mất rồi. Hạ Tiểu Mỹ xem không ít phim Hàn biết rõ, người Hàn Quốc luôn coi trọng chủ nghĩa đại nam tử. Người mình thích thăng chức, mà mình lại thất nghiệp, chỉ sợ là cảm thấy cực kỳ thống khổ. A Hinh cùng ta một tháng chỉ có thể gặp mặt 2-3 lần. Ta cũng biết, tình hình của ta ở Trung Quốc muốn lưu lại là rất khó khăn, càng không thể tiếp nhận trợ giúp của A Hinh, mà thực tế A Hinh đi công tác ta cũng không biết. Dịp mừng năm mới ta có trở về Hàn Quốc một lần, vốn rất hy vọng A Hinh có thể cùng đi với ta, nhưng tình cảm còn chưa công khai nên, chúng ta... Nói đến đây, hắn lại thôi. Cái kia. Đoạn thời gian kia nàng có nói cho ngươi biết những hiện tượng linh dị xuất hiện không? Không có. Hơn nữa ta phát hiện khoảng cách giữa chúng ta đang càng ngày càng lớn. Người yêu khác quốc tịch, thì trong đời sống sinh hoạt có rất nhiều điều trái ngược. Hạ Tiểu Mỹ xem phim Hàn Quốc, thường xuyên cảm giác con dâu Hàn Quốc cuộc sống giống như là tù tội, bị mẹ chồng giày vò, muốn làm cái gì cùng đều không được, luôn luôn phải xem sắc mặt người khác. Hơn nữa, nếu con trai muốn kết hôn với người ngoại quốc thường bị gia đình phản đối kịch liệt. Mà hai người này chưa sinh hoạt chung một nhà, nên không cách nào chia sẻ nhiều tâm sự hay cách sống của nhau được. Tiếp tục như vậy, cảm tình cũng sẽ bắt đầu phai nhạt dần. Bất quá, nếu như cảnh sát tìm được ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ là nghi phạm số một, thật sự không có ai biết mối quan hệ của ngươi cùng Lệ tiểu thư sao? Ân, không có. Ngươi đã từng xem qua bức họa mô phỏng nghi phạm chưa? Ngươi có quen biết người đó không? Không, không biết. Tình thế lại lâm vào cục diện bế tắc. Sự tình mà Doãn Tuấn Hiền biết thật sự quá ít, thực tế tình cảm hắn và Lệ Hinh vẫn luôn che giấu như vậy, làm sao có thể hiểu rõ được tình hình cụ thể và tỉ mỉ đây. Vụ án này, và tên ma chặt đầu kia ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Hoàng Phủ Hát chấn định nói với Doãn Tuấn Hiền, ta cam đoan với ngươi. Cùng lúc đó, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đi đến dinh thự của Đằng Phi Vũ. Dù có nhấn chuông cửa bao nhiêu lần đều không có người ra mở cửa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Ngân Vũ trên đầu còn vết băng bó nói, chẳng lẽ lại chậm một bước rồi, có thể giống như Lam Kỳ không? Ngân Dạ cũng rất khẩn trương, căn cứ theo lời Đường Phong, mấu chốt nằm ở hài nhi của Phi Vũ. Đường Phong nói là bởi vì nguyên nhân đó nên không thể đưa đồ trở về tận tay chủ. Hẳn là có huyền cơ bên trong cái đồng hồ kia. Đồng hồ trả về, cùng Đằng Quang Vinh có quan hệ gì? Mặt khác đến dò hỏi tại nhà Cốc Bượng. Từ trong miệng nàng biết được Vương Chấn Thiên chính xác có ghé qua, nhưng không bao lâu đã rời đi. Cũng không có đề cập sẽ đi tới công viên Thanh Điền. Bất quá công viên Thanh Điền lại gần bến tàu điện ngầm. Vương Chấn Thiên có lẽ đã đi qua công viên Thanh Điền. Nhất định mau chóng tìm bằng được Đằng Quang Vinh. Ngân Dạ quyết định, thời gian vẫn còn khá dài, hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai thôi. Đúng vào lúc này, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Ngân Dạ nhận nghe điện thoại, hỏi, có chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn rồi Ngân Dạ. Đầu bên kia điện thoại chính là Hoa Liên Thành, xảy ra chuyện lớn. Khang Tấn bị bắt rồi, cảnh sát nói hoài nghi hắn chính là ma chặt đầu. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Vì sao Khang Tấn bị bắt, có bằng chứng chứng minh chưa? Mộ Dung Thận nói cho ta biết nội tình, Khang Tấn bị bắt vì cảnh sát đã tìm được một chứng cơ quan trọng từ một người trong quán rượu. Đó chính là Khang Tấn, cùng Đằng Phi Vũ, là người đồng tính. Chương 16, Khan Tay. Chương 16, Khan Tay. Biện Tinh Viêm đang ở trong thư phòng. Lúc này hắn đang dùng thang leo lên giá sách cao nhất. Cầm xuống một quyển sách là cuốn viết về thuyết tương đối. Đây là tư liệu tham khảo cho cuốn luận văn tiếp theo. Trở về trước bàn sách, vừa ngồi xuống lại không khỏi nghĩ đến lá thư Tinh Thần giao cho mình. Hắn không mở ra nhưng cảm thấy có chút cổ quái. Phản ứng của Tinh Thần, tựa hồ không bình thường. Hắn vừa lật trang sách thì điện thoại trên mặt bàn vang lên. Tinh Viêm liền bắt máy, này, xin hỏi là ai? Vâng, là giáo thụ Biện Tinh Viêm của Ưng Bắc sao. Người gọi tới đúng là Ngô Chân Thực. Nàng tra được ngày đó Bạch Tĩnh tới khu Bạch Nghiêm nghe tọa đàm của Biện giáo thụ, vì vậy lên mạng điều tra, rất tốn công phu mới tìm ra được số điện thoại của hắn. Đúng. Xin hỏi ngươi là như thế này. Nô Chân Thực dừng một chút, nói tiếp, ngày mùng 6 tháng trước, tại Đại học Nhã Thực khu Bạch Nghiêm, Biện giáo thụ đã mở một buổi tọa đàm. Chính là buổi nói chuyện với những học sinh cấp 3 muốn thi vào Ưng Bác. Ân, đúng. Có vấn đề gì sao? Ta Nô Chân biết vấn đề này chưa chắc người ta đã trả lời. Nhưng không còn biện pháp, hỏi, ngươi có nhớ hay không, một nữ sinh cao trung tên là Bạch Tĩnh.
Bạch Tĩnh? Ngươi cùng Bạch Tĩnh quan hệ như thế nào?
Biện Tinh Viêm lập tức đứng lên, hỏi, thời điểm đọc báo ta cũng rất kinh ngạc, nàng rõ ràng cũng bị ma chặt đầu sát hại.
Ngươi nhớ rõ nàng?
Ân, nhớ rõ.
Ngày đó, nàng tham gia tọa đàm, đề cập rất nhiều vấn đề với ta, là hài tử rất có ngộ tính, cho nên ấn tượng đối với nàng rất sâu. Nàng rất nhiệt huyết muốn thi vào học viện của chúng ta, cho nên ta còn hỏi tên của nàng, mong ước kỳ thi đại học nàng sẽ thành công. Không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Ta là bạn học cùng lớp của nàng, từ mạng tra được số điện thoại của ngươi Ngô Chân Thực cảm giác hô hấp có chút dồn dập, nàng có cùng người đề cập tới một vài thứ không?
Ví dụ như?
Ví dụ như cái gì?
Linh dị.
Hoặc cái gì đấy?
Linh dị.
Ta là người nghiên cứu khoa học, loại hiện tượng u linh quỷ quái tuy nói là một bộ phận văn hóa của nhân loại, nhưng dù sao cũng thoát khỏi phạm chủ khoa học.
Ngô Chân Thực kỳ thật cũng biết điểm này.
Nhưng trên thực tế, nàng cảm thấy, chuyện này rất quỷ dị.
Lam Kỳ nhắc tới quỷ, sau đó liền bị ma chặt đầu sát hại.
Hắn nói như vậy, đại biểu hắn biết cái gì đó.
Như vậy, chẳng lẽ cái chết của hắn cũng là vì
linh dị hay cái gì đó đương nhiên chúng ta không nói tới, chỉ là bàn luận một chút về môn vật lý trong kỳ thi đại học, như định luật bảo toàn năng lượng, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, điện tử học,
v.v.
Nô Chân Thực cắn cắn môi, nói, thỉnh ngươi, biện giáo thụ, thỉnh ngươi nói cho ta biết, nàng thật sự hoàn toàn không đề cập tới vấn đề linh dị.
Thật không có, xin lỗi, không thể giúp ngươi.
Như vậy à? Nô Chân Thực rất vẻ vải, manh mối đã bị gãy.
Ngày đó không biết vì nguyên nhân gì mà Bạch Tinh trở thành mục tiêu.
Đoán chừng hôm đó nàng chỉ đi một mình.
Nói như vậy, làm thế nào để biết được đã có chuyện gì xảy ra trên người Bạch Tinh đây?
Biện giáo thụ.
Nô Chân Thực vẫn chưa từ bỏ ý định, ngày đó, nàng còn có điều gì khiến cho ngươi cảm thấy cổ quái hay không?
Bởi vì, người chết thứ hai Lâm Phi, được phát hiện ở công viên Thanh Điền khu Bạch Nghiêm.
Mà từ công viên Thanh Điền đến Đại học Nhã Thực, chỉ cần ngồi trên chuyến xe buýt số 375 rất nhanh là tới.
Cho nên.
Vậy sao?
Ta không chú ý.
Tinh Viêm nghe xong liền nói, hài tử kia chết, làm ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng dù sao ta cũng không phải cảnh sát, chỉ sợ không giúp được ngươi.
Hy vọng tên tội phạm có thể sớm ngày đền tội.
Nô Chân Thực thở dài thất vọng, cuối cùng, chỉ có thể kết thúc cuộc nói chuyện.
Cũng không cách nào chứng minh, ngày ấy Bạch Tĩnh đi khu Bạch Nghiêm, có phải là sự tình mấu chốt hay không.
Nàng tổng cảm giác, ma chặt đầu giết người luôn luôn có lý do gì đó, dù biến thái cỡ nào. Chẳng lẽ không có điểm mấu chốt trong suy nghĩ của hắn sao?
Thế nhưng trước mắt, chỉ có Bạch Tĩnh và Lam Kỳ tồn tại điểm giống nhau, còn mấy người khác, cho dù có thể liên hệ với nhau, nhưng rất gỡ ép.
Đúng rồi, Lâm Phi.
Bạch Tĩnh cùng Lâm Phi có mối liên quan, có lẽ có thể tìm được đột phá khẩu giữa hai người này.
Ví dụ như, thời điểm Bạch Tĩnh đi lại trong khu Bạch Nghiêm nhìn thấy Lâm Phi.
Cũng có khả năng.
Nàng lập tức kiểm tra lại sự việc về Lâm Phi.
Đồng thời cũng chú ý không để cha mẹ nhìn thấy mình lên mạng, nếu không lại tiếp tục nghe cằn nhằn.
Mà trên thực tế, tìm kiếm sự đột phá giữa hai người Lâm Phi cùng Bạch Tĩnh, cũng không chỉ có Ngô Chân Thực.
Diệp Giai Giai vị hôn thê của Vương Chấn Thiên, giờ phút này cũng bắt đầu điều tra về Lâm Phi.
Thân phận của Lâm Phi, là một giáo viên tiểu học, sau khi hắn qua đời, vợ của hắn Thẩm Hoa đã mang theo con gái rời khỏi thành phố.
Bởi vậy, giờ phút này Diệp Giai Giai đang tới trường tiểu học nơi Lâm Phi giảng dạy.
Trường tiểu học kia. Ở khu Bạch Nghiêm đường An Khang, tên trường cũng là An Khang.
Trường học này quy mô cũng không lớn.
Căn cứ điều tra Diệp Giai Giai được biết, Lâm Phi cùng vợ hắn đều là giáo viên trường An Khang.
Lâm Phi là giáo viên ngữ văn, mà Thẩm Hoa là giáo viên toán học.
Hai người mến nhau không lâu sau, chính là 3 năm trước liền kết hôn.
Sau khi Lâm Phi chết, Thẩm Hoa liền xin nghỉ việc, mang con gái rời khỏi nơi này.
Cảnh sát cũng đã điều tra Thẩm Hoa, nhưng không phát hiện nàng có bất kỳ động cơ giết người nào.
Tất cả mọi người phản ánh, quan hệ giữa hai vợ chồng phi thường tốt đẹp.
Mà trùng hợp là lúc này, Liên Thành cùng Y Lì Hàm cũng ở chỗ trường tiểu học.
Vương Chấn Thiên cùng Lâm Phi bỗng nhiên tìm ra mối liên hệ, như vậy tới tìm vợ hắn, muốn tìm kiếm thu thập thêm chút tình báo.
Sau đó là đi điều tra Lam Kỳ.
Dù sao, Lam Kỳ vừa mới chết, tùy tiện tiếp cận nhà hắn, ai cũng lo lắng có thể bị ma chặt đầu coi là mục tiêu tiếp theo hay không.
Tất nhiên, Lam Kỳ rất có thể vì có mối liên hệ với Bạch Tĩnh nên mới bị sát hại. Như vậy cũng có khả năng tiếp cận người nhà hắn cũng sẽ bị giết chết.
Mặc dù không biết có phải là nhất định như vậy hay không, nhưng còn có hơn 10 ngày thời gian, nhất thời cũng không đổi.
Dù sao, đầu người, chỉ cần hai quả vậy là đủ.
Lâm lão sư sao?
Ở phụ cận sân thể thao, Liên Thành cùng Y Lì Hàm đang hỏi thăm một vị thầy giáo.
Người kia là giáo viên Anh ngữ, lúc trước quan hệ với Lâm Phi cũng không tệ.
Thật không nghĩ tới Lâm lão sư lại xảy ra chuyện như vậy, Trầm lão sư bởi vậy cũng chịu không được đả kích, đã rời khỏi thành phố. Ngươi biết Trầm lão sư đi nơi nào không? Y Hàm truy vấn, có lẽ về nhà mẹ đẻ chăng? Cái này, ta cũng không hỏi nhiều, đoán chừng là vậy. Trầm lão sư làm người kỳ thật có chút quái gở, đối đại với học sinh cũng có chút nghiêm khắc, sau khi sinh ra hài tử, cái kia tính cách vẫn không sửa được. Lúc trước nàng kết hôn với Lâm lão sư, chúng ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Ghi chép xong, Liên Thành khép lại nổ tẹp úc, thở dài, thực lại như mò kim đáy biển, cứ tiếp tục như vậy, đi đâu mà tìm đầu của sáu người này đây. Còn chuyện Khang Tấn thì sao? Y Thì Hàm nói, đã điều tra được, hắn cùng Đằng Phi Vũ là đồng tính luyến, khó trách ngày hôm đó bài xích chúng ta như vậy, loại quan hệ này tự nhiên không thể nói với người khác. Ân, bất quá, coi như là có động cơ, cũng không thể kết luận hắn là kẻ giết người. Quốc gia chúng ta cấm kết hôn đồng tính luyến ái, cho nên coi như Đằng Phi Vũ cùng Liễu Hân ly hôn, cũng không có khả năng cùng Khang Tấn kết hôn. Cho nên không thể vì tình yêu mà sinh hận thù. Không, cẩn thận ngẫm lại, nếu như từ góc độ này cân nhắc, hiểm nghi Liễu Hân lại càng lớn hơn. Không thể nào nói nổi Y Thì Hàm lắc đầu, Liễu Hân là một nữ nhân, làm sao có thể đem đầu người tươi sống mà nổ xuống, lại nói, nàng vì sao phải đi giết bọn người Lâm Phi. Không có lẽ, bởi vì trượng phu phản bội, nên nàng cực độ căm hận đồng tính luyến ái. Mà Lâm Phi những người này, kỳ thật đều là người đồng tính luyến, ngươi nghĩ coi, đồng tính luyến ái bị xã hội đối xử phi thường lạnh nhạt, đã tính yêu đương đồng tính, cũng không có khả năng công bố cho thiên hạ biết. Cho nên, cảnh sát tra không ra cũng rất có khả năng. Sau khi Liễu Hân giết chết trượng phu, liền quyết định đem tất cả những người đồng tính giết hại, chỉ cần tra ra hắn là người đồng tính, liền sát hại. Không đúng. Dựa theo cái thuyết pháp này, nàng cũng nên đem Khang Tấn giết chết. Huống chi Bạch Tĩnh cùng Lam Kỳ, hay người đó tuyệt đối chính là khác phái, không thể là đồng tính luyến. Ân, cũng đúng. Còn có. Nếu nói như vậy hung thủ chính là nhân loại sao? Theo lý thuyết là không có khả năng mới đúng. Liên Thành lại nghĩ, nói, bất quá, nói đi thì phải nói lại. Ta nghe nói người đồng tính luyến ái, cũng không dễ dàng cải biến tính hướng, như vậy, vì cái gì Đằng Phi Vũ lại kết hôn cùng với Liêu Hân? Cái này cũng không kỳ quái. Ngươi chưa nghe nói qua song tính luyến sao? Cũng có thể Đằng Phi Vũ chính là một người song tính luyến. Ân, ta suy đoán có phải hay không là như thế này. Đằng Phi Vũ cùng Khang Tấn là đồng tính luyến, nhưng đồng thời Đằng Phi Vũ cũng yêu thích nữ nhân. Yêu người khác giới là có thể kết hôn, cho nên hắn cưới Liêu Hân, nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ với Khang Tấn. Nhưng về sau, không biết vì nguyên nhân gì, hắn không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, liền nói chia tay với Khang Tấn. Cái này, có khả năng. Khang Tấn thẹn quá hóa giận, cùng Đằng Phi Vũ xảy ra tranh chấp. Sau đó, Khang Tấn bị Đằng Phi Vũ giết chết. Đợi một chút. Liên Thành lập tức chặn lời nàng, ngược lại chứ. Đằng Phi Vũ bị Khang Tấn giết chết mới đúng. Ai, Liên Thành, ngươi đã quên vụ án này có tồn tại hiện tượng linh dị sao? Nói cách khác, lúc ban đầu là Đằng Phi Vũ giết chết Khang Tấn. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, oan hồn bất tán của Khang Tấn, giết Đằng Phi Vũ rồi nổ đầu của hắn xuống? Đúng. Y Thì Hàm nhấn mạnh, nói cách khác, thi thể của Khang Tấn rất có thể chưa bị người khác phát hiện, hắn trước hết giết Đằng Phi Vũ, sau đó dùng thân phận quỷ hồn tiếp tục sống, để không có người phát giác hắn đã chết. Mà giết hại bọn người Lâm Phi, có phải hay không là tác dụng sau khi biến thành quỷ hồn? Nhà trọ trước kia, rất nhiều quỷ hồn đều lạm sát kẻ vô tội. Ví dụ thì có rất nhiều, như lần huyết tự kia của Ngân Dạ, chính là như vậy. A, ta nhớ ra rồi, là lần tại bãi tha ma ngoại thành. Ân, lần đó có 5 người tham gia, kết quả là Ngân Dạ, Ồ Đạ Kỳ Dị Rủ Kỳ Cỏ, Âu Dương Tinh là 3 người sống sót. Lần đó là do Ngân Dạ phát hiện ra sinh lộ. Quỷ hồn là nữ giới bị sát hại trong lúc gọi điện thoại, từ đó liền trở thành âm hồn bất tán, trôi nổi xung quanh bãi tha ma. Lúc ban đầu nàng đem tên vô lại sát hại mình giết chết, sau đó lại không ngừng giết những người tới gần bãi tha ma. Ân, không sai. Ta nghĩ Khang Tấn cũng có khả năng là như thế, sau khi hắn chết, liền không quản thiện ác, lạm sát kẻ vô tội. Nghĩ đến lúc trước hai người đi gặp Khang Tấn, rất có thể là quỷ, trong nội tâm Liên Thành cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, cái kia Liên Thành bỗng nhiên nói, có thể 6 khỏa đầu người đều trong nhà Khang Tấn. Ý thì Hàm cũng giật mình, đúng, đúng vậy. Có lẽ 6 khỏa đầu người đều ở đó không chừng. Nếu nói như vậy, đúng lúc này, đột nhiên có một người đi ngang qua. Đó là một nữ tử tóc xoa ngang vai, mặc một thân đồ trắng, khuôn mặt thập phần tái nhợt, tư thế đi lại cũng có chút cổ quái. Cái này làm Liên Thành sợ tới mức hét thảm lên, hắn cho rằng nàng là quỷ. Nhưng nhìn kỹ lại, tựa hồ như người sống. Mà lúc này vị lão sư kia nhìn thấy nàng, kinh ngạc nói, là ngươi. Trầm lão sư, ngươi trở về rồi hả? Trầm lão sư, chẳng lẽ là thê tử của Lâm Phi Thẩm Hoa?
Liên Thành cùng Y Dì Hàm lập tức vọt tới trước mặt nàng, Liên Thành hỏi, ngươi là, lão sư Thẩm Hoa sao?
Nữ nhân kia diện mục có chút âm trầm, nhìn Hoa Liên Thành, gật đầu, đúng, ta chính là Thẩm Hoa.
Về cho ngươi, ta có vài lời muốn hỏi.
Vô luận như thế nào, thỉnh ngươi giúp đỡ.
Không rảnh.
Nàng căn bản không thèm quan tâm đến hai người, trực tiếp bỏ về hướng tòa nhà dạy học.
Đống nhiên một thân ảnh ngăn trước mặt nàng.
Đó là một cô gái xinh đẹp mặc một thân màu quần áo xanh lá, chính là Diệp Dai Dai.
Lão sư Thẩm Hoa sao?
Ngươi hảo.
Diệp Dai Dai nói, rất mạo muội, vị hôn thê của ta Vương Chấn Thiên cũng bị ma chặt đầu sát hại, giống chồng ngươi.
Ta gọi là Diệp Dai Dai.
Tránh ra.
Thẩm Hoa căn bản không để ý tới nàng, hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện.
Ta hy vọng có thể tra ra ai là kẻ sát hại chúng ta.
Giờ phút này Diệp Dai Dai phi thường nội vàng, vô luận như thế nào.
Thỉnh ngươi giúp đỡ ta.
Ta không có thời gian cùng ngươi nói thêm điều gì.
Sau đó Thẩm Hoa liền lách qua Diệp Dai Dai, trực tiếp bỏ đi.
Van cầu ngươi, nói chuyện với ta.
Diệp Dai Dai chạy tới níu kéo, vị hôn phu của ta trước khi bị hại, từng tới phụ cận công viên nơi chồng ngươi bị sát hại.
Đây là điểm giống nhau duy nhất ta có thể tìm ra, ta muốn biết chuyện liên quan tới chồng ngươi.
Ngươi, cũng muốn tra ra mà chặt đầu là ai chứ?
Cầu ngươi nói cho ta biết.
Diệp Dai Dai lệ như suối trào.
Ai cũng có thể nhìn ra được, nàng thực sự rất đau khổ.
Đồng nhiên, Diệp Dai Dai vướt ve bụng mình, nói, ta, đã mang thai 2 tháng rồi.
Vốn định cùng hắn kết hôn, sinh hạ đứa bé này, cùng hắn nuôi dưỡng, tương lai sẽ rất hạnh phúc, ta.
Con của ta, còn chưa sinh ra liền mất đi phụ thân, cứ như vậy mà mất đi phụ thân.
Diệp Dai Dai quỳ ngồi dưới đất thống khổ, nhưng bây giờ, là ai giết hắn ta cũng không biết.
Ta nên làm cái gì bây giờ?
Y Dì Hàm vội vàng đi qua, nâng Diệp Dai Dai dậy, nói, Diệp tiểu thư, ngươi đừng như vậy, đã như vậy càng nên vì hài tử mà suy nghĩ.
Chúng ta,
Thẩm Hoa, quay đầu lại,
có quan hệ gì với ta?
Gương mặt nàng lạnh lùng đối diện với Diệp Dai Dai, vị hôn phu của ngươi có chết hay không, cùng ta không quan hệ.
Ta cũng không có ý định truy tìm kẻ giết hại chồng ta.
Ngươi, nữ nhân sao lại máu lạnh như vậy?
Y Dì Hàm cũng nghe không nổi nữa, người ta đã van cầu ngươi như vậy mà vẫn không giúp đỡ.
Quá không có nhân tính.
Đông nhiên Liên Thành che miệng nàng lại, ghé vào bên tai nói, ngươi không muốn sống nữa à?
Vạn nhất nàng là nữ quỷ thì làm sao bây giờ?
Tức khắc Y Dì Hàm như bị sét đánh, sợ tới mức rớt nửa cái mạng.
Nàng thiếu chút nữa đã quên, bây giờ bất kỳ một người nào nàng tiếp xúc, cũng có thể đã chết và trở thành quỷ hồn.
Mình mắng nàng chẳng phải muốn chết sao?
Hơn nữa nữ nhân gọi là Thẩm Hoa này, nhìn thế nào cũng thấy giống nữ quỷ.
Thẩm Hoa không để ý tới bọn hắn, vẫn tiếp tục hướng về lớp học.
Liên Thành biết rõ trên người nữ nhân này khẳng định có manh mối, vì vậy nhanh chóng đi theo.
Đương nhiên không dám bám sát, hắn cảm giác nữ nhân này rất có thể là quỷ.
Thẩm Hoa đi dọc theo cầu thang, đi tới lầu 3, sau đó tiến vào văn phòng.
Trầm lão sư.
Trong văn phòng, vài vị lao sư đều kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy nàng hướng về một cái bàn, kéo ngăn kéo, tìm kiếm cái gì đấy.
Trầm lão sư, ngươi đây là...
Đừng nói chuyện.
Thẩm Hoa tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khăn tay.
Lúc này Liên Thành cùng Y Dì Hàm, còn có Diệp Dai Dai cũng chạy đến.
Thời điểm Liên Thành chạy tới liền chú ý tới khăn tay trên tay Thẩm Hoa.
Trên khăn tay có viết 2 chữ cái, LG.
Nàng đem khăn tay nhét vào túi áo, nhìn 3 người trước mắt, cứ như vậy mà đi qua, xem 3 người như bụi trong không khí.
Người Liên Thành vội vàng chạy tới, Trầm lão sư, cái khăn tay vừa rồi.
Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi?
Nàng căn bản không để ý tới liền đi ra ngoài.
Liên Thành cũng không dám hung bạo, nếu nàng thật là quỷ, không phải tự tìm đường chết sao?
Lúc rời khỏi văn phòng, trong miệng Thẩm Hoa còn lẩm bẩm, lờ giờ,
lờ giờ.
Cùng lúc đó, đệ đệ của Trương Sóng Lăng, Trương Sóng Thụy đang ở trong nhà, tìm kiếm cái gì đó.
Đã tìm được.
Hắn tử trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn tay.
Lờ giờ.
Nhìn thấy trên khăn tay thêu 2 chữ cái tiếng Anh lờ giờ.
Chính là cái này.
Hai người kia nói về linh dị hẳn có quan hệ tới cái này.
Chương 17, kinh khủng nhất giả thiết.
Chương 17, kinh khủng nhất giả thiết.
Lý Ẩn cầm một trang giấy, dùng hồ dán lên vách tường.
Tử Dạ đứng bên cạnh hắn, nhìn những gì viết trên tờ giấy.
Trước mắt chính là sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật, kể cả Đường Phong người còn chưa xác nhận rõ thân phận, cùng với Doãn Tuấn Hiển, nhân vật mới xuất hiện.
Tựa hồ rất phức tạp đây.
Tử Dạ nhìn danh tự của mỗi người nói, mà Đường Phong cho rằng, Đảng Quang Vinh rất đáng hoài nghi.
Vừa rồi Ngân Dạ cùng Lý Ẩn trò chuyện, đã đem đầu mối mới này thông báo. Đồng thời Hoàng Phủ Hắc cũng đem sự tình người bạn trai Hàn Quốc của Lệ Hinh nói ra, hơn nữa, cũng được biết, mối quan hệ đồng giới giữa Khang Tấn và Đặng Phi Vũ. Khang Tấn trước mắt là một trong ba hiểm nghi của cảnh sát Lý Ẩn dùng ngón tay gõ vào hai chữ Khang Tấn trên giấy nói, trước mắt hắn chính là người hiểm nghi lớn nhất. Ta một mực để ý lúc ban đầu Đặng Phi Vũ bị sát hại, bởi vì là vụ giết người thứ nhất, có khả năng làm chúng ta không chú ý tới hiện tượng linh dị. Mà trước mắt, Đường Phong, Đặng Quanh Vinh, Khang Tấn là nhân vật hiểm nghi có liên quan tới Đặng Phi Vũ mới xuất hiện. Khang Tấn, thật sự là ma chặt đầu sao? Tử Dạ tựa hồ không quá tin tưởng cái suy luận này, trước mắt hắn đã bị cảnh sát bắt, nếu như hắn là quỷ, thật loài người có thể dễ dàng bắt giữ sao? Đương nhiên có thể do nhà trọ sắp đặt, nếu tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ xuất hiện manh mối tiếp theo về đầu người. Trên thực tế đối với chúng ta mà nói, lấy không được đầu người chính là thất bại lớn nhất. Thân phận ma chặt đầu, ngay từ vừa mới bắt đầu đã không trọng yếu, trọng yếu, chính là hạ lạc của sáu khỏa đầu người. Lý Ẩn nhẹ gật đầu. Kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền chú ý tới cái huyết tự này có tồn tại vấn đề. Huyết tự không phải tra ra ma chặt đầu là ai, mà là phải tìm được sáu khỏa đầu người. Nhưng người bình thường đều cho rằng, đầu người rất có thể ở trong tay của hung thủ. Trên thực tế cảnh sát cũng đã tìm tòi quanh khu vực hiện trường vụ án, thủy chung cũng đều không tìm được đầu người. Mà cư nhiên nhà trọ yêu cầu tìm được, vậy khẳng định chính là có thể tìm được. Cho nên cách nghĩ đầu người đang ở trong tay hung thủ, chính là cách nghĩ ổn thỏa nhất. Nhưng cái này cũng rất có thể là bẫy dập được nhà trọ bố trí. Trên thực tế, ai quy định, đầu người nhất định sẽ ở trong tay hung thủ? Không, thậm chí có tồn tại ma chặt đầu hay không còn là một vấn đề lớn. Cho nên đầu người đến cùng ở nơi nào, kỳ thật căn bản không thể dựa theo logic thông thường để suy nghĩ. Lý Ẩn cho rằng, vô luận khả năng vô lý cỡ nào, cũng phải cân nhắc qua, vì nhà trọ đưa ra huyết tự, căn bản dùng logic suy nghĩ thông thường không thể cho ra kết quả. Ví dụ như, đầu người có khả năng giấu ở một địa phương nào đó mà bọn họ có thể chạm tới, nhưng nhà trọ dùng một phương thức xảo diệu nào đó che đậy. Tử Dạ bỗng nhiên nói ra một điều kinh người, càng là đồ vật nhìn quen lắm rồi, càng dễ dàng bị xem nhẹ. Ví dụ như, đem người đầu chế tác thành tượng thạch cao, và sử dụng một cách nào đó xóa đi mùi hôi thối. Hoặc là, đem người đầu bao vào trong một vật hình tròn xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng lại không ai nghi ngờ. Loại khả năng này, Lý Ẩn đã cân nhắc qua. Đúng là nhà trọ đưa ra biểu hiện giả dối để hộ gia đình cho rằng cần mò kim đáy biển mới có thể tìm được đầu người, cho nên, hộ gia đình dễ dàng đem mọi chuyện suy nghĩ càng thêm phức tạp. Mà càng suy nghĩ phức tạp, ngược lại sẽ không chú ý những đồ vật đơn giản trước mắt. Cái gọi là ma chặt đầu, rất có thể là nhà trọ hư cấu ra, để làm cho mọi người lâm vào phán đoán vô tồn tại. Nhà trọ hoàn toàn có thể thông qua nguyền rủa nào đó, mà đem người giết chết, rồi đem đầu người giấu ở một địa phương. Có lẽ là tại nhà một người thân của nạn nhân, cũng có thể ở một địa phương nạn nhân từng đi qua, còn có khả năng, ở một địa phương mở mịt nào đó không liên quan. Vô luận như thế nào, chỉ cần tìm không thấy đầu người, đoán chừng sẽ không xuất hiện quỷ hồn đi giết hại hộ gia đình, bởi vì không có đầu người, cho dù có trở về nhà trọ cũng chết. Lúc này đây huyết tự đã cùng dĩ vãng bất đồng, không phải vấn đề về quỷ hồn, mà là vấn đề tìm không thấy đầu người. Đã như vậy, ngươi thấy thế nào, Lý Ẩn? Tử Dạ chỉ vào những nhân vật trên trang giấy, nói, ngươi cho rằng, người nào, hoặc sự tình nào, có thể là manh mối ẩn nút địa điểm giấu đầu người. Kỳ thật, vẫn còn một chuyện ta để ý Tử Dạ. Ân, là cái gì? Tại sao phải tìm đầu người? Đây là địa phương Lý Ẩn cho tới nay rất nghi hoặc. Khả năng hộ gia đình sẽ không cân nhắc chuyện này, bởi họ đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Đầu người là loại hình tượng khủng bố về sự xuất hiện của quỷ hồn trong chuyện xưa, không có gì kỳ quái. Nhưng Lý Ẩn lại không hiểu. Cầm đầu người có thể tiến vào nhà trọ, điểm này liền chứng minh, bản thân đầu người cũng không phải quỷ. Đã như vậy, vì cái gì lại cần phải tìm đồ vật như đầu người đây? Nếu như tìm một khỏa hạt châu, hoặc là viên đá gì đấy, chẳng lẽ không thể đồng dạng? Không phải là đầu người thì không thể. Chỉ là vì khí tức khủng bố của đầu người. Vậy thì lại càng không có đạo lý. Nhà trọ chỉ định quỷ hồn của huyết tự mỗi một cái đều là cực độ đáng sợ, không cần phải thêm một cái danh hào chặt đầu ma. Căn bản, chẳng có ý nghĩa. Bản thân đầu người, nhất định tồn tại huyền cơ. Như vậy, sinh ra một vấn đề. Sáu khỏa đầu người kia, thật sự, không phải quỷ sao. Trên thực tế, nhà trọ xác thực nói, có thể đem đầu người tiến vào nhà trọ. Nhưng đó là tiến vào nhà trọ về sau. Nếu như, đầu người trước khi đưa vào nhà trọ, bản thân nó có thể bị ác linh nào đó phụ thể không? Hơn nữa, sau khi tiến vào nhà trọ, ác linh kia sẽ rời đi đâu đây? Như vậy dưới điều kiện tiên quyết, không được tiến vào nhà trọ sau khi tìm được đầu người, ý vị như thế nào? đây là một khả năng kinh khủng nhất ẩn núp sau lưng huyết tự này. Bởi vì mặc dù biết rõ điểm này, nhưng phải nhất định phải mang theo đầu người tiến vào nhà trọ. Bởi vì nhà trọ ra điều kiện là hộ gia đình nắm giữ đầu người tiến vào nhà trọ. Căn bản, không có khả năng để hộ gia đình khác làm thay. Huống chi, sẽ không có ai nguyện ý làm thay. Ngươi cho rằng đầu người có khả năng bị quỷ phụ thể.
Đúng.
Lý ẩn còn nói, kỳ thật ta còn từng có một ý nghĩ. Chính là, trong 6 khỏa đầu người, có khả năng tồn tại một bộ phận bị quỷ hồn phụ thể, mà ở bên ngoài vẫn là một cái đầu người bình thường. Nói cách khác, phải đem đầu người không bị quỷ phụ thể tiến vào nhà trọ, mới là sinh lộ duy nhất. Loại khả năng này ta cho rằng rất cao. Tử Dạ cũng nhẹ gật đầu, nói, bất quá, đầu người tổng cộng cũng chỉ có 6 khỏa. Nếu như giả thiết của ngươi được thành lập.
Đúng.
Nói cách khác, dưới tình huống tốt nhất, cũng không có khả năng toàn bộ hộ gia đình có thể trở về nhà trọ, tất nhiên sẽ có người hy sinh. Đối với một hộ gia đình mà nói, chỉ cần một khỏa đầu người như vậy đủ rồi. Nói cách khác, dưới tình huống cực đoan nhất, nhà trọ có khả năng cái an bài chỉ một khỏa đầu người không bị phụ thể. Đây là tình huống đáng sợ nhất. Cũng là giả thiết Lý ẩn không hy vọng sẽ xảy ra. Nhưng dùng sự tàn khốc của nhà trọ, loại chuyện này, ai có thể bảo chứng sẽ không phát sinh. Tìm ra một khỏa đầu người duy nhất không bị phụ thể trở về nhà trọ. Nói cách khác, nhà trọ xếp đặt thiết kế ra một tử cục mà mọi người phải giết chóc lẫn nhau. Không có bất kỳ khoan nhượng. Điểm này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta run như cầy sấy. Hy vọng không phải vậy. Lý ẩn cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào màn ảnh, nói, vợ chồng Liên Thành cùng Y Lê Hàm, là một trong những hộ gia đình quen biết từ lần đầu tiên ta tiến vào nhà trọ, là hai người duy nhất còn sống. Còn có Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, ta cũng không hy vọng bọn hắn chết. Mặc dù vì mảnh vỡ khế ước, nhất định phải đối chọi gay gắt, nhưng kỳ thật Lý ẩn rất thưởng thức Ngân Dạ, bởi vì bọn họ đều là vì mình yêu mà liều lĩnh. Lý ẩn, thật sự không hy vọng trong 6 người này, chỉ có một người có thể sống sót trở về nhà trọ. Không có khả năng sẽ có người hy sinh, chủ động đem đầu người cấp cho người khác. Coi như là Ngân Dạ, hắn cũng chưa chắc thực sự hy sinh cơ hội sống sót của mình cho Ngân Vũ. Nếu như, lựa chọn như vậy đặt ở trước mặt mình, là mình và Tử Dạ cùng đi chấp hành huyết tự kia, như vậy mình nên làm như thế nào? Đem người đầu, tặng cho Tử Dạ, mình có thể làm được sao? Vấn đề mới chỉ suy nghĩ một chút, liền làm cho Lý ẩn cơ hồ muốn sụp đổ. Cho nên, đây là một cái giả thiết hắn vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng. May mắn, trước mắt chỉ là giả thiết mà thôi. Những manh mối tra được, cũng không có bất kỳ một điểm nào có thể chứng minh cái giả thiết này là đúng. Cho nên, đầu người cũng có thể chỉ thuần túy là đầu người mà thôi. Kỳ thật, Ngân Dạ cũng nghĩ đến giả thiết đồng dạng rồi. Chỉ là, cái giả thiết này quá mức khủng bố, Ngân Dạ vô luận như thế nào đều không muốn tiếp nhận, không muốn suy nghĩ nhiều. Gặp phải lựa chọn sinh tử, bản tính ích kỷ của nhân loại sẽ hoàn toàn bạo lộ. Đạo đức, nhân tính, luân lý, đều biến thành vô ý nghĩa. Chỉ có ý niệm sống sót trong đầu, mới là một mặt chân thật nhất. Chuyện này nhân loại chắc chắn sẽ không đồng tình, nhưng lại là bản chất chân thật tồn tại. Ngươi nói, hắn bị bắt trong nhà Liễu Bân.
Ân, xác định.
Mộ Dung Thận ở đầu bên kia điện thoại nói, cho nên các ngươi nhanh lên đi.
Mặt khác, Khang Tấn còn tiết lộ một chuyện rất trọng yếu.
Phía cảnh sát cho rằng hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là tin tốt với chúng ta.
Cái gì?
Ngân Dạ cùng Ngân Vũ giờ phút này đang ngồi vào một chiếc taxi, hắn nghe được những lời này của Mộ Dung Thận, tức khắc dự cảm được điều gì đó. Hắn nói hắn thấy được Đàng Phi Vũ.
Hắn nói, Đàng Phi Vũ còn sống trên thế giới này.
Tay Ngân Dạ tức khắc run rẩy.
Chính là cái này.
Hắn ở nơi nào nhìn thấy?
Ngân Dạ giống to, làm tài xế xe taxi ngồi phía trước sợ hãi kêu lên một tiếng.
Mà Ngân Vũ ngồi bên cạnh cũng là hạng người thông minh, lập tức ý thức được.
Rốt cục xuất hiện manh mối đầu người.
Vốn ý định đi tìm Đàng Quang Vinh, nhưng Ngân Dạ lập tức đổi chủ ý.
Hắn ở nơi nào trông thấy?
Nói cho ta biết.
Cùng đồng dạng mục tiêu của các ngươi, ngay tại nhà vệ sinh quán cà phê bên cạnh nhà Liêu Bân.
Hắn nói, hắn thấy được.
Sau khi nghe xong, Ngân Dạ lập tức cúp điện thoại, đối với tài xế trước mắt nói, sư phó, dùng tốc độ nhanh nhất.
Tiền không là vấn đề.
Dù sao nhà trọ cung cấp thẻ giao thông vô hạn nạp tiền, căn bản không cần lo lắng vấn đề tài chính giao thông.
Ngân Dạ không đi xe của mình, cũng là vì cạn dầu.
Sau này còn muốn chấp hành huyết tự nhiều nhiều lắm, đầu năm nay giá dầu càng ngày càng cao.
Tới cửa ra vào của quán cà phê, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ xuống xe.
Chính là chỗ này.
Căn cứ vào miêu tả của Khang Tấn, hắn trong này trông thấy Đàng Phi Vũ rất rõ ràng.
Đàng Phi Vũ, chẳng lẽ biến thành quỷ?
Hai người cũng không phải sợ.
Lấy không được đầu người, chỉ có con đường chết, dù sao cũng thế nào cũng là chết, không bằng liều mạng một phen.
nhưng trước mắt, dù sao còn chưa tìm được manh mối về năm khỏa đầu người khác, cũng không cần thiết phải hy sinh. Tạm thời, vẫn không nên tùy tiện hành động. Ngân dạ nói, hơn nữa cũng không nhất định còn ở nơi này. Quan sát một thời gian ngắn rồi nói sau. Mặt khác, hắn nhìn về phía cư xá đối diện quán cà phê, nhìn một tầng lầu trọ nào đó. Đang quanh vinh. Cùng Liêu Hân chính đang ở nơi này. Đường Phong tại sao phải nói cần điều tra Đằng Quanh Vinh? Chẳng lẽ nàng cho rằng Đằng Quanh Vinh là ma chặt đầu sao? Xác thực là hình thái hài tử của nhân loại, nhưng trên thực tế rất có thể là ác ma khủng bố. Hơn nữa, hình tượng hài tử đối với hộ gia đình sẽ có tác dụng mê hoặc rất lớn. Trên thực tế, trước đây Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đã từng một lần vụng trộm tiến nhập vào nhà Liêu Hân. Ngân Dạ chỉ cần một dây thép mà kém, liền đơn giản mở khóa cửa. Sau tiến vào tìm tòi thật lâu, cũng không tìm được đầu người. Hôm đó cũng đồng dạng lẻn vào nhà Khang Tấn, nhưng vẫn không tìm được gì cả. Về phần dùng dây thép mạ kém mở khóa, là Ngân Dạ cân nhắc khả năng trong tương lai sẽ phải dùng đến, nên cố ý đi học. Bất quá, khóa quá mức phức tạp, sẽ khó đối phó hơn. Nhà Liêu Hân cùng Khang Tấn, đều không có đầu người. Lúc này, sắc trời đã có chút đen tối. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy bọn họ sao? Cho dù gặp được, có thể nói chuyện riêng với nhi tử của nàng sao? Chẳng lẽ nói với Liêu Hân những lời Đường Phong đã nói, tới điều tra Đằng Quanh Vinh? Điều này rất hiển nhiên không thực tế. Trước mắt, tiến không được, lui cũng không xong. Vô luận là quán cà phê hay là cư xá, cũng không có cách nào đi vào. Manh mối ngay trước mắt, nhưng căn bản không cách nào đạt được. Nhưng mà vừa lúc này, đông nhiên Ngân Dạ trông thấy, phía đường cái đối diện, thình lình xuất hiện Liêu Hân đi cùng một nam hải. Đứa bé trai kia, dường như là nam hải xuất hiện trong bức ảnh ở nhà Đằng Phi Vũ. Là Đằng Quang Vinh. Hai người đang băng qua đường cái, đi về phía trước. Ca ca, làm như thế nào? Cái này đại não Ngân Dạ phi tốc chuyển động, có cơ hội thì phải nắm bắt. Vì vậy, hai người đều quyết định, đợi đến lúc hai người đi tới, Ngân Dạ lập tức chắn trước mặt. Liêu. Nhưng mà, một chữ Liêu vừa ra, Ngân Dạ liền không nói được nữa. Bởi vì, hai tử gọi là Đằng Quang Vinh nhìn thấy Ngân Dạ, đột nhiên hét to một tiếng, lập tức rẽ khỏi tay mẫu thân chạy trốn về phía sau. Ngân Dạ không hề do dự, cùng Ngân Vũ nhanh chóng đuổi theo. Không nên. Chúng ta không có ác ý. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ dù sao cũng là người lớn, mà tiểu hài tử chân ngắn, có thể chạy được bao xa. Hơn nữa, trên tay Đằng Quang Vinh còn cầm một cái túi nhựa. Không bao lâu, hai người liền bắt kịp Đằng Quang Vinh. Mà lúc này, Liêu Hân cũng ở phía sau đuổi theo, kêu to, Quang Vinh. Quang Vinh. Khoảng cách giữa Ngân Dạ và Quang Vinh càng ngày càng rút ngắn. Nhưng mà Quang Vinh phía trước vừa quẹo vào một ngõ nhỏ quanh co. Ngay lúc sắp đến gần Đằng Quang Vinh, bỗng nhiên hải tử kia ngã một phát. Cú ngã này, làm túi nhựa trong tay Đằng Quang Vinh rớt ra ngoài. Sau đó, từ trong túi nhựa lan ra, dĩ nhiên là đầu của Đường Phong. Ngân Dạ tức khắc dừng bước. Đằng Quang Vinh lập tức bắt lấy khỏa đầu người kia, nhét vào trong túi nhựa. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngân Vũ, chạy! Ngân Dạ đâu dám dừng lại, lập tức bắt lấy tay Ngân Vũ hướng một ngõ nhỏ khác chạy đi. Trong quá trình không ngừng chạy trốn, Ngân Vũ cũng phát run nói, chuyện gì xảy ra? Đường Phong nàng chết rồi hả? Đằng Quang Vinh, đứa bé kia Ngân Dạ cắn chặt răng, nói, nhất định trên người hắn có thể tra ra tung tích đầu người. Chạy ra khỏi ngõ nhỏ, Ngân Dạ lập tức cản lại một chiếc xe taxi, ngồi vào trong. Giờ phút này, nhất định trốn càng xa càng tốt. Hơn nữa, nói không chừng cả Liếu Hân chạy phía sau, cũng bị giết chết diệt khẩu. Ngồi trên taxi, hai người vẫn không dám buông lỏng thần kinh. Ngân Vũ càng thêm sợ hãi hỏi, ca ca, nếu Đằng Quang Vinh chính là ma chặt đầu mà nói, có thể hay không? Tới giết chúng ta diệt khẩu. Ngân Dạ đương nhiên cũng tin tưởng điểm này. Chẳng qua hiện nay mới chỉ là ngày thứ hai, vẫn chưa được 1/3 thời gian. Nhưng vẫn có khả năng ma chặt đầu sẽ giết chết bọn hắn. 15 ngày thời gian, lại không thể trở về nhà trọ. Đây quả thực là địa ngục. Cùng một thời gian, Doan Tuấn Hiền mang theo Hoàng Phủ Hác, Hạ Tiểu Mỹ đi vào nhà Lệ Hinh. Hắn lấy chìa khóa mở cửa rồi nói, vào đi. Đây là địa điểm Lệ Hinh bị giết, địa phương đã từng xuất hiện ma chặt đầu. Hạ Tiểu Mỹ vốn không muốn đi vào, nhưng cân nhắc hiện trường vụ án có khả năng lưu lại sinh lộ nhắc nhở, vẫn là cắn răng đi vào. Về phần Hoàng Phủ Hác, hắn không hề sợ hãi. Ta cũng thật lâu chưa có tới. Với tư cách hiện trường hung án, nơi đây đã bị cảnh sát phong tỏa, ở bên ngoài dán giấy niêm phong. Bất quá, cũng không an bài nhân viên cảnh sát trông coi. Không biết, cái này có phải nhà trọ an bài hay không, để thuận tiện cho hộ gia đình điều tra. Đóng cửa lại, Doan Tuấn Hiền tiến vào thư phòng, nơi Lệ Hinh bị sát hại. A Hinh, chính là bị sát hại ở chỗ này. Trong phòng hết thảy vẫn bảo trì nguyên dạng, Hoàng Phủ Hắc cũng mang bao tay phòng ngừa lưu lại vân tay. Hắn cẩn thận quan sát cả gian phòng tuy không ít cho bụi, nhưng cũng không mất trật tự. Xác thực không có bất kỳ dấu vết bị xâm nhập. Lúc này, có một thân ảnh đang tiếp cận nhà trọ chỗ Lệ Hinh ở. Lưu Tử Thịnh ngẩng đầu, nhìn về phía nhà trọ kia, cửa sổ nhà Lệ Hinh. Giờ phút này đang sáng đèn. Mà trong mắt Lưu Tử Thịnh, cũng lộ ra một tia hắc ám cực kỳ thâm thúy. Chương 18, ác ma điều kiện. Chương 18, ác ma điều kiện. Sau khi vụ án xảy ra, ngươi đã quay về đây mấy lần? Hoàng Phủ Hắc hỏi. Đây là lần đầu tiên. Bởi vì hôm nay cảnh sát cầm giữ vừa vặn không có mặt. Hoàng Phủ Hắc thời khắc đều chú ý đến bốn phía, không bỏ qua bất luận điều gì, tuyệt không dám chủ quan. Tên ma chặt đầu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc đầu, hắn cũng không dám tiến lên tòa này vì rất nguy hiểm. Một khi cầu thang dẫn xuống dưới bị phá hỏng, sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, hắn vẫn phải đi vào. Bởi vì hắn cân nhắc, nhà trọ có thể lợi dụng tâm tính sợ hãi nhà cao tầng của bọn hắn, mà cố ý bố trí sinh lộ nhắc nhở ở chỗ này. Nếu như không có sinh lộ nhắc nhở, sẽ tìm không ra đầu người. Quét dọn rất sạch sẽ a. Hạ Tiểu Mỹ đi vào phòng ngủ của Lệ Hinh, mở đèn lên. Nàng chậm rãi hướng về phía đầu giường trong phòng ngủ, mở ra. Trong tủ để dao cắt móng tay, giấy ăn, thuốc viên, một bộ kính mắt, còn có một ít giấy tờ chứng nhận, đồ dùng và đồ trang điểm. Không có manh mối gì. Thời điểm nàng đang cảm thán, đột nhiên, nhìn thấy một tờ hóa đơn. Đó là một tựa hóa đơn mua sắm mắt kính, ở cửa hàng tên là Hồng Tinh. Tờ hóa đơn này làm Hạ Tiểu Mỹ chú ý, nàng lập tức hô, Hoàng Phủ, Doãn Tiên Sinh, mau vào. Các ngươi nhìn một chút. Đi vào giữa phòng, Doãn Tuấn Hiền tiến tới cầm lấy tờ hóa đơn, nhìn kỹ một chút, nói, cửa hàng Hồng Tinh. Ngày tháng viết trên tờ hóa đơn là thời gian Lệ Hinh bị sát hại, ngày 14 tháng 2. Trên tờ hóa đơn ghi là trước đó 2 ngày, ngày 12 tháng 2. Đúng rồi, ngày Lệ Hinh bị giết vừa vặn là ngày nàng xin nghỉ phép. Hạ Tiểu Mỹ nhìn Doãn Tuấn Hiền trước mặt nói, ngày đó, đúng là lễ tình nhân. Nàng xin phép nghỉ chẳng lẽ, là có cuộc hẹn với ngươi sao? Hoàng Phủ Hắc cũng lập tức ý thức được điểm này, nói, đúng vậy. Lễ tình nhân cũng không phải ngày lễ chỉ Trung Quốc mới có, người Hàn Quốc các ngươi cũng có ngày lễ tình nhân. Ngày đó, Lệ Hinh xin phép nghỉ chẳng lẽ bởi vì ngươi? Xin phép nghỉ vào ngày lễ tình nhân, chín thành đều có thể đoán được lý do xin nghỉ phép. Không. Doãn Tuấn Hiền lắc đầu, ta không có hẹn với nàng, trên thực tế, ta cũng không có khái niệm lễ tình nhân. Lễ tình nhân là một ngày lễ quan trọng giữa các cặp tình nhân, rõ ràng hắn lại không để ở trong lòng. Hạ Tiểu Mỹ không khỏi hoài nghi, giữa hai người thật sự có tình cảm hay không? Cũng đúng, tình yêu giữa hai nước, vốn cũng rất gian nan. Trung Quốc và Hàn Quốc cập quán sinh hoạt cũng khác nhau quá lớn, không phải dễ dàng mà ở chung được. Còn một đầy ủ ật trọng yếu. Cái cửa hàng Hồng Tinh này, nằm ở khu Bạch Nghiêm. Quả nhiên, manh mối hoàn toàn tập trung đến khu Bạch Nghiêm. Nói cách khác, khu Bạch Nghiêm rất có thể tồn tại động cơ mấu chốt dẫn phát ma chặt đầu giết người. Khu Bạch Nghiêm là một trong những khu trung tâm của thành phố Ca, cơ sở nhà nước đều được đặt tại khu này. Còn có không ít kiến trúc quan trọng của thành phố cũng được xây ở đây. Đến tận cùng, khu Bạch Nghiêm cất giấu bí mật như thế nào đây? Hơn nữa, đem công viên Thanh Điển cùng cân nhắc mà nói. Hoàng Phủ Hát dùng di động tra bản đồ khu vực Bạch Nghiêm, công viên Thanh Điển, cửa hàng Hồng Tinh. Bất quá tất cả đều nằm ở khu vực trung tâm phồn hoa. Tự nhiên cũng không xuất hiện bất kỳ lời đồn ma quái nào. Căn cứ vào tờ hóa đơn này, cần phải đi tra xét một chút. Ngay hôm đó, thời điểm Lệ Hinh đi mua kính mắt, có xảy ra chuyện gì để tạo thành kết quả hai ngày sau nàng trở thành nạn nhân của ma chặt đầu. Hoàng Phủ Hắc đem tờ hóa đơn cất đi, nói tiếp, nếu không có phát hiện gì mới, liền đi thôi. Đi ra khỏi cửa, khóa lại cẩn thận. Hoàng Phủ Hắc mới cởi bao tay, ba người cùng nhau rời đi. Cùng một thời gian, Thẩm Hoa về tới nhà nàng ở thành phố Ca. Vừa bước vào cửa, nàng cởi áo ngoài, đem khăn tay lấy ra đặt trên mặt bàn. Sau đó hướng phòng tắm đi đến. Thẩm Hoa mở cửa nhà tắm, cũng không phải mang quần áo đi giặt, mà bắt đầu cởi đồ. Đem đồ lót cởi ra liền bước vào bồn tắm, bắt đầu xả nước. Cái khăn tay kia đang đặt trên mặt bàn gần phòng tắm. Đột nhiên, một bóng đen nhanh nhẹn tiến tới trộm vào tay. Thẩm Hoa xả nước ấm, bắt đầu kỳ cọ thân thể. Sáng hôm nay bắt xe lửa về thành phố Ca, đem con gái gửi tại nhà mẹ đẻ. Kế tiếp, nàng có ý định tạm thời ở lại. Một đôi chân trần trụi, hướng cửa phòng tắm, chậm rãi đi đến. Thẩm Hoa đang không ngừng kỳ cọ thân thể, đột nhiên, nàng ngồi sụp xuống trên mặt đất. Những lời khóc lóc kể lể thống khổ của Diệp Dai Dai giờ phút này không ngừng truyền vào trong tai. Nước mắt nàng chậm chậm tuôn ra. Mà đúng lúc này bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Thẩm Hoa ngừng thút thít nỉ non, đứng người lên, tắt nước ấm. Sau đó đem áo tắm choàng lên, đi dép lê vào mới mở cửa nhà tắm. Nàng chợt phát hiện, khăn tay trên mặt bàn không thấy đâu nữa. Làm sao có thể? Thẩm Hoa tức khắc rất kinh ngạc, nhưng tiếng chuông ngoài cửa càng lúc càng vang dội. Thẩm Hoa lập tức chạy tới cửa, dùng mắt mèo nhìn bên ngoài, người tới là Diệp Dai Dai. Nàng mở hé cửa, cách một cánh cửa chống trộm, hơi ló đầu ra, vẫn dùng biểu lộ bằng lành âm trầm, nói với Diệp Dai Dai, sự tình gì? Trầm lão sư, cái khăn tay kia, có phải rất đặc biệt ý nghĩa? Nếu không phải, ngươi không có lý do cố ý cầm về đi. Chẳng lẽ liên quan tới vụ án? Lúc này Hoa Liên Thành cùng Y Dì Hàm cũng đi tới, Liên Thành cũng rất thành khẩn nói, xin nhờ ngươi, Trầm tiểu thư. Ngươi xem Diệp tiểu thư mang thai, không để ý ra mặt đến cầu ngươi, tự nhiên cũng rất hy vọng bắt được hung thủ. Chúng ta là bạn bè của Trương Sóng Lăng, cũng muốn tìm kiếm tình báo về ma chặt đầu. Cầu ngươi. Thẩm Hoa như cũ sụ mặt nói, im ngay. Ta và các ngươi căn bản không quen biết, vì cái gì phải giúp các ngươi. Không người nào có thể tin tưởng. Ai cũng có thể là ma chặt đầu, nếu là người quen biết của nạn nhân khác, thì càng có khả năng là ma chặt đầu. Đã như vậy, còn không bằng một mình điều tra. Thẩm Hoa chính là suy nghĩ như vậy. Nàng nghĩ, khăn tay có thể là bị gió thổi đi, cũng không nghĩ nhiều nói, đừng nói nữa, ta phải đóng cửa, các ngươi đi. Một chữ A còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy phía sau khe cửa hẹp, một bàn tay thình lình xuất hiện, gắt gao nắm chặt đầu Thẩm Hoa, đem nàng kéo vào. Sau đó, cánh cửa chống trộm cù ngập một tiếng đóng lại. Hết thảy, chỉ phát sinh trong 1-2 giây, ba người đều không kịp phản ứng. Lập tức, có ăn trộm sao? Diệp Dai Dai vội vàng lay cửa chống trộm, hô, Trầm lão sư, ngươi làm sao vậy, ngươi? A, chỉ nghe từ trong nhà truyền ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương bi thảm, lập tức, hết thảy khôi phục yên tĩnh. Hoa Liên Thành sợ tới mức hồn phi phách tán, cái tay kia. Không cần phải nói, tuyệt đối chính là ma chặt đầu. Hắn lập tức bắt lấy tay Diệp Dai Dai nói, chạy mau. Liều mạng lôi kéo Diệp Dai Dai hướng về sau đào tẩu. Mà Diệp Dai Dai vội vàng nói, ta phải lập tức gọi cảnh sát. Trốn nhanh không chết. Hoa Liên Thành giờ phút này căn bản không dám đi thang máy, chạy thẳng vào trong cầu thang, cùng Y Dì Hàm không ngừng truy xuống. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn sau lưng. Chặt đầu ma xuất hiện. Diệp Dai Dai lấy điện thoại di động, bấm số khẩn cấp, nói, này, cục cảnh sát sao? Chúng ta nơi này là... Diệp Dai Dai nói xong địa điểm cùng chuyện đã xảy ra liền cúp điện thoại. Lúc này ba người chạy sắp tới lầu 1. Diệp Dai Dai bỗng nhiên hỏi, ta nói, vì cái gì các ngươi bị dọa thành như vậy? Tên cường đạo kia cũng không cầm vũ khí, cần gì phải sợ tới vậy? Có thể không sợ sao? Ở tại nhà trọ đó lâu như vậy, hôm nay nhìn thấy cây cối cũng cảm giác là quỷ hồn rồi. Liên Thành giờ phút này chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái đùi, không thể chạy trốn thống khoái. Vô luận như thế nào, cũng đã báo cảnh sát. Đến lúc đó, chỉ cần loại bỏ những người không có chứng cứ vắng mặt trong khoảng thời gian này. Lần trước thời điểm Lam Kỳ chết, đối với điều tra của cảnh sát cũng không biết thế nào, Mộ Dung Thận ở phương diện này còn không lấy được tình báo. Bởi vì, hắn là cái tên pháp y lìa biến thái, cũng rất bị người khác khinh khỉnh. Bất quá, nếu như có thể tìm ra những người không có chứng cứ vắng mặt, là có thể tập trung một bộ phận người hiểm nghi. Chỉ là, đối với quỷ hồn mà điều tra không có chứng cứ vắng mặt, ý nghĩa cũng không lớn. Quỷ hồn có khả năng phân thân, loại trình độ như huyết tợi hôm nay, xuất hiện quỷ phân thân tuyệt không kỳ quái. Không, kỳ thật còn có một vấn đề. Chính là, chặt đầu ma, nhất định chỉ có một thôi sao. Chạy đến lầu 1, Liên Thành mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như trước không dám khinh thường. Lúc chạy ra khỏi cửa nhà trọ, Liên Thành còn ngẩng đầu, nhìn cửa sổ nhà Thẩm Hoa. Bất quá, không nhìn thấy điều gì. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ về tới nhà. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hắc và Hạ Tiểu Mỹ cũng đã trở về. Cái gì? Đường Phong chết rồi hả? Ngươi nói Đằng Quang Vinh chính là ma chặt đầu. Hạ Tiểu Mỹ nghe Ngân Dạ cùng Ngân Vũ thuật lại mà không dám tin. Đây là sự thật. Ngân Dạ sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã gọi điện thoại cho Mộ Dung Thận, cảnh sát sẽ lập tức điều tra chuyện này. Mà vừa lúc này, Liên Thành cùng Y Lì Hàm cũng trở về, kể lại những chuyện vừa xảy ra khiến ai cũng càng thêm sợ hãi. Giờ phút này, 6 người cũng đều cảm giác cực độ không an toàn. Ngân Dạ đã 2 ngày cơ hồ không chợp mắt, nếu không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái phấn khích căng thẳng, chỉ sợ hắn sớm đã không cách nào chống đỡ được. Kaka, ngươi nằm nghỉ một lát đi. Ta xem, ngươi sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Ngân Vũ nói, ta sẽ canh chừng ngươi. Ân. Ngân Dạ giờ phút này cũng cảm giác rất mệt nhọc, là người sắt cũng chịu không nổi. Nhưng ma chặt đầu kia có thể xuất hiện hay không? Nơi này không phải nhà trọ, độ an toàn không cao. Nhưng không ở đây thì đi đâu đây? Khách sạn. Nếu như quỷ có năng lực cảm ứng vị trí, như vậy bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn. Có biện pháp nào có thể chứng minh, quỷ có năng lực cảm ứng vị trí hay không? Có lẽ không thể ở lại nơi này. Ngân dạ nói, chúng ta luôn ở một địa phương cố định, chỉ sợ tính nguy hiểm sẽ rất lớn. Vẫn là trước. Không Ngân Vũ lại kiên định nói, ca ca, cứ ở chỗ này đi, nếu quỷ có thể cảm giác vị trí của chúng ta, như vậy đi nơi nào cũng không an toàn. Vùng này chỉ an coi như không tệ, một khi gặp chuyện không may, cũng dễ dàng chạy trốn, kịp thời tiến vào nơi công cường sòi nhiều người. Ngân Vũ tự nhiên không phải không có đạo lý mới nói như vậy. Khi nghe Liên Thành kể về đoạn kinh nghiệm kia, Ngân Vũ cơ hồ không đứng vững. Bởi vì, trước đó nàng nhận được một cú điện thoại. Lúc đó nàng đang cùng Ngân Dạ đột nhờ ập nhờ ạ kháng tấn, thì có cuộc gọi tới. Mà người gọi điện, cố ý che đậy thanh âm của mình, nghe không ra là nam hay nữ. Kha Ngân Vũ tiểu thư sao? Phải, xin hỏi ngươi là ai? Ha ha, không cần hỏi ta là ai. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ta đối với các ngươi mà nói, là thần là được rồi. Một lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi một tin nhắn. Căn cứ vào đó, ngươi sẽ biết ta có năng lực gì. À, thuận tiện nói cho ngươi biết, quỷ không có năng lực cảm giác vị trí, cho nên, không cần lo lắng. Sau đó, Ngân Vũ nhận được thông báo có một tin nhắn mới. Nhưng mà, vô luận là cuộc gọi hay tin nhắn tới, đều không hiển thị số điện thoại. Mà nội dung tin nhắn kia, là một bức tranh. Bức tranh vẽ. Cứ nhiên là một cánh cửa hơi mở ra, lộ ra đầu của một nữ nhân, mà có một bàn tay đang nắm lấy đầu nàng. Rõ ràng nhìn ra được ở bên ngoài cánh cửa kia còn một cửa chống trộm. Theo như hình vẽ thì đó là cảnh tượng ban ngày, mà lúc đó đang là ban đêm. Nói cách khác, bức họa này vẽ về một cảnh tượng trong tương lai. Điểm này làm Ngân Vũ không cách nào không thể để ý. Ban đêm, tất cả mọi người đi ngủ. Phụ trách gác đêm, có Liên Thành cùng Ngân Vũ. Mà Ngân Vũ, vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Điện thoại lúc này khẽ rung lên. Trên màn hình không hiển thị số điện thoại. Nàng lập tức nhận nghe. Người là ai? Ngân Vũ khẩn trương hỏi. Đừng ôm địch ý như vậy Kha Ngân Vũ tiểu thư. Ngươi cũng phải biết, bức họa kia chân chính là tương lai. Ta có đủ năng lực như vậy. Trên thực tế, nửa năm trước kia, ta đều một mực giao dịch cùng với hộ gia đình bên trong nhà trọ. Ngươi, có năng lực vẽ ra tương lai. Không sai. Ngươi nghĩ muốn sống sót. Nghĩ, muốn đạt được đầu người. Ngân Vũ cao mày, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta còn có thể vẽ ra cho ngươi những sự tình xảy ra trong tương lai. Cả những điều mà chưa chắc các ngươi đã biết được, ta cam đoan, có thể cho ngươi tìm được đầu người, còn sống mà trở về. Điều kiện. Nói đi. Chỉ cần ta có đủ khả năng Ngân Vũ cũng không quá mừng rỡ, nàng biết rõ điều kiện kia chắc chắn sẽ không đơn giản. Rất đơn giản. Ngươi ở đầu dây bên kia dùng một giọng điệu lạnh lùng, nói ra một câu, ta muốn ngươi, giết nghĩa huy nhoa ngươi, Kha Ngân Dạ. Giết hắn đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì? Ngân Vũ giật ngạc nhiên. Nàng không nghĩ đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy, thấp giọng hỏi, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn ta giết hắn? Lúc này, Liên Thành còn đứng cạnh cửa sổ quan sát bên ngoài, căn bản không chú ý tới sự dị thường của Vũ. Tóm lại, chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện này, ta liền đáp ứng ngươi, đem những bức họa còn lại cấp cho ngươi. Đừng có ý đồ tìm kiếm ta, điện thoại đã được ta tỉ mỉ sửa trước qua, tuyệt đối tra không gian nơi của ta đâu. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, chỉ có nửa tháng mà thôi. Tóm lại, trong đoạn thời gian này, điều kiện này lúc nào cũng có hiệu lực. Không có khả năng. Ngân Vũ không chút do dự cự tuyệt, đầu người ta sẽ tự mình đi tìm. Không biết ngươi là thần thánh phương nào, vô luận ngươi có phải hộ gia đình hay không, đều không trọng yếu. Ta tuyệt đối sẽ không. Thật sự, cho dù Kha Ngân Dạ giết chết người rất trọng yếu với ngươi, cũng không sao cả ư. Ngươi nói cái gì? Ngân Vũ cơ hồ không thể tin được lời vừa rồi. Diệp Phàm Thận. Nam nhân này. Là đã từng là người ngươi yêu nhất. Á a Thận. Ngân Vũ đứng lên đi vội vào một gian phòng khác đóng cửa lại, nói, ngươi nói ca ca ta giết A Thận. Không có khả năng. Là A Thận tự sát. Tại ta nói chia tay với hắn không lâu sau, hắn liền. Tự sát. Ngươi cho rằng, hắn là người sẽ dễ dàng tự sát sao? Ngươi có ý gì? Thời gian hắn tự sát, là 2 tháng sau khi ngươi gia nhập nhà trọ, đúng không? Cũng chính là tảng tháng 9 năm 2009. Lúc đó, nhà trọ có ban bố một đầu huyết tự chỉ thị, trong số những người chấp hành, có Kha Ngân Dạ. Ngươi biết? Đúng, A Thận tự sát vào ngày 12 tháng 9. Mà ca chấp hành huyết tự thời gian tổng cộng có 3 ngày, chính là ngày 10 tháng 9 điền ngoại ngày 12 tháng 9. Ca căn bản là? Đúng vậy. Cho nên, ca ngươi lợi dụng quỷ hồn, giết chết Diệp Phàm Thận. con quỷ đó là một nữ nhân bị sát hại trong lúc gọi điện. Ca ca ngươi chính là lợi dụng đặc điểm giết chóc vô nhân tính của nó, để sát hại A Thận.
Sao?
Làm sao có thể? Hơn nữa, thuận tiện nói cho ngươi biết. Người khiến ngươi tiến vào nhà trọ. Chính là Kha Ngân Dạ.
Chương 19, Kim Sắc Thần Quốc.
Chương 19, Kim Sắc Thần Quốc.
Ngươi.
Vừa rồi, nói cái gì?
Ngươi cho rằng, bởi vì sao mà ngươi tiến vào nhà trọ khủng bố này?
Ngươi không phải vẫn muốn biết rõ, ngày đó là ai đã tặng hoa cho ngươi, kêu ngươi tới nơi đó sao?
Ngươi chẳng lẽ muốn nói, người tặng hoa cho ta là ca ca?
Không có khả năng.
Ngân Vũ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng điều này.
Loại sự tình hoang đường đến cực điểm.
Ta không biết ngươi là ai, nhưng đừng dùng những lời nói dối như vậy để lừa gạt ta, không có bất kỳ ý nghĩa nào đâu.
Cho nên, ngươi mơ tưởng.
Vậy sao?
Ngươi bây giờ đang ở trong nhà mình đúng không?
Vậy thì tới phòng của ca ca ngươi.
Tại ngăn kéo thứ ba ở bản sách, có cất giấu một đồ vật có thể chứng minh lời ta nói.
Sau khi nhìn thấy, ngươi sẽ biết lời ta nói có thật hay không.
Nói xong, điện thoại liền dập máy.
Ngân Vũ đứng im lặng ở nơi đó, thân thể của nàng giống như bị đông cứng, linh hồn phảng phất cũng bị nghiền nát.
Qua thật lâu sau nàng mới ý thức được.
Phòng của ca ca.
Sau khi ra khỏi phòng, Hoa Liên Thành nhìn thấy bộ dáng thất thần của nàng liền hỏi, ngươi làm sao vậy, Kha tiểu thư?
Ngân Vũ không để ý tới hắn, hướng cầu thang tiến lên.
Vì cái gì mà phải đi xác nhận?
Điều đó căn bản là không thể nào.
Ngân Vũ rất rõ ràng ca ca yêu mình tới cỡ nào.
Luôn một mực chân thành đối đãi, một mực lấy tính mạng thủ hộ nàng, cho nên, Ngân Vũ mới bị phần thâm tình nhuệ rung động, hơn nữa, còn quyết định đáp lại phần thâm tái nhơn nhọa ca ca.
Dù sao, nàng không phải cỏ cây, làm sao có thể đối với ca ca hoàn toàn không động tình.
Ngay cả là ý chí sắt đá, nhưng ca ca vẫn luôn dùng tánh mạng bảo vệ nàng, nàng cũng không có biện pháp lại tiếp tục cự tuyệt ca ca.
Huống chi, A Thận cũng đã chết, ngày hôm nay tương lai sinh tử của hai người còn mênh mông vô định. Nàng vốn nghĩ nếu có thể còn sống trở về, sẽ đồng ý lấy ca ca.
Vô luận sau này còn có thể sống bao lâu, nàng đều quyết định trở thành ca ca.
Không, trở thành tân nương của Ngân Dạ.
Nàng đã hạ quyết tâm.
Nhưng cú điện thoại vừa rồi, như một cú đả kích chí mạng vào trái tim nàng.
Tuy nàng như thế nào cũng không tin ca ca lại làm điều đó, sẽ đem mình dụ dỗ dần hợp nhà trọ, giết hại A Thận, nhưng là...
Nàng vẫn không thể nào khống chế được tâm tình muốn đi xác nhận.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Kaka, do dự mở cửa.
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Ngân Vũ thì thào lẩm bẩm, cú điện thoại kia, nhất định là nói bậy.
Đúng, tuyệt đối là nói bậy.
Trước mắt, chính là bản sách.
Từ cửa ra vào tới bản sách chỉ có vài bước chân, nhưng làm Ngân Vũ tốn hao rất nhiều thời gian.
Ngăn kéo thứ ba.
Nàng đứng đó bàng hoàng một lúc, khẽ vươn tay nhẹ kéo ra.
Bên trong, để vài cuốn sách cùng với một tấm bản đồ.
Đây là cái gì?
Cái này là chứng cứ.
Nàng nhìn tựa sách, trên đó viết, Kim Sắc Thần Quốc giáo lý.
Kim Sắc Thần Quốc?
Đây là cái gì?
Bìa sách, là một cung điện vàng son lộng lẫy, mà trên sách không để tác giả và nhà xuất bản.
Chất lượng in ấn cũng không tệ lắm.
Mở ra, phía trên liền viết, nguyện ngươi nhận được chúc phúc của thần quốc.
Sau đó là phần giới thiệu.
Ta rất vinh hạnh, có thể tự mình biên soạn bản tiếng Trung Kim Sắc Thần Quốc giáo lý.
Kim Sắc Thần Quốc từ khi thành lập đến nay đã đi qua gần 7 năm thời gian, đây cũng là lần đầu Kim Sắc Thần Quốc truyền giáo tại Trung Quốc.
Bổn giáo hy vọng các tín đồ có thể hảo hảo mà đọc, chỉ có tin phục vào thần quốc quốc chủ vĩ đại của chúng ta, mới có thể đạt được tư cách là quốc dân của thần quốc, có thể siêu thoát sinh tử hòa phúc, trở thành người được Kim Sắc Thần Quốc chúc phúc.
Ngân Vũ nhìn đoạn văn tự này, cảm giác chính là văn tự truyền bá đạo giáo.
Kim Sắc Thần Quốc tựa hồ là danh xưng của đạo giáo này.
Hơn nữa là một tôn giáo khởi nguồn từ nước ngoài.
Đây là chuyện gì?
Trong ấn tượng, Kaka trước khi tiến vào nhà trọ là người rất kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật, hắn luôn là thờ phụng lý niệm thiên hành có thường, không là nghiêu tồn, không là kiệt vong, đạo trời vận hành có quy luật nhất định, sẽ không thay đổi vì sự tồn tại của thánh nhân như vua Nghiêu hay sự diệt vong của những kẻ bạo chúa như vua Kiệt, không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo.
Đương nhiên ngày hôm nay lại khác, Kaka tự nhiên sẽ không tin tưởng cái gì gọi là chủ nghĩa duy vật.
Chẳng lẽ nguyên nhân là vì tiến nhập nhà trọ, cho nên, mới bắt đầu đọc một vài sách vở về tôn giáo.
Nhưng vì cái gì lại không chọn Phật giáo, Cơ Đốc giáo, hai tôn giáo nổi tiếng này.
Lúc này Ngân Vũ đông nhiên chú ý tới, nhật ký chú thích dưới trang sách, là tháng 3 năm 2009.
Mà Ngân Vũ lại nhìn kỹ một chút, nhật ký in ấn của quyển sách để là tháng 5 năm 2009.
Là không lâu trước khi tiến vào nhà trọ được phát hành.
Lật đến phần mục lục,
Ngân Vũ thấy được kỹ càng những giới thiệu về tôn giáo Kim Sắc Thần Quốc này. Tôn giáo này cho rằng, Kim Sắc Thần Quốc siêu thoát hơn hết thảy, là quốc gia thần thánh nhất, ở vào một cấp độ rất cao. Có chút cùng loại với Thiên Quốc. Mà những người trên thế giới này, đa số đều phạm phải tội nghiệt tới Kim Sắc Thần Quốc, nên bị tước đoạt tư cách là quốc dân của Kim Sắc Thần Quốc, lưu đày đến thế giới này. Địch nhân lớn nhất của Kim Sắc Thần Quốc chính là Hắc Tâm Ma. Hắc Tâm Ma ở trong nhân loại chiếm gần 1/3 số lượng, là lực lượng vô cùng tà ác, là ác ma vì dục vọng của bản thân mình mà tổn thương người khác. Mà trong nhân loại, cũng tồn tại những người có thể từng bước lý giải được ý chí vĩ đại của thần quốc, có thể đạm bạc với dục vọng của mình. Loại người này nếu như có thể tiến vào Kim Sắc Thần Quốc tu hành, thì sau khi chết đi, một lần nữa sẽ trở thành nhờ cuộc dân của Kim Sắc Thần Quốc. Nhưng Hắc Tâm Ma luôn ngăn cản điểm này, bọn hắn cấu kết với mọi thế lực, vu oan Kim Sắc Thần Quốc, hy vọng có thể đem nhân loại đồng hóa với Hắc Tâm Ma. Bất quá, Hắc Tâm Ma cũng có thể chuyển hóa làm cuộc dân của Kim Sắc Thần Quốc. Người như vậy, nhất định phải tiến vào sám tội luyện ngục tiến hành tu hành. Cũng chính là đem hắn giết chết. Dùng dao găm đặc chế của Kim Sắc Thần Quốc, giết chết Hắc Tâm Ma, đem Hắc Tâm Ma tiến vào sám tội luyện ngục luân hồi một lần nữa, rửa sạch đủ loại tội ác của chính mình, là có thể một lần nữa trở thành nhờ cuộc dân thần quốc, một lần nữa được thần chúc phúc. Mà gian nan chính là những ai không tin thần quốc tồn tại, đều là những người khó có thể độ hóa, bọn hắn sau khi chết không cách nào tiến vào thần quốc cũng không tiến vào luyện ngục, mà triệt để tiêu vong. Loại người này, kỳ thật so với Hắc Tâm Ma càng thêm đáng buồn. Mà giáo chủ Kim Sắc Thần Quốc, chính là sứ giả dưới trướng Kim Sắc Thần Quốc quốc chủ, chuyển thế đến thế giới này, là người có tư chất một lần nữa được chọn chúng trở thành quốc dân thần quốc, sau này sẽ có năng lực đem Hắc Tâm Ma tìm ra, đưa bọn họ đưa vào luyện ngục một lần nữa luân hồi, cứu vớt ngày tận thế trên địa cầu này. Mà muốn tu hành, muốn sớm muộn gì cũng nên niệm tụng tựa ca Kim Sắc Thần Quốc, hơn nữa tích cực tìm kiếm những người có thể tiến vào thần quốc, giết chết Hắc Tâm Ma, đưa bọn hắn tiến vào luyện ngục độ hóa. Đồng thời, nên rời xa tiền tài, nữ sắc, thuốc lá, rượu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, trường kỳ ông thần thủy của Kim Sắc Thần Quốc, hoặc là đeo huy chương Kim Sắc Thần Quốc. Mà thần thủy cùng huy chương, ở phía sau quyển sách cáo được cập cụ thể tới giá tiền của chúng. Bất quá, Ngân Vũ xem ra, quả thực chẳng khác gì quảng cáo. Giá bán một lọ thần thủy tới $200, mà huy chương lại càng thêm đắt đỏ, một cái gần $10,000. Mà sách vở in ấn thơ ca thần quốc, giá cả cũng đồng dạng đắt đỏ không hợp thói thường. Đồng thời, còn bán dao găm có thể giết chết Hắc Tâm Ma đem hắn đưa vào luyện ngục độ hóa, giá cả cũng phi thường cao. Mà sau đó, làm Ngân Vũ nhìn thấy mà giật mình chính là một đoạn văn tự khác. Cái này, đây là đoạn văn tự kia ghi, phàm tín ngưỡng tôn giáo khác, hoặc là tham gia hoạt động tôn giáo khác, cũng là một tồn tại đặc thù khác quả Hắc Tâm Ma. Hắc Tâm Ma này, mặc dù dùng dao găm thần quốc cũng không cách nào đem hắn đưa vào luyện ngục, chỉ có thần chủ cùng với 3 gã thần sứ mới có thể đem hắn đưa vào luyện ngục. Tín đồ cũng vậy, trừ phi tìm được điểm kết nối giữa luyện ngục cùng nhân giới, nếu không cũng không cách nào đem loại Hắc Tâm Ma này đưa vào. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Tâm Ma này một khi bị mặc kệ, tương lai sẽ trở thành nhờ ác mạ kinh khủng nhất bị Kim Sắc Thần Quốc chu diệt, không thể nào tiến vào bất luận một đường luân hồi nào. Tôn giáo hoạt động. Đối với văn hóa Tây Phương, Ngân Vũ phi thường có hứng thú, thường xuyên tới giáo đường nghe thánh ca, cũng tham dự rất nhiều hoạt động xoa giáo hội. Nàng hoàn toàn có thể thỏa mãn điều kiện Hắc Tâm Ma. Mà dưới đoạn văn tự này còn có một hàng chữ bằng bút lông. Ngân Vũ là Hắc Tâm Ma. Mà thông qua bóng giả Ngụy Yên Rùa, không ngừng tiến hành huyết tự chỉ thị luân hồi của nhà trọ, cũng chính là sám tội luyện ngục của Kim Sắc Thần Quốc. Nếu như mặc kệ, linh hồn Ngân Vũ trong tương lai sẽ bị thần quốc chu diệt, vì tương lai của nàng, nhất định phải đưa nàng vào luyện ngục sám tội, như vậy, nàng mới có thể rửa sạch tội lỗi của mình, trở thành quốc dân Kim Sắc Thần Quốc. Đoạn bút tích này, chính xác là Quảng Dạ. Cùng Ngân Dạ từ nhỏ lớn lên, nàng làm sao có thể không nhận ra bút tích của Ngân Dạ. Bút tích quen thuộc này, làm Ngân Vũ như rơi xuống tầng chót của địa ngục. Cái gì gọi là Kim Sắc Thần Quốc, rõ ràng là một tổ chức tà rùa ngược ngoài, đang bí mật truyền giáo và khai triển trong địa phận Trung Quốc. Lợi dụng cái gọi là giáo lý, để tiêu thụ thần thủy, huy chương các loại, kiếm chắc món lợi kết xù. Đây là một tổ chức tà giáo đặc điểm phi thường rõ rệt. Mà trong giáo lý, khái niệm Hắc Tâm Ma, chính là muốn tín đồ, đem những người chung quanh bọn hắn khuyên giải, rời khỏi giáo đoàn, nếu không sẽ coi là ác ma mà sát hại bọn hắn. Một khi giết người, tín đồ sẽ không cách nào thoát ly khỏi giáo đoàn, mặc dù tương lai có tỉnh táo lại, cũng chỉ có thể tiếp tục đứng ở trong giáo đoàn. Hơn nữa, còn không cho bọn hắn bị những tín ngưỡng khác ảnh hưởng, đem những tín đồ giáo phái khác coi là Hắc Tâm Ma. Chẳng lẽ, Kaka đã trở thành tín đồ cái tà giáo này? Bởi vì cho là mình là Hắc Tâm Ma, nên mới đem chính mình dẫn vào nhà trọ. Chẳng lẽ thực là như thế sao?
Không, ca ca làm sao có thể bị loại tà rúa ngoại lừa gạt đây?
Nhưng lập tức, một ý niệm hiện lên trong đầu, nàng không nhận, cũng chối bỏ ý nghĩ này.
Nếu như, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của nhà trọ thì sao?
Đem chủ nghĩa duy vật hắn vẫn luôn tin tưởng đánh gãy.
Loại giáo lý của tà giáo này, phối hợp với sự tồn tại của nhà trọ, ngược lại càng có thêm điểm tin tưởng.
Nếu như đem nhà trọ lý giải thành sám tội luyện ngục như trong giáo lý, ngược lại rất ăn khớp.
Nói cách khác, tồn tại của nhà trọ, ngược lại là chứng cứ tuyệt hảo chứng minh giáo lý của tà giáo này.
Ngân Vũ, đem mở tấm bản đồ.
Bản đồ này là địa đồ khu nhà trọ.
Mà ở địa phương nhà trọ, được đánh dấu tròn đỏ.
Trên đó viết 4 chữ, luyện ngục sám tội.
Cái đó cũng là bút tích của Ngân Dạ.
Ngân Vũ bị cái sự thực khủng bố này đánh ngã.
Tuy nội tâm nàng vẫn còn dãy rủa, nhưng nàng đã bắt đầu tin tưởng những gì người kia đã nói.
Vô luận như thế nào, bút tích của ca ca cũng không phải giả mạo.
Chẳng lẽ người gọi điện tới là quỷ?
Thế nhưng Ngân Vũ lại cảm thấy không có khả năng.
Cái này hoàn toàn không phù hợp với tác phong của nhà trọ. Nhà trọ luôn luôn lợi dụng hiện tượng linh dị để giết hại hộ gia đình. Như thế nào lại xúi giục hộ gia đình này ghét hộ gia đình khác trong quá trình thực hành huyết tự?
Nếu như là quỷ hồn, giả tạo bút tích tự nhiên rất dễ dàng.
Nhưng có công phu như thế, còn không bằng trực tiếp giết chết Ngân Dạ.
Hoặc là dùng huyết tự trực tiếp nói ra, cũng có thể đạt được kết quả như vậy, hoàn toàn không cần phải lằng nhằng như thế này.
Nhưng là, Ngân Vũ vẫn hy vọng, đó chỉ là một bẫy dập, vô luận như thế nào, nàng đều hy vọng đây không phải là thật.
Ngân Dạ vì cái gì cũng phải tiến vào nhà trọ.
Nếu như hắn cho rằng Ngân Vũ là hát tâm ma, thì tại sao bản thân hắn cũng tiến vào luyện ngục?
Bất quá, từ giáo lý cũng có thể tìm ra đáp án, bởi vì những người đã được thừa nhận có tư cách là một quốc dân thần quốc, cho dù rơi vào luyện ngục cũng đồng dạng sẽ không chết.
Nói cách khác, có thể lý giải rằng Ngân Dạ tiến vào nhà trọ vì muốn xem xét sinh hoạt của mình ở trong nhà trọ.
Mà, A Thận chết là do đâu?
A Thận chết là chuyện gì đã xảy ra?
A Thận chẳng lẽ cũng bị coi là hát tâm ma?
Thế nhưng A Thận cũng không phải bị đâm chết.
Ngân Vũ đem hết thảy thả vào trong ngăn kéo, cả người nàng co quắp ngã trên mặt đất.
Những cuốn sách kia, toàn bộ đều là sách tuyên truyền về Kim Sắc Thần Quốc, dùng các loại mỹ từ để giảng giải Kim Sắc Thần Quốc quốc gia hoàn hảo thế nào, chỉ cần đi vào Kim Sắc Thần Quốc tu luyện mới có thể siêu thoát vân vân và vân vân.
Ca ca hắn.
Bởi vì tin tưởng tà giáo mà.
Thực sự là như thế sao?
Nguyên nhân thực sự là như thế sao?
Nàng rất hy vọng lập tức chạy xuống đánh thức Ngân Dạ, chính miệng hỏi hắn.
Thế nhưng nàng lại sợ.
Bởi vì, làm như vậy sẽ có cơ hội chứng minh điều đó là đúng.
Người một mực thủ hộ bên mình, lại là đầu sỏ đẩy mình vào bóng tối thâm uyên.
Vô luận như thế nào, nàng cũng không cách nào tiếp nhận được cái sự thật đáng tuyệt vọng này.
Huyết tự chỉ thị tiến vào ngày thứ ba, ngày 3 tháng 4 đã đến.
Kết quả, xảy ra 3 vụ án khiến cảnh sát coi trọng.
Thứ nhất, chính là cái chết của Thẩm Hoa.
Nàng cũng chết trong chính căn hộ của mình, đầu đã biến mất.
Người báo động là Diệp Dai Dai, bởi vì Liên Thành liên tục nhờ vả, nài nỉ, nàng mới không nói ra danh tự của hai vợ chồng.
Vụ án chặt đầu thứ 8 làm cả thành phố sôi trào, mà đây cũng là lần thứ 2 xuất hiện người bị hại có liên quan tới nạn nhân trước.
Thứ 2, là Đặng Quang Vinh mất tích.
Liêu Hân đến cục cảnh sát báo án, nói rằng hai tên cảnh sát làm con nàng sợ hãi bỏ chạy, sau đó liền không thấy tăm hơi.
Mà sau khi điều tra, đã xác nhận không tồn tại hai viên cảnh sát nói trên.
Nhưng kỳ quái chính là, căn cứ vào lời kể của Mộ Dung Thận, cảnh sát coi chuyện này như chưa từng phát sinh, chỉ hỏi thăm tình huống của Đặng Quang Vinh, hoàn toàn không hỏi tới Ngân Dạ và Ngân Vũ.
Thứ ba, cũng là một việc làm người ta ngoài ý muốn.
Chính là, Lưu Tử Thịnh mất tích.
Hắn là phó quản lý của công ty vật liệu xây Dương Vũ Dương.
Hôm nay hắn không tới làm, trong nhà cũng không có ai.
Gọi điện thoại, hắn cũng không tiếp.
Việc thứ nhất không làm mọi người quá ngạc nhiên, mà điều làm cho ai cũng phi thường ngoài ý muốn, chính là cảnh sát không hề truy cứu về chuyện Ngân Dạ và Ngân Vũ giả danh cảnh sát.
Cái này cũng chứng minh được một giả thiết đã đưa ra trước đó.
Hộ gia đình có liên quan tới vụ án, tất cả đều được cơ quan tư pháp bỏ qua, cho rằng họ không tồn tại.
Điều này có thể là nhà trọ gây ra lực ảnh hưởng, để làm cho những bước đi của hộ gia đình suôn sẻ hơn.
Còn việc Lưu Tử Thịnh mất tích lại làm người khác phi thường ngoài ý muốn.
Nam nhân này là một trong 3 hiểm nghi trọng điểm của cảnh sát, hôm nay mất tích, tự nhiên lại càng thêm khả nghi, cảnh sát đã bắt đầu điều tra hạ lạc của Lưu Tử Thịnh.
Vội vàng ngăn qua điểm tâm, Ngân Dạ liền nói, mọi người nghe kỹ.
Sau khi kết thúc ngày hôm nay, thời gian của huyết tự đã trôi qua được 1/5.
Biết rõ cái này ý vị như thế nào không?
Nhà trọ đã đưa ra rất nhiều nhắc nhở, nói cách khác, ngày mai, không, thậm chí là hôm nay sẽ có hộ gia đình bị ma chặt đầu hoặc
một cái gì đó sát hại.
Thời gian trôi qua 1/5, xuất hiện người chết cũng không kỳ quái. Mà Ngân Vũ luôn nhìn chằm chằm vào thần sắc của Ngân Dạ. Nàng thật sự không muốn tin tưởng, ca ca vì tin tưởng tà giáo mà đưa nàng vào nhà trọ. Nàng đối với giáo lý của Kim Sắc Thần Quốc, nửa điểm cũng không tin. Cái gì mà mình là hắc tâm ma, nên phải tiến vào nhà trọ. Như vậy Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, cũng đều là hắc tâm ma sao? Mặc dù chứng minh thế gian thật sự có quỷ hồn tồn tại, cũng không có nghĩa là muốn mù quáng tin theo tôn giáo. Bản thân tôn giáo, chỉ là kết quả nhu cầu về tinh thần của nhân loại mà sinh ra. Đương nhiên, Ngân Vũ không cho rằng tôn giáo là mê tín, tôn giáo cũng là một bộ phận văn hóa trọng yếu của nhân loại, nhưng tôn giáo sinh ra mục đích chỉ để kiếm món lợi kết xù, căn bản đó chính là tà giáo. Hơn nữa, Ngân Vũ cho rằng, cho dù có quỷ tồn tại, cũng không có nghĩa thần tồn tại. Nếu quả thật có thần, vậy tại sao không hủy diệt nhà trọ? Vì cái gì không hiện thân cứu vớt bọn họ? Cho nên, thế giới này, căn bản không có thần. Vô thần. Mà lúc này, Trương Sóng Thụy cũng đang xem tin tức sáng sớm. Này này, thiệt hay giả, lại có người bị ma chặt đầu sát hại rồi hả? Liên tục 2 ngày xuất hiện 2 người chết. Cũng đều là người quen của nạn nhân cũ. Đây là có chuyện gì? Trương Sóng Thụy giờ phút này cũng không hiểu ra sao. Đồng thời, việc Lưu Tử Thịnh mất tích cũng làm hắn rất để ý. Nắm chặt chiếc khăn tay, Trương Sóng Thụy đang suy nghĩ con nên đi gặp cảnh sát, giao khăn tay cho bọn họ. Nhưng nói như thế nào để cảnh sát tin tưởng đây? Vừa lúc đó, điện thoại di động của hắn bỗng vang lên. Hắn lập tức nhận nghe điện thoại, hỏi, này, là ai? Xin hỏi, ngươi có phải người nhắn tin trên blog? Trương Sóng Thụy tiên sinh. Ta đã từng nhìn thấy chiếc khăn tay. Thật sự. Ngươi biết sự tình về nó không? Ân, ta nghĩ 2 người chúng ta nên gặp mặt, ta gọi là Tôn Tĩnh Hiên. Chương 20, trùng trùng điệp điệp bí ẩn. Chương 20, trùng trùng điệp điệp bí ẩn. Cùng Tôn Tĩnh Hiên ước định một ngày gặp mặt. Sau đó hắn nghĩ, có nên nói cho Hoàng Phủ Hác. Hôm trước, Hoàng Phủ Hác lấy thân phận là bạn thân của Trương Sóng Lăng tới gặp mặt, hơn nữa hắn cũng rất chấp nhất về cái chết của ca ca. Trương Sóng Thụy cảm giác ý nghĩ của Hoàng Phủ Hác tựa hồ cũng không tệ, có lẽ mời hắn hỗ trợ phân tích, có thể điều tra được điều gì đó. Huống chi, quan trọng là, Trương Sóng Thụy để ý, Hoàng Phủ Hác đối với Linh Dị chắc chắn có chút kiến thức. Vì vậy, hắn lấy điện thoại di động gọi theo số liên lạc Hoàng Phủ Hác để lại. Xin hỏi là Hoàng Phủ Hác sao? Thời điểm nhận được điện thoại của Trương Sóng Thụy, Hoàng Phủ Hác cùng Hạ Tiểu Mỹ đang ở bên ngoài. Nghe thấy giọng nói của Trương Sóng Thụy, Hoàng Phủ Hác lập tức hỏi, sự tình gì? Chắc ngươi còn nhớ đã hỏi ta, sự tình Linh Dị liên quan tới ca ca. Đúng. Làm sao vậy? Trên thực tế Trương Sóng Thụy cầm chiếc khăn tay, nói, ca ca đã đưa cho ta một chiếc khăn tay. Lúc đó hắn còn nói với ta một câu. Thẳng thắn mà nói câu nói kia rất kỳ quái, nên ta cũng có chút để ý. Khăn tay. Hoàng Phủ Hác lập tức nhớ tới tình báo đêm qua Liên Thành và Y Thị Hàm thu thập được, liền hỏi, ca của ngươi đưa cho ngươi cái gì? Đó là thời điểm lễ mừng năm mới, ta và ca ca lần cuối cùng gặp mặt. Lúc ấy, hắn đưa cho ta một chiếc khăn tay màu trắng. Nói với ta, Sóng Thụy, cái khăn này cho ngươi. Cái này là bùa hộ mệnh phi thường trọng yếu, nhìn ngươi vận khí gần đây không tốt lắm, không bằng tặng cho ngươi. Lúc đó ta còn thật bất ngờ, nói, ca, khăn tay này là bùa hộ mệnh. Nói đùa sao? Thế nhưng ca ca vẻ mặt thành thật nói với ta, chớ xem thường cái khăn tay này, người đưa nó cho ta rất có môn đạo. Ta nghĩ, có cái khăn này, đồ vật không lành sẽ không tiếp cận ngươi. Nghe nói như thế, làm Hoàng Phủ Hác cực kỳ chấn ngạc. Hắn lập tức truy vấn, chiếc khăn tay kia, có cái gì đặc thù? Ân, bên trên thêu 2 chữ cái lờ giờ. Không biết có ý tứ gì. Lúc đó ta cũng không để ý, sau khi cầm lấy liền nhét tạm vào nơi nào đó. Kết quả ngày hôm qua ta đột nhiên nghĩ đến những lời ngươi nói, ta nghĩ đây cũng có thể gọi là linh dị, nên đi tìm. Lờ giờ. Ta nghĩ, cái này có thể do thầy bói làm thành bùa hộ mệnh, cũng có thể là vật phẩm biểu tượng một điều gì đấy. Cho nên ta lên blog đăng tin. Hy vọng tìm được manh mối liên quan, cái này có khả năng liên quan tới ma chặt đầu. Mà kết quả thực sự có một người nói, hắn từng nhìn thấy qua khăn tay như vậy. Bùa hộ mệnh. Khăn tay. Cái khăn tay kia là bùa hộ mệnh sao? Chẳng lẽ, Trương Sóng Lăng là vì đem khăn tay cho đệ đệ, nên mới bị ma chặt đầu hạ độc thủ? Không, quan trọng nhất chính là nếu điều này là sự thật, liền đại biểu cho chiếc khăn tay kia có thể là sinh lộ cho lần huyết tự này. Ngươi nói người kia gọi là Tôn Tĩnh Hiên. Các ngươi hẹn nhau 12h30 tại quảng trường gặp mặt. Đúng vậy. Đến lúc đó ngươi cũng cùng đến đi. Tôn Tĩnh Hiên người này tựa hồ rất hứng thú với thứ gọi là bùa hộ mệnh. Hắn nói muốn cùng chúng ta nói chuyện cụ thể. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phủ Hác đem chuyện này nói cho Hạt Sư Mỹ ở bên cạnh. Thật sự, Hạ Tiểu Mỹ cũng là kinh hỉ dị thường, vội vàng gọi một chiếc xe taxi. Hai người lập tức tiến về nhà Trương Sóng Thụy. Dù sao có vết xe đổ của Thẩm Hoa, không thể khiến cho Trương Sóng Thụy trở thành nạn nhân. Hạ Tiểu Mỹ vừa nghĩ tới có khả năng tìm được sinh lộ, liền hưng phấn không thôi. Nhưng không bao lâu, lại suy nghĩ kỹ càng, cho dù cái khăn tay có năng lực xu cắt tị hung, mang điểm lành tránh vận rủi, tìm không thấy đầu người. Trở về nhà trọ cũng chết. Tuy nhiên, Thẩm Hoa chết, làm cho người ta cảm giác rất khủng bố. Dù sao huyết tự chỉ thị cũng chỉ là đối mặt với quỷ hồn, mà không hẳn đẩy ngươi vào tuyệt vọng, như vậy. Chỉ có thể liều mạng đánh cuộc. Hạ Tiểu Mỹ nghĩ tới đây, cảm giác sợ hãi cũng dần dần đè xuống. Hôm nay, chỉ có tìm được đầu người, mới có thể sống sót. Lái xe, thỉnh nhanh một chút. Hoàng Phủ Hắc không ngừng thúc giục tài xế xe taxi, chúng ta có việc gấp, nhất định phải tới đó nhanh lên. Hạ Tiểu Mỹ cũng biết Hoàng Phủ Hắc đang lo lắng điều gì. Căn cứ vào ngân dạ phân tích, Thẩm Hoa chết có thể là vì cái khăn tay kia. Sau khi liên hệ với Mộ Dung Thận, hắn nói hiện trường không tìm thấy chiếc khăn nào. Nói cách khác, chiếc khăn kia đã bị ma chặt đầu mang đi, hoặc đã bị hủy diệt. Đương nhiên, cũng có khả năng Thẩm Hoa đã mang cất ở nơi khác. Bất quá, khả năng ma chặt đầu công kích người vì chiếc khăn tay là rất lớn. Nếu tính toán như vậy, ngân dạ cho rằng Lạm Kỳ rất có thể cũng mang theo khăn tay. Cho nên hôm nay hai huynh đệ họ đã bắt đầu điều tra về Lạm Kỳ. Đương nhiên cảnh sát không chú ý tới bọn hắn, có thể buông tay mà điều tra. Bên người Lạm Kỳ, không có nhân chứng, đoán chừng điều tra cũng không xê xịch gì nhiều. Bất quá có nhân chứng hay không, bọn hắn cơ hồ không quan tâm. Từng hộ gia đình đều tin tưởng, có nhân chứng chứng kiến ma chặt đầu hay không, không hề có ý nghĩa. Động cơ dạng cũng vậy. Quỷ hồn giết người, căn bản không cần động cơ, với việc quỷ hồn có thể sửa đổi trí nhớ mà nói, dùng một thân phận nào đó xuất hiện trên thế giới này cũng không làm cho người hoài nghi. Ví dụ như, giả làm hài tử của một đôi vợ chồng nào đó. Thậm chí, bản thân kết quả điều tra của cảnh sát cũng chịu ảnh hưởng của quỷ hồn, cũng chưa chắc có thể tin. Bất quá, tin tức tờ Mộ Dung Thận coi như có thể tin. Mỗi lần đều là hắn trở về nhà trọ, dưới tình huống chứng kiến Lý Ẩn và Ngân Dạ gọi điện cho nhau, mới báo cáo điều tra. Làm như vậy, tuyệt đối quỷ hồn không thể gây ảnh hưởng mà đưa ra tình báo sai lầm. Lần huyết tẩy này, tình báo là điểm mấu chốt. Mà sinh ra tình báo giả là điều rất khó tránh, mà một khi gặp tình báo giả, rất có thể vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Thận tiến vào nhà trọ mới cung cấp tình báo, có thể nói là an toàn nhất. Cho dù hắn bị quỷ giết chết và đánh cháo, nhưng có thể tiến vào nhà trọ liền chứng minh hắn là người. Có tiến vào nhà trọ hay không, đây là phương pháp duy nhất có thể phán đoán một người, là người hay quỷ. Dù sao, ánh mắt có thể đổi, trí nhớ có thể sửa, nhưng chỉ có trong căn hộ, sẽ không thể phát sinh ra hiện tượng linh dị. Rốt cục, đã tới nhà Trương Sóng Thụy. Hoàng Phủ Hắc lập tức đem thẻ giao thông đưa cho tài xế rồi xông ra ngoài, Hạ Tiểu Mị thì ra sau. Chạy tới cửa, hắn nặng nề gõ cửa. Hô to, Trương Sóng Thụy, Trương Sóng Thụy. Không bao lâu cửa liền mở ra, lộ ra gương mặt Trương Sóng Thụy, hắn nhìn Hoàng Phủ Hắc, vội nói, là ngươi à, Hoàng Phủ tiên sinh. Ân, Hạ Tiểu Thư không đến cùng ngươi sao? Ngươi, không sao chứ? Cái khăn tay kia đâu? Đang ở trên người ta. Đưa cho ta xem một chút. Trương Sóng Thụy thấy Hoàng Phủ Hắc khẩn trương như vậy, nhất thời có chút không hiểu, vì vậy từ trên người lấy ra chiếc khăn tay màu trắng. Mà Hoàng Phủ Hắc tiếp nhận xem xét. Quả nhiên nhìn thấy hai chữ cái la tình kia. Lờ giờ là cái gì? Nghe nói qua lờ vờ, nhưng lờ giờ còn chưa từng nghe nói qua. Nắm chặt chiếc khăn tay kia, Hoàng Phủ Hắc tiến thêm một bước truy vấn, tốt, chúng ta đi thôi. Hiện tại. Thế nhưng mà ta hẹn người kia là giữa trưa, hiện còn chưa tới 10 hát. Không sao, đi trước, ta mời ngươi tới chỗ đó ăn cơm trưa. Để hắn tiếp tục ở nơi này, ai cũng không chắc hắn có thể bị ma chặt đầu sát hại hay không. Huống chi hắn cũng đang nắm manh mối trọng yếu. Tóm lại, việc gặp mặt với người tệ nổ hển tính hiên kia cũng rất quan trọng. Hiện tại đi. Vội vã như vậy làm gì, ta. Ngươi cũng biết đêm qua lại có người bị ma chặt đầu sát hại. Lại tiếp tục là người có liên quan tới nạn nhân trước. Nói cách khác, những người có quen biết với nạn nhân, đều gặp nguy hiểm. Đã như vậy, vẫn là nên tới nơi công cộng, càng thêm an toàn. Trương Sóng Thụy nghĩ ngợi, cũng cảm giác Hoàng Phủ Hắc nói rất có đạo lý, vì vậy đáp ứng. 2 giờ sau. Ba người đang ở trong nhà hàng Thực An tại quảng trường dùng cơm. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Hắc và Hạ Tiểu Mỹ thật sự không muốn ăn, thực phẩm mang theo cũng đều là đồ hộp và mì ăn liền lấy từ nhà trọ. Bất quá, đã có chiếc khăn tay là bùa hộ mệnh, Hạ Tiểu Mỹ an tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa giờ này là giữa trưa, ở quảng trường người đến người đi đông đúc. Hạ Tiểu Mỹ nghĩ thầm, đây là khu vực phồn hoa nhất thành phố Ca, người dày đặc cộng thêm dương khí cũng tràn đầy, quỷ hồn có lợi hại cũng nên thu liễm một chút chứ. Nghĩ như vậy, nàng liền gọi một chiếc hamburger cỡ bự, lấp đầy trong miệng. Nhai nuốt thịt bò cùng dưa leo, lại uống một ngụm sữa ô mai. Mà Trương Sóng Thủy ngược lại ăn rất văn nhã, hắn cầm một cọng khoai tây chấm sốt cà chua ăn. Mà Hoàng Phủ Hắc thì chỉ chọn một quả dưa ăn một ly sữa hương thảo. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc này điện thoại của Trương Sóng Thủy rung lên. Này, Tôn Tĩnh Hiên tiên sinh. Ngươi đã đến quảng trường rồi à, bây giờ chúng tôi đang trong một tiệm ăn ở phía tây quảng trường.
Ân, đúng, ngươi qua tới liền thấy.
Tốt. Sau khi cúp điện thoại, Trương Sóng Thủy có chút khẩn trương nói, không biết, cái khăn tay này có phải là manh mối chăng?
Bất quá, Hoàng Phủ tiên sinh, ngươi nói cái gì linh kỳ hội, ngươi thực là học giả nghiên cứu linh dị.
Thật không nghĩ tới Lao Ca ta sẽ có một người bạn là học giả linh dị. Hạ Tiểu Mỹ một bên uống sữa, vừa nghĩ, Trương Sóng Thủy này đầu óc cũng quá ngu si đi à nha, một mực không hoài nghi bọn hắn căn bản có quen bị hiệt trưởng Sóng Lăng hay không. Khó trách hắn đem nhiều tiền đầu tư thị trường chứng khoán, vốn gốc cũng không lấy lại được. Lúc này một nam nhân anh Tuấn mặc một thân vét đen đài tới. Hắn liếc thấy khăn tới trệ mặt bàn, vội hỏi, xin hỏi, ai là Trương Sóng Thủy tiên sinh?
Trương Sóng Thủy vội vàng đứng lên nói, ngươi hẳn là Tôn Tĩnh Hiên tiên sinh.
Chính là ta. Hai vị này là bằng hữu của anh trai ta, Hoàng Phủ Hắc cùng Hạ Tiểu Mỹ.
Rất cảm tạ ngươi đã đến, Tôn tiên sinh.
Không có gì, manh mối liên quan tới ma chặt đầu, tự nhiên nghĩa bất dung từ rồi, cái thành phố này đã sớm bị ma chặt đầu làm cho không còn an bình. Ai cũng hy vọng sớm ngày đem tên ác ma bắt lại.
Tôn Tĩnh Hiên vừa nói vừa ngồi xuống một bên, nhìn chiếc khăn tay kia nói, quả nhiên giống như cái của ta.
Xin lỗi.
Hoàng Phủ Hắc hỏi, ngươi, có thể đem khăn tay lấy ra nhìn một chút được không?
Tốt. Tôn Tĩnh Hiên lấy ra một chiếc khăn tay đồng dạng màu trắng, cũng có thêu chữ cái LG, đặt ở bên cạnh khăn tay của Trương Sóng Thụy.
Hai chiếc khăn tay, quả nhiên giống nhau.
Hoàn toàn đồng dạng, chế tác cũng đồng dạng, chữ cái thêu cũng đồng dạng.
Hạ Tiểu Mỹ cầm hai chiếc khăn tay so sánh, kinh ngạc nói, Tôn tiên sinh, ngươi ở nơi nào lấy được chiếc khăn tay này?
Cái này,
là ta nhặt được.
Tại khu Đông Nhân, phố Nhân Nguyệt.
Phố Nhân Nguyệt.
Chỗ đó, gần địa điểm Đằng Phi Vũ bị hại.
Nói kỹ càng một chút.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Ân.
Tôn Tĩnh Hiên nói, là như thế này, thời điểm tháng 12 năm trước, ta đến thành phố Ca làm công. Vốn là người không có hộ tịch, rất khó tìm được việc làm. Cùng lắm chỉ là vài việc vặt. Ta nhớ được vào thời điểm đầu tuần tháng 1, hôm đó ta kết thúc công việc đã khá khuya, khi đi ngang qua Nhân Nguyệt phố, ta nhặt được nó trên đường. Bởi vì từ nhỏ sống khổ cực nên ta rất quý trọng đồ vật, thấy cái khăn tay này còn sử dụng được, nên nhặt lên. Tại phụ cận nơi Đằng Phi Vũ bị sát hại nhặt được chiếc khăn tay này. Hôm nay, Đàng Quang Vinh là một trong những đại hiểm nghi, hắn rất có thể biết rõ ràng chi tiết cái chết của Đường Phong. Đường Phong đến tột cùng ai, nàng đang che giấu sự tình gì? Hôm nay, chiếc khăn tay này lại có liên hệ đến Đằng Phi Vũ. Mà bên người Lâm Phi và Trương Sóng Lăng đều có phát hiện đồng dạng. Như vậy, Lệ Hinh, Vương Trấn Thiên, còn có Bạch Tĩnh. Ba người này cũng có khăn tay sao? Nếu như là Lệ Hinh, đã gọi điện thoại hỏi qua Doãn Tuấn Hiển, hắn nói mình cũng không thấy qua khăn tay như thế này.
Còn Vương Trấn Thiên, tựa hồ Diệp Dai Dai cũng không biết, nếu không khỉ nhận thấy Thẩm Hoa cầm khăn tay sẽ có phản ứng.
Về phần Bạch Tĩnh, Hoàng Phủ Hắc quyết định xế chiều đi tìm người nhà Bạch Tĩnh, cùng với người nhà Lam Kỳ. Tất nhiên cảnh sát không chú ý tới bọn hắn, việc điều tra có thể buông tay buông chân rồi.
Chữ cái lờ giờ trên khăn tay có ý nghĩa gì đây?
Đàng Quang Vinh có thực hay không là ma chặt đầu?
Mà vụ án Lệ Hinh xuất hiện một nam nhân hiểm nghi là người phương nào, vì cái gì cũng xuất hiện tại công viên Thanh Điển.
Chứ những điều đó ra, còn một vấn đề.
Tại nhà Lệ Hinh tìm được hóa đơn cửa hàng Hồng Tinh.
Trên thực tế, Doãn Tuấn Hiền xác nhận bản thân thị lực rất tốt. Không có lý do khiến nàng đi mua kiếm cận.
Hoàng Phủ Hắc cho rằng tờ hóa đơn kia cũng nên tra xét một chút, mà ngày 14 tháng 2 khi vụ án phát sinh, tại sao Lệ Hinh xin nghỉ?
Lễ tình nhân, nàng nên ở cùng Doãn Tuấn Hiển, thế nhưng hôm đó hai người lại không gặp mặt.
Tôn Tĩnh Hiên tựa hồ cũng là người rất nhiệt tình, hắn nói, tên ma chặt đầu này chắc chắn đã mất hết nhân tính, chứ sao có thể giết nhiều người tới vậy?
Coi như là huyết hải thâm cửu, cũng quá mức rồi.
Huống chi những người kia còn không nhận ra nhau.
Tóm lại, nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ cố hết sức.
Cảm ơn ngươi, Tôn tiên sinh.
Trương Sóng Thủy cao hứng phi thường nói, bất quá, vẫn không biết cái khăn tay này có hàm nghĩa gì.
Cũng không biết, người thân của những nạn nhân khác có nắm giữ khăn tay hay không.
Trên người Thẩm Hoa cũng có cái khăn tay này, nhưng Hoàng Phủ Hắc không nói cho Trương Sóng Thủy biết.
Nếu không, hắn rất có thể đẽ mở khăn tay giao cho cảnh sát.
Nếu khăn tay này thật là bùa hộ mệnh, vậy để bên người cũng tốt.
Như vậy,
hai chiếc khăn tay này có thể đưa cho ta hay không?
Hoàng Phủ Hắc nói với hai người, ta cả chuột nghiên cứu về phương diện này, có lẽ có thể tra ra lai lịch chiếc khăn tay.
Mà đúng lúc này, Lý Ẩn bên trong nhà trọ, nhận được điện thoại của Ngân Vũ.
Lý Ẩn đang ở trong phòng, viết ra giấy những loại khả năng suy tính về thân phận của ma chặt đầu, cùng khả năng về sinh lộ.
Nhận được điện thoại, hắn vốn đỉnh hoài Ngân Vũ tiến độ điều tra trước mắt.
Nhưng, câu nói đầu tiên của Ngân Vũ lại là, Lý Ẩn. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi phải trung thực trả lời ta.
Sự tình gì?
Ngân Vũ lúc này không ở cạnh Ngân Dạ.
Nàng nói muốn chuẩn bị vài thứ, nên tiến vào thư phòng trong nhà, còn cố ý khóa cửa lại.
Ngươi còn nhớ lần kia, tháng 9 năm 2009, thời điểm Ngân Dạ chấp hành huyết tự ở một nghĩa địa ngoại thành.
Đương nhiên nhớ rõ.
Mỗi lần huyết tự ta đều ghi chép rất kỹ càng, sau đó còn nghiên cứu nhiều lần.
Ân, ngươi hỏi cái này làm gì?
Chẳng lẽ lần này cùng lần đó có chung điểm?
Kết thúc lần đó, người kể kỹ càng tình hình cho ngươi nghe là ổ đạ kỳ gì dù kỳ có sao.
Nàng chẳng phải từng là hàng xóm của ngươi.
Ân, lúc ấy còn sống trở về là Ngân Dạ, ổ đạ kỳ gì dù kỳ có cùng Âu Dương Tinh ba người.
Bất quá Ngân Dạ cũng không nói nhiều, tình huống cụ thể đều là ổ đạ kỳ gì dù kỳ có cùng Âu Dương Tinh nói.
Ngân Vũ, lúc đó ngươi cũng có lắng nghe các nàng nói, chẳng lẽ ngươi không ghi chép lại?
Ta muốn hỏi, ổ đạ kỳ gì dù kỳ có nói với ngươi một vài chi tiết cụ thể khác.
Các ngươi là hàng xóm, có thể nàng sẽ nói với ngươi vài chi tiết nào đó.
Ví dụ như, ngày cuối cùng huyết tự, ca ca hắn, có làm cái gài hời không?
Hôm nay, ổ đạ kỳ gì dù kỳ có cùng Âu Dương Tinh đều đã chết, chỉ có thể hỏi Lý Ẩn.
Kỳ quái, vì sao lại không hỏi ca ca ngươi?
Sinh lộ lần đó là do hắn phá giải, hắn nên rõ ràng nhất mới đúng.
Ngươi đến cùng, muốn hỏi cái gì?
Cái gì gọi là ca ca ngươi làm cái gì?
Lúc ấy, hắn phát hiện, sinh lộ chính là không được nói chuyện với máy điện thoại, chỉ được phép lắng nghe, cho dù người bên kia đầu dây nói chuyện, cũng đồng dạng bị giết chết.
Ân,
đúng vậy, ta có nhớ điểm ấy.
Cho nên ta muốn hỏi ngươi là, ổ đạ kỳ gì dù kỳ có nói cho ngươi biết, tại ngày cuối cùng, ngày 12 tháng 9 hôm đó, hắn cứ gọi điện thoại cho ai?
Làm sao có thể, nếu gọi điện thoại, Ngân Dạ còn có thể sống về tới nhà trọ sao?
Nhưng nếu như gửi thông điện thoại, lại không nói lời nào, không phải sẽ không chết sao?
Lý Ẩn dần dần nhíu mày.
Ngân Vũ, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì?
Ngân Dạ xảy ra vấn đề gì sao?
Trả lời ta, Lý Ẩn, ổ đạ kỳ gì dù kỳ có đề cập qua với ngươi chuyện này không?
Cầu ngươi nói cho ta biết.
Lý Ẩn nắm điện thoại, nhớ lại một chút sau đó mới nói, gọi điện thoại ngược lại không có.
Bất quá, về sau nàng chính xác đề cập với ta một sự tình về Ngân Dạ.
Chương 21, LG.
Chương 21, LG.
Cái gì?
Ngân Vũ khẩn trương. Nàng lập tức truy vấn, nàng nói cái gì?
Lúc ấy, Ngân Dạ.
Hắn đang nói đến đó, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
Lý Ẩn vội vàng nói, Ngân Vũ, chờ một chút.
Sau đó hắn chạy đi mở cửa, đứng bên ngoài là Biện Tinh Thần.
Biện Tinh Thần.
Ngươi có chuyện gì?
Lầu trưởng.
Tinh Thần, vừa rồi ta mới về nhà, nghe ca ca nói tới một chuyện.
Có liên quan tới ma chặt đầu.
Cái gì?
Lý Ẩn vội vàng truy vấn, chuyện gì xảy ra?
A. Đúng rồi, vừa vặn Ngân Vũ gọi điện về, tiện thể nói cho nàng nghe.
Vì vậy, Lý Ẩn đưa di động tới bên tai Tinh Thần, nói, ngươi nói đi, chuyện gì?
Là như thế này. Có một bạn học của Bạch Tĩnh liên hệ với Kakata, hỏi trước khi Bạch Tĩnh bị hại, đã từng đến trường Đại học Nhã Thực khu Bạch Nghiêm, tham gia một buổi tọa đàm của Kaka.
Ngươi nói cái gì?
Lý Ẩn sững sờ.
Kakata là giáo viên của Ưng Bác, hắn gọi là Biện Tinh Viêm.
Ngày 6 tháng 3... Bạch Tĩnh đã từng tới đó nghe một buổi tọa đàm về kỳ thi Đại học Khoa học Tự nhiên, Kakata là chủ giảng.
Bạch Tĩnh cũng đi qua khu Bạch Nghiêm.
Cùng với Lâm Phi,
Vương Chấn Thiên và Lệ Hinh đồng dạng, đều có điểm giống nhau.
Nói cách khác, trong 6 người đã chứng minh có 4 người từng xuất hiện tại khu Bạch Nghiêm.
Bản thân Lâm Phi là ở khu Bạch Nghiêm, nhưng 3 người khác lại không phải.
Lý Ẩn lập tức hỏi, người kia là ai?
Có nói danh tự không vậy?
T.
Ngân Vũ cũng nghe được tất cả.
Biện Tinh Thần hắn ở trong nhà trọ nói ra những lời này, có đủ độ tin cậy.
Sau đó, Tinh Thần thông báo số điện thoại.
Phải tìm được cô bé kia mau, có lẽ nàng còn biết một vài sự tình khác.
Lý Ẩn nghĩ ngợi, cầm điện thoại, nói, Ngân Vũ, việc vừa rồi nói sau, ngươi cùng Ngân Dạ ngay lập tức đi tìm người bạn học kia của Bạch Tĩnh điều tra đi.
Sau khi Lý Ẩn cúp điện thoại, tâm tình Ngân Vũ có chút buồn vô cớ, nàng chậm chạp đứng dậy.
Nàng thật sự không tin Kaka là người đáng sợ như vậy, hơn nữa. Mặc dù Kaka yêu mình, bất quá với A Thận lại là quan hệ tình địch, nhưng hắn sẽ không có khả năng giết hại A Thận đâu.
Ngân Vũ hiểu rõ ca ca hơn bất luận người nào. Nhưng lời nói dở dang của Lý Ẩn, làm nàng cảm thấy bất an. Hơn nữa, người thần bí kia rất khẳng định điều đó, chỉ sợ không có lửa thì sao có khói. Nàng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không có khả năng giết chết ca ca. Như vậy, tự nhiên nên làm bản thân mình tin tưởng ca ca đi. Ngân Vũ lắc đầu, nàng quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa. Trước phải tra ra đầu người đã, ít nhất phải có hai khỏa rồi nói sau. Nàng mở cửa, Ngân Dạ thấy nàng đi ra, hỏi, đã chuẩn bị xong. Ca ca, chúng ta có khả năng phải đi gặp bạn học của Bạch Tĩnh. Có lẽ cô bé có thể cung cấp cho chúng ta một mối trọng yếu. Căn cứ số điện thoại tinh thần cung cấp, hai người nhân số, chờ cũng không lâu lắm đầu dây bên kia nhấc điện thoại, thanh âm nữ hải tử vang lên, alo, tìm ai? Xin hỏi, ngươi là bạn học của Bạch Tĩnh? Ngân Vũ hỏi, ân phải, ngươi là ai? Nên trả lời như thế nào? Lại dùng thân phận cảnh sát có chút không thích hợp, dù sao đã bị nhìn thấu một lần. Cho nên, Ngân Vũ chọn dùng thân phận bạn thân của người chết, bạn học của ngươi Bạch Tĩnh, cùng bằng hữu của ta, đều bị ma chặt đầu sát hại. Ta và giáo thụ biện tinh viêm có quen biết, cho nên hắn nói cho ta số điện thoại của ngươi. Trên thực tế, ta cũng có một vài thông tin về ma chặt đầu, muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Bằng hữu của biện giáo thụ. Ngươi nói bằng hữu của ngươi bị ma chặt đầu sát hại. Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Hoàn toàn chính xác. Bằng hữu của ta tên là Trương Sóng Lăng, nạn nhân thứ ba. Cái này. Ngươi thực sự có manh mối về ma chặt đầu. Vậy tại sao không báo cho cảnh sát? Về điểm này, thật ra có nói cho cảnh sát họ cũng không coi trọng. Đối phương tựa hồ có chút do dự nói, cái kia, được rồi. Buổi chiều chúng ta gặp mặt. Ta gọi là Ngô Chân Thực, địa điểm gặp mặt ngay tại. Nói chuyện xong Ngân Vũ cúp điện thoại. Nàng đã đáp ứng. Ngân Dạ nhẹ nhàng thở ra, ta còn lo lắng lòng cảnh giác của nàng rất cao, sẽ không đáp ứng. Vô luận như thế nào, có nhắc đến manh mối về ma chặt đầu nàng sẽ muốn gặp chúng ta, huống chi người biết rõ nàng gọi điện cho biện giáo thủ cũng chỉ có hắn, như vậy đủ để chứng minh chúng ta quen biết biện tinh viêm. Mà ánh mắt của Ngân Vũ nhìn về phía Ngân Dạ, là bối rối tràn đầy không biết giải quyết thế nào. Nàng thật sự không muốn hoài nghi ca ca, nàng rất rõ ca ca vì nàng bỏ ra bao nhiêu, còn nhiều lần suýt nữa bị quỷ sát hại. Nhưng nếu người thần bí kia nói đúng, bởi vì tín ngưỡng tà giáo nên ca ca mới dẫn mình vào nhà trọ mà nói. Quan trọng nhất là, nếu quả thật chính ca ca là người giết ra thật. Lúc trước, khi tiến vào nhà trọ, Ngân Vũ biết tương lai của mình sẽ phiêu lưu bất định. Vì vậy nàng rất rõ ràng chuyện giữa mình và A Thận là không có tương lai. Trở thành một hộ gia đình, làm sao có thể gả cho A Thận. Cho nên, nàng hạ quyết tâm. Nàng chia tay với A Thận. Hy vọng tình mình có thể chặt đứt đoạn cảm tình này. Cho dù có thể sống sót, cũng không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể rời khỏi nhà trọ. Vô luận như thế nào, nàng đều không muốn liên lụy tới A Thận. Mà nàng đương nhiên không có khả năng nói cho hắn lý do chia tay chính thức. Ngân Vũ cũng biết việc này nhất định phải làm, cho nên nàng cần phải ảm thật nhẫn tâm. Thực xin lỗi, A Tần, chúng ta chia tay đi. Ta nghĩ ta thực sự không thích ngươi. Không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể tạm dùng cái này mà thôi. Ngày xưa tình nồng mật ý, đến hôm nay lại trở thành tra tấn lớn nhất với Ngân Vũ. Mà khi A Thận lắng nghe nàng nói như thế, hắn cũng hoàn toàn ngạc nhiên, không hề tin tưởng. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ rằng Ngân Vũ đối với hắn có bất mãn, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đoạn tuyệt tất cả liên lạc với hắn. Một mực ở trong nhà trọ, thay đổi cả số di động. Nàng biết rõ, nhất định phải làm như vậy. Nhưng trong nội tâm Ngân Vũ vẫn còn một tia hy vọng. Nàng hy vọng có thể sống sót tổng qua 10 lần huyết tự, mà khi đó A Thận vẫn còn chờ đợi nàng, nàng có thể trở lại bên người A Thận. Lần huyết tự thứ nhất, cùng nàng chấp hành huyết tự có 3 người, một người trong đó là Đường Văn Sơn. Người bị chết trong lần chấp hành đầu tiên của Doanh Tử Dạ. Địa điểm là đêm khuya bên trong một sân bóng, kết quả bị một con quỷ thắt cổ không ngừng truy đuổi, Ngân Vũ cuối cùng phát hiện sinh lộ chính là tiến vào bên trong cầu môn. Con quỷ kia khi còn sống là thủ môn, nó không thể tiến vào lưới cầu. Kết quả lần đó chỉ còn nàng và Đường Văn Sơn còn sống. Mà lần huyết tự thứ hai, là cùng Lý Ẩn, Ngân Dạ, tại hồ câu cá núi Diệp, nàng không tiếc dùng thi thể của một hộ gia đình, tránh được các quỷ trong nước giết chóc. Một lần đó, nàng cơ hồ cảm giác mình không thể chống đỡ nổi. Nhưng nghĩ tới tương lai với A Thận được ở cùng một chỗ, nàng cắn răng kiên trì. Nhưng mà sau đó, tháng 9, cùng thời điểm Ngân Dạ thực thi huyết tự, chuyển tới tin dữ. A Thận treo cổ mà chết. Mặc dù không lưu lại di thư, nhưng cảnh sát xác định là tự tử không thể nghi ngờ. Cũng vì nguyên nhân này, mà người nhọa Thận rất căm hận Ngân Vũ, cho rằng do nàng vứt bỏ A Thận, nên hắn mới thống khổ mà tự sát. Sau đó một thời gian rất dài, Ngân Vũ đều tự trách bản thân, cho rằng chính mình hại chết A Thận.
Chu cột tinh thần để nàng sống sót đã hỏng mất rồi, bây giờ ra khỏi nhà trọ được thì cũng không còn ai chờ đợi nàng nữa. Nàng thậm chí nghĩ, dứt khoát nên chết trong huyết tự đi. Nhưng nàng nghĩ tới, vì nàng mà Ngân Dạ tiến vào cái nhà truy nại. Cho nên nàng không thể cứ như vậy vứt bỏ nhân sinh của mình. Vốn là, Ngân Vũ và Ngân Dạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tự hỏi trên đời này không có ai hiểu rõ Ngân Dạ bằng nàng. Cho nên nàng rất rõ ràng, Ngân Dạ không phải người như vậy. Nhưng hắn bị tà giáo mê hoặc mà nói, như vậy. Rất khó cam đoan. Ngân Vũ trước kia từng đọc qua rất nhiều sách báo nước ngoài nói về tín đồ tà giáo, bởi vì hoàn toàn bị tẩy não, nên phạm phải rất nhiều hành vi phạm tội hoang đường. Thậm chí có thể sát hại thân nhân của mình. Đối với bọn họ mà nói, phàm là mệnh lệnh của giáo chủ, đều tuyệt đối chính xác, đều tuyệt đối thần thánh. Địa phương kinh khủng nhất của ta giáo, chính là khả năng điều khiển nhân tâm. Tín đồ hoàn toàn mất đi chính mình, mất đi năng lực phán đoán, chỉ bị hệt mở quáng tin theo giáo lý. Quan điểm thiện ác cũng bị triệt để bị phá vỡ. Ngươi làm sao vậy, Ngân Vũ? Ngân Dạ đột nhiên hỏi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Vậy sao? Ngân Vũ lắc đầu, cũng không kỳ quái, vẫn chưa tìm được đầu người mà. Trước dùng cơm đi. Ngươi vẫn còn chưa ăn cơm trưa, điểm tâm cũng chỉ dùng qua loa. Không, không được. Ngân Vũ đi thẳng qua người Ngân Dạ, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần thứ nhất, Ngân Vũ cảm giác khoảng cách giữa hai người sao mà xa xôi đến vậy. Người này, vẫn còn là ca ca sao? Vẫn là người mà khi còn bé ta vô cùng sùng bái, yêu thích sao? Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Hắc điều tra đã có tiến triển. Đã tìm được. Các ngươi xem. Hoàng Phủ Hắc xuể màn hình laptop lại cho Trương Sóng Thụy cùng Hạ Tiểu Mỹ xem, nói, sau khi ta tìm tòi phát hiện, cái này không phải là nhãn hiệu gì cả, bất quá có cửa hàng bắt đầu bằng hai chữ cái này. Đây là, Hạ Tiểu Mỹ chầm chầm vào màn hình, thì thầm, Lý Lì Đột cửa hàng quà tặng. Còn có lù ở cửa hàng đồ trang sức, cửa hàng tinh phẩm Landa. Tìm được không y ta? Bất quá, cửa hàng Lý Lì Đột này ở khu Bạch Nghiêm, khoảng cách tới cửa hàng Hồng Tinh cũng rất gần. Ta cho rằng, cần trọng điểm cân nhắc. Lily Dots là tên gọi một cửa hàng quà tặng. Ở địa chỉ cửa tiệm trên Inter trình bày khá nhiều mặt hàng. Tỷ như vòng cổ, vòng tay, túi tiền, khăn quàng cổ, đồ trang điểm, đồng hồ, nhưng không thấy giới thiệu khăn tay. Chủ cửa tiệm này hình như là sinh viên, còn trẻ như vậy mà đã mở tiệm rồi hả? Hạ Tiểu Mỹ tìm phần giới thiệu, căn cứ số điện thoại mà gọi tới. Không lâu sau thì đường dây thông, bên kia truyền đến thanh âm nam nhân còn trẻ, xin chào. Xin hỏi có thể trợ giúp ngươi cái gì không? Đây là cửa hàng quà tặng Lily Dots. Ân, xin hỏi, cửa hàng các ngươi có bán khăn tay không? Khăn tay? Ân, có. Có phải khăn tay màu trắng, bên trên thêu hai chữ LG? LG? À, đúng rồi, ngươi có phải đang nói tới tặng phẩm lễ Giáng sinh năm trước? Lúc đó quả thật có chương trình, mua số lượng nhất định sẽ được khuyến mại khăn tay đặc chế của cửa hàng. Dễ dàng như vậy liền tìm được. Việc này không nên chậm trễ. Vì vậy, Trương Sóng Thụy, Hoàng Phủ Hắc cùng Hạ Tiểu Mỹ ba người, lập tức xuất phát, tiến về cửa hàng quà tặng kia. Bất quá thời điểm ngồi xe trên taxi, Hạ Tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi Hoàng Phủ Hắc, không sao chứ? Chủ cửa tiệm kia, có phải là ma chặt đầu hay không? Tính lại như thế cũng vẫn phải đi. Hoàng Phủ Hắc cũng thấp giọng trả lời, nơi đó là địa phương duy nhất có thể tìm được manh mối. Trên thực tế, mang theo khăn tay cũng là chuyện nguy hiểm. Dù sao Thẩm Hoa chết là vì đem theo khăn tay trên người mới bị mạ chặt đầu sát hại. Cho nên hiện tại hắn đưa cho Trương Sóng Thụy nắm giữ hai chiếc khăn tay. Không lâu sau liền tới phụ cận cửa hàng kia. Đứng ở nơi này, có thể nhìn thấy cửa hàng Hồng Tinh ở xa xa. Hoàng Phủ Hắc quyết định tra xong cửa hàng này sẽ tới cửa hàng Hồng Tinh điều tra nguyên nhân Lệ Hinh mua mắt kiếng. Mặt tiền cửa hàng quà tặng kia cũng không lớn, nhưng được trang hoàng rất không tồi. Đẩy cửa vào, chỉ thấy từng dãy khay chứa đồ, bày đủ các loại đồ trang sức tinh phẩm. Chủ tiệm thoạt nhìn là một thanh niên chừng 20 tuổi, thấy có người đến, bộ dáng tươi cười chân thành nói, hoan nghênh quang lâm Lý Lì Đột, ta có thể giúp gì cho mấy vị không? Ân, là như thế này. Trương Sóng Thụy bước về phía trước lấy ra hai cái khăn tay hỏi, xin hỏi, cái khăn tay này, là chế tác của cửa hàng các ngươi sao? Chủ tiệm cầm lấy khăn tay, nhìn kỹ, nhẹ gật đầu, đúng, chính là cửa hiệu của chúng ta. Này là quà tặng kèm vào tháng 12 năm trước. Vậy lúc ấy, có bao nhiêu khăn được tặng? Ân, bởi vì tháng 12 gần tới lễ Noel, cho nên người tới tiệm mua sắm rất nhiều, giản lược đoán chừng, khoảng 200 cái. Mua trên 50 đồng liền được tặng khăn tay. Cái khăn tay này chế tác quả thật không tệ, nhưng có chút đơn điệu, Trương Sóng Thụy cảm thấy chủ tiệm tựa hồ có chút keo kiệt. Bất quá thoạt nhìn cửa tiệm này cũng chỉ là buôn bán nhỏ, tặng phẩm đắt tiền mà nói, xác thực không có lời. Mà Hoàng Phủ Hắc lại hơi như mày, Hạ Tiểu Mỹ cũng rất gấp gáp. Nhiều người như vợ ỉ trà như thế nào? Chủ tiệm không có khả năng nhớ kỹ mặt tờn khách hàng. Trương Sóng Thụy từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, đưa cho chủ tiệm, nói, ta hỏi ngươi. Người trên tấm ảnh này, đã từng tới đây mua đồ sao?
Ân, ta nhìn xem.
Chủ tiệm tiếp nhận ảnh chụp, nói, người này. Người trên tấm ảnh, dĩ nhiên là Trương Sóng Lăng.
Ta không nhớ rõ.
Lúc ấy nhiều khách hàng như vậy, ta làm sao nhớ hết?
Các ngươi có chuyện gì không?
Quả là thế. Hoàng Phủ Hắc đột nhiên hỏi, ngươi có viết hóa đơn cho khách hàng sao?
Hóa đơn?
Không có, chỉ là viết một tờ biên lai. Đến chỗ ta mua quà tặng, thường là tư nhân, hoặc mua cho mình dùng, cũng không cần giao lại cho công ty thì cần gì hóa đơn.
Đều là khách hàng yêu cầu viết biên lai sao?
Còn xem tình huống. Ta cũng không chủ động hỏi khách hàng cần biên lai hay không, khách hàng yêu cầu biên lai, cũng không nhiều.
Không có hóa đơn cũng không có biên lai, rất phiền toái.
Nếu không, có thể tìm trong nhà người chết có biên lai, cũng có thể chứng minh hắn mua đồ ở nơi này rồi lấy được khăn tay.
Bất quá, từ việc người chết đa số đều đến khu Bạch Nghiêm để phán đoán, rất có thể cả 6 người, đều đến cửa tiệm này mua sắm, rồi được tặng khăn tay.
Cái khăn tay này, có tác dụng đặc thù gì không?
Ví dụ như bùa hộ mệnh, su cắt tị hung gì đấy.
À, chủ tiệm sững sờ, ngươi nói đùa sao, tiên sinh, ta đây là cửa hàng tặng phẩm, cũng không phải chùa miếu hay đạo quán.
Sao có thể dùng khăn tay làm bùa hộ mệnh?
Hoàng Phủ Hắc nghĩ ngợi, xem ra, chỉ có thể đem khăn tay giao cho Mộ Dung Thận, để hắn nghĩ biện pháp lấy dấu vân tay.
Mặt khác, Bạch Tinh có phải tới nơi này mua sắm mà được tặng khăn tay hay không?
Nếu nàng có đến, rất có thể ở nơi này mua một vài tặng phẩm gì đó, cần điều tra trong lễ Giáng sinh nàng có tặng cho bạn học cái gì không, hoặc trên người nàng có nhiều thêm vài phụ kiện.
Nếu chứng minh được là đúng như vậy, có lẽ vì Lam Kỳ lấy khăn tay của Bạch Tĩnh nên mới bị hại.
Kế tiếp, tới cửa hàng Hồng Tinh điều tra một phen.
Một phương diện khác, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đi tới địa điểm hẹn gặp mặt Ngô Chân Thực, tại một công viên nhỏ.
Lúc này ba mẹ Ngô Chân Thực đều đi làm, nên nàng mới có thể ra ngoài.
Đã đến giờ hẹn.
Mà Ngân Dạ cũng nhìn thấy cách đó không xa, một nữ hải mặc sơ mi trắng đang đi đến.
Chương 22, kính mắt.
Chương 22, kính mắt.
Ngô Chân Thực vốn nghĩ là đi gặp mặt một nữ nhân, nhưng lại trông thấy một nam một nữ.
Bất quá, một nam một nữ này thoạt nhìn bộ dạng không phải người xấu, cho nên nội tâm nàng cũng có chút thả lỏng.
Huống chi nơi này là công viên, tuy nhỏ nhưng có rất nhiều người, không lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nguyên nhân bởi vì ma chặt đầu, nên bây giờ mọi người đều tụm năm tụm ba ra ngoài, không mấy ai đi một mình.
Ngươi chính là Ngô Chân Thực.
Ngươi hảo, ta gọi là Kha Ngân Vũ.
Ngân Vũ đứng dậy nói, là người gọi điện thoại cho ngươi.
Xin hỏi, vị kia là Ngô Chân Thực chỉ vào Ngân Dạ hỏi.
Hán.
Là ca ca ta, gọi là Kha Ngân Dạ.
Ngô Chân Thực gật đầu, sau đó, nàng hỏi, như vậy.
Các ngươi nói quen biết Trương Sóng Lăng tiên sinh.
Trùng hợp lại nhận thức biện giáo thụ.
Nói là nhận thức kỳ thật.
Ngân Dạ hồi đáp, chúng ta cùng đệ đệ của hắn ở chung một nhà trọ, cho nên mới biết.
Ngân Dạ nói lời này hoàn toàn là thật, không hề giả dối.
Không phải chứ, cái này cũng quá. Ngô Chân Thực lắc đầu, nói, được rồi, manh mối các ngươi đã nói là gì?
Ta nghĩ nên hỏi ngươi trước.
Ngân Dạ đem nổ kẹ phục mở ra hỏi, ngươi
biết rõ manh mối liên quan tới cái chết của Bạch Tinh sao?
Sự tình ngày 6 tháng 3 Bạch Tĩnh tới trường Đại học Nhã Thực khu Bạch Nghiêm là nàng nói cho ngươi nghe sao?
Cũng không phải.
Bởi vì ta cầm nhầm sách giáo khoa ngôn văn của nàng.
Lúc đó ta tìm thấy trong đó có.
Nghe Ngô Chân Thật tự thuật xong, Ngân Dạ đem điểm này ghi lại, tiếp tục hỏi, vậy trừ cái đó ra, ngươi không biết thêm điều gì nữa sao?
Chạy tới nơi này, mà không kiếm thêm được chút manh mối nào.
Ngân Dạ không cam tâm.
Trước mắt manh mối tuy rất nhiều, nhưng lộn xộn rất khó chỉnh hợp.
Vậy ta hỏi ngươi. Bỗng nhiên Ngân Vũ đặt câu hỏi, bạn học của ngươi Lam Kỳ, trước khi hắn bị sát hại ngươi có thấy trên người hắn có một chiếc khăn tay màu trắng, bên trên có thêu hai chữ cái LG.
LG.
Ngô Chân Thực nâng cằm nghĩ ngợi, không nhớ rõ.
Hiện tùy mọi người đều dùng giấy ăn, ai cờ họ NGUNG khăn tay.
Trước khi Lam Kỳ chết có biến hóa đặc thù gì không?
Biến hóa?
Đặc thù?
Đúng, ví dụ như, có đề cập với ngươi chuyện gì kiểu?
Linh dị hay không?
Nói đến đây, con mắt Ngô Chân Thực trừng tròn xoe, lập tức thốt ra, ngươi như thế nào lại biết?
Ngân Dạ và Ngân Vũ nghe xong, tức khắc mừng rỡ.
Không thể tưởng được lại tìm thấy manh mối trọng yếu như vậy.
Hôm trước, thời tân học, Lam Kỳ chính xác có nói với ta.
Hắn hỏi ta có tin trên đời này có quỷ hay không?
Quỷ?
Trực tiếp đề cập tới chữ này,
chẳng lẽ Lam Kỳ đã từng gặp mặt Ma Chặt Đầu? Cái kia Ngân Dạ tiếp tục hỏi, hắn về sau còn nói gì nữa? Lúc hắn nói những lời này sắc mặt có chút không đúng, không giống như một câu hỏi tùy tiện. Nhưng lúc đó ta cũng không để tâm. Hắn cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Ngân Dạ ghi chép trên bút ký, hơn nữa còn lấy bút đỏ khoanh tròn, xác nhận đây là tình báo cần chú ý. Tầm quan trọng của tin tức này tự nhiên không thể nghi ngờ. Đây cũng là lần đầu xuất hiện có người trực tiếp đề cập tới quỷ. Mà xem bộ dạng ngài người Trịnh Trung nhờ thế, Nô Chân Thực có chút sợ hãi hỏi, ta nói. Chẳng lẽ, thật sự có quỷ sao? Không có khả năng. Đối với một người lớn lên trong khoa học giáo dục mà nói, muốn hắn tin trên đời này thực sự có quỷ, quả thực rất khó khăn. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Quỷ thần mà nói nhìn như phiêu miểu, nhưng trên thực tế cũng rất khó trả lời nó có tồn tại hay không. Ngân Dạ hỏi tiếp, Bạch Tĩnh khi còn sống có nói chuyện với ngươi về chủ đề này không?
Không có.
Vậy vừa rồi đề cập tới khăn tay, nàng có hay không?
Ân, không có.
Bạch Tĩnh chưa bao giờ dùng khăn tay. Vô luận như thế nào, đã lấy được manh mối phi thường chủ yếu. Hiện tại, nên trọng điểm điều tra Lam Kỳ. Căn cứ tình huống đã biết trước mắt, Lam Kỳ là người cuối cùng gặp mặt Bạch Tĩnh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hai người lựa chọn điều tra Lam Kỳ. Mà bây giờ Lam Kỳ còn đề cập tới quỷ. Ngân Dạ không khỏi bắt đầu hoài nghi, Lam Kỳ chết, rất có thể là nhà trọ muốn đề cao độ khó huyết tự mà hy sinh hắn. Bởi vì Lam Kỳ rất có thể nắm trong tay một tình báo nào đó trực tiếp tìm được sinh lộ. Ví dụ như, hắn có lẽ chứng kiến Ma Chặt Đầu đem đầu của Bạch Tĩnh giấu ở chỗ nào đó. Địa điểm Bạch Tĩnh bị sát hại, là ở phòng thí nghiệm trường cao trung phong thụ. Căn cứ vào lời chứng của Lam Kỳ, lúc đó Bạch Tĩnh kêu để quên đồ vật gì đảo nền mới chạy về trường học. Sau đó thi thể của nàng được bảo vệ tuần tra ban đêm phát hiện trong phòng thí nghiệm. Có phải lúc đó Lam Kỳ trở về cùng Bạch Tĩnh? Mà rất có thể chính hắn là người trông thấy một màn Bạch Tĩnh bị giết hại. Cũng biết đầu người giấu ở nơi nào, sợ hãi quá nên mới chạy về nhà. Nếu là như vậy, việc hắn nói dối cảnh sát cũng là điều bình thường, bởi vì chẳng có viên cảnh sát nào có khả năng tin tưởng hung thủ là một con quỷ. Đầu người liền giấu ở trong phòng thí nghiệm trường cao trung phong thụ. Khả năng này xác thực không thấp. Giấu ở hiện trường giết người, lợi dụng điểm mù tư duy của hộ gia đình, chính xác rất phù hợp với phong cách của nhà trọ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, đây không phải một tình báo giả. Ngân Dạ nhìn Ngô Chân Thực trước mắt, hắn cũng nhắc nhở chính mình, cô bé này không chắc là Ngô Chân Thực. Thậm chí, có khả năng Ngô Chân Thực chưa bao giờ tồn tại. Nếu cô bé này là quỷ hồn hóa thân, nói với mình những tình báo giả mà nói, rất có khả năng đánh vỡ sinh lộ huyết tự. Dù sao khả năng sinh lộ là do một điều kiện đặc biệt cấu thành, một khi vi phạm điều kiện đặc biệt cũng sẽ bị giết. Nhưng không cách nào chứng minh Ngô Chân Thực là người hay quỷ. Nàng cũng không cách nào tiến vào nhà trọ. Nên cho dù là tình báo giả, cũng cần phải kiểm tra một phen. Lại không thể để bọn Hoàng Phủ Hắc đi thử, vạn nhất phát hiện đầu của Bạch Tĩnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ giấu đi. Sau đó đợi đến nửa đêm 0 giờ ngày 15 tháng 4, lấy ra rồi chạy về nhà trọ. Cùng lúc đó, tại cửa hàng Hồng Tinh, lầu 3, trước tủ chuyên bán kính mắt. Ân, đúng, một nhân viên bán hàng cầm hóa đơn Hoàng Phủ Hắc đưa tới, gật đầu nói, đích thật là được mua tại đây. Lúc này Doan Tuấn Hiền cũng vừa chạy đến. Hắn và ba người Hoàng Phủ Hắc gặp mặt, Hoàng Phủ Hắc giới thể ủ hẳn cùng Trương Sóng Thụy. Vậy ngươi có nhớ rõ vị tiểu thư tới mua kính mắt kia hay không? Doan Tuấn Hiền nói xong, liền lấy ra một tấm hình của Lệ Hinh.
Ân, tiểu thư này.
A, đúng rồi, đúng là nàng.
Cái kính mắt nàng mua.
Ừm, dường như nàng mua là để tặng cho ai, nàng mang kính cũ tới để đo số cho chính xác.
Ân, có vấn đề gì sao?
Cặp kính mắt cũ kia thì thế nào?
Ân, về sau nàng lấy đi rồi.
Lúc trước, Hoàng Phủ Hắc gọi điện tới cho Mộ Dung Thận đề cập một vấn đề. Lúc ấy cảnh sát cân nhắc hung thủ là người quen của Lệ Hình, cũng hoài nghi tới khả năng nàng có mập mờ với Lưu Tử Thịnh. Thời điểm điều tra hiện trường vụ án không phát hiện tờ hóa đơn này sao, không tới nơi này điều tra sao? Lệ Hình không đeo mắt kiếng, mà mắt kính này độ cận khá lớn, nhất thiết lúc nào cũng phải đeo. Bất quá, Mộ Dung Thận lại nói cho hắn biết, trên thực tế Lệ Hình cũng bị cận nhưng nàng thường xuyên đeo kính áp tròng, độ cận của nàng cũng khá lớn. Chuyện này lúc khám tử thi mới phát hiện ra. Chuyện Lệ Hình bị cận, trong công ty dường như chỉ có Lưu Tử Thịnh cùng với bộ phận nhân sự phụ trách thông tin nhân viên biết mà thôi. Mà số độ lại ăn khớp với độ cận của nàng. Nên cảnh sát không nghĩ rằng cái này là manh mối quan trọng. Họ cho rằng Lệ Hình có thể là cảm giác mang không quen kính sắt trọng, muốn sử dụng kính mắt thông thường. Nhưng đảm bảo an toàn, Hoàng Phủ Hắc vẫn quyết định tới đây điều tra. Nhưng theo lời của nhân viên bán hàng, Lệ Hình mua kính mắt không phải cho mình, mà để tặng người khác. Ngươi xác thực không bị cận hả? Hoàng Phủ Hắc hỏi Doan Tuấn Hiền đứng bên cạnh.
Không có, không tin ta có thể đi đo mắt cho ngươi xem.
Hoàng Phủ Hắc cho rằng làm điều này cũng tốt. Vì phòng ngừa nhân viên bán hàng là quỷ hóa thân. Hắn tự mình tiến vào trong phòng thử thủy tinh thể, giúp Doan Tuấn Hiền kiểm tra thị lực. Kết quả, thị lực của hắn là 1.2. Bởi vậy mắt kính này hoàn toàn không phải mua cho Doan Tuấn Hiền. Như vậy, là ai đây? Mà đúng lúc này, đột nhiên điện thoại reo vang, là Mộ Dung Thận gọi tới.
Đại tin tức nha.
Ha ha, cẩn thận điều tra mới phát hiện, Lưu Tử Thịnh rõ ràng bị cận thị. Thị lực của hắn là 0.3. Mà hắn cũng giống Lệ Hình mang kính sắt tròng. Trùng hợp như vậy. Mà chỉ số thị lực của hắn rất khớp với số độ Lệ Hình đã mua, hơn nữa mắt kính đó còn là đồ để tạo. Trước lễ tình nhân đi mua sắm lễ vật, ngày tình nhân lại xin nghỉ ở nhà. Chẳng lẽ, nàng định kính này tặng cho Lưu Tử Thịnh. Dưới tình huống này, rõ ràng Doãn Tuấn Hiền bị nàng cho đội nón xanh, cắm sừng. Hôm nay, Lưu Tử Thịnh lại chẳng biết đi đâu. Bất quá, Lưu Tử Thịnh đến tột cùng là người hay quỷ. Lệ Hình bị hắn giết chăng? Dù sao, ma chặt đầu cũng không nhất định phải là quỷ. Vô luận như thế nào, chuyện trọng yếu là phải tìm được Lưu Tử Thịnh. Sau khi cúp điện thoại, hắn đi từ trước mặt Hạ Tiểu Mỹ, nói, Lưu Tử Thịnh bị cận thị, số đo này rất khớp với hắn. Doan Tuấn Hiền nghe xong Hoàng Phủ Hắc nói, vẻ mặt không dám tin, ngươi nói cái gì? Lưu quản lý cùng A Hinh. Không có khả năng, A Hinh sẽ không đối với ta như vậy đâu. Khu Bạch Lâm. Sau khi tạm biệt hai người Ngân Dạ cũng Ngân Vũ, Nô Chân Thực nghĩ muốn đi lại một hồi. Dù sao kể bên đoạn đường này người cũng rất nhiều, không cần sợ hãi ma chặt đầu. Trên thực tế, cho đến bây giờ nàng vẫn cảm giác rất không chân thực. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh trên người mình đây? Đồng nhiên, đi tới đoạn gần trường học, ngang qua một tiệm chụp ảnh. Nàng nhớ hôm trước, Lam Kỳ từng đi vào bên trong. Vì vậy, nàng đẩy cửa đi vào. Nam nhân bên trong thấy Ngô Chân Thực đi vào liền tiến tới hỏi, ngươi là bằng hữu của người kia à? Chính là người chết thứ 7. Ân. Vụ án chặt đầu ma làm người người cực độ khiếp sợ, mà chủ cửa tiệm chụp ảnh này, dường như có xem qua báo chí, xác nhận nạn nhân từng là khách hàng của mình. Đúng, đúng đấy. Ngô Chân Thực nhớ rõ hôm trước nàng đi vào sau Lam Kỳ, cũng nhìn thấy nam nhân này. Ai hắn thở dài nói, nghiệp chướng A. Còn trẻ như vậy, làm sao lại? Được rồi, không nói tới cái này. Ngay hôm đó, không phải ngươi hỏi ta, hắn chụp ảnh gì sao? Kỳ thật hai ngày nay ta một mực do dự, có nên đi gặp cảnh sát đưa cho họ mấy bức ảnh đó không? Ngô Chân Thực nghe xong, lập tức hỏi, ảnh chụp, làm sao vậy? Kỳ thật, ngày hôm đó hắn mang ảnh chụp điện. Nói đến đây, đông nhiên cửa mở, người kia vội vàng nên đón nói, xin hỏi, là tới chụp ảnh sao? Ân người đi vào là một nam nhân, nói, muốn chụp ảnh thẻ. Tốt, chờ một chút. Sau đó hắn và nam nhân kia tiến vào phòng chụp ảnh. Ngô Chân Thực đứng chờ ở bên ngoài, nàng nghĩ thầm, mấy bức ảnh kia đến tột cùng là có vấn đề gì? Lúc này bỗng nhiên, Ngô Chân Thực cảm giác rất kỳ quái. Nam nhân vừa vào kia, dường như đã gặp ở đâu rồi. Ở nơi nào đây? Nàng không ngừng suy nghĩ, bỗng nhiên một gương mặt hiện lên trong đầu. Người đó giống y gì hệ tên hiểm nghi được phát họa trong cái chết của người thứ tư, Lệ Hình. Chương 23, chặt đầu ma, không chỉ một người. Chương 23, chặt đầu ma, không chỉ một người. Ngô Chân Thực cẩn thận so sánh với trí nhớ trong đầu, không thể nghi ngờ chính là hắn. Lập tức hai chân nàng run lẩy bẩy, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Không, cái này có thể gọi là trùng hợp sao? Trước mắt, phòng chụp ảnh vẫn đang đóng cửa. Không bao lâu, đống thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền vào trong thai Ngô Chân Thực. Ngay trong khoảnh khắc đó, cửa bỗng nhiên mở ra, một cánh tay cầm lấy cái đầu người đầy máu me đưa ra ngoài. Ngô Chân Thực bị dọa tới hồn phi phách tán, lập tức quay đầu lại hướng phía cửa liều mạng chạy. Không những thế nàng vừa chạy vừa hô to, cứu mạng A. Nhưng những người xung quanh chỉ nhìn nàng, sau đó quay đầu đi nơi khác, tiếp tục công việc của mình. Cứu mạng A, cứu cứu ta, có người muốn giết ta. Ngô Chân Thực không ngừng chạy, hô tới khàn cả giọng, nhưng người chung quanh hoàn toàn chẳng để ý nhân tính con người trong xã hội ngày nay, chính là lạnh lùng, ích kỷ như vậy. Ngô Chân Thực chạy liên tục qua 3-4 con phố, không dám dừng lại. Lúc này đã cách nhà rất gần rồi. Rốt cục, chạy đến trước nhà, nàng kéo cửa xông vào sau đó khóa trái lại. Rồi chạy vào phòng khách nhấc điện thoại bấm 110. Không lâu sau, cảnh sát liền chạy đến. Ở trong tiệm ảnh, phát hiện thi thể không đầu của nam nhân viên. Không chỉ như thế, máy tính cũng bị phá hư hoàn toàn. Vụ án này tất nhiên Mộ Dung Thận là người đầu biết đầu tiên, hắn liền thông chi cho bọn người Ngân Dạ. Máy tính bị phá hư không thể nào sửa được sao? Mộ Dung Thận nhìn máy tính bị hỏng nói với nhân viên kỹ thuật, có lẽ bên trong có manh mối rất trọng yếu. Tên nhân viên kia vẻ mặt đau khổ nói, không được rồi, ổ cứng hờ giờ giờ bị hư hao triệt để, không thể nào khôi phục. Bị phá hư như thế, càng làm cho Mộ Dung Thận khẳng định, bên trong chắc chắn có manh mối về 6 khỏa đầu người. Mà giờ này, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đang ở phòng thí nghiệm trường cao trung Phong Thụ, nơi Bạch Tĩnh bị sát hại. Phòng thí nghiệm này là hiện trường vốn được bảo hộ, nhưng lại không có nhân viên cảnh sát trông coi. Rất tự nhiên, là nhà trọ cấp tiện lợi cho bọn hắn. Bất quá Ngân Dạ cho rằng, khả năng đầu của Bạch Tĩnh giấu ở nơi này không cao. Nhưng nơi nào có khả năng xuất hiện đầu người, bọn hắn đều phải thử một lần. Tuy qua ngày hôm nay, thời gian vẫn còn lại 12 ngày, nhưng càng về sau manh mối lại càng ít. Tìm thời gian rất lâu, đều không phát hiện được tung tích đầu người. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, khả năng đầu người ở đây cực thấp, cảnh sát khẳng định đã tìm tòi. Nhưng có thể do nhà trọ gây ảnh hưởng, nên cảnh sát vẫn chưa tìm ra. Ngân Dạ đánh cuộc vào hy vọng nhỏ bé mong manh này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tìm không thấy. Ngân Dạ cuối cùng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Mà lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Là Mộ Dung Thận nhắn tới một tin tức ngắn. Cái gì? Lại có người bị ma chặt đầu sát rồi hả? Người báo án là Ngô Chân Thực. Ngân Dạ nhìn đoạn tin tức này, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ma chặt đầu giết nhiều người như thế, nhưng lại không tổn thương hộ gia đình. Chẳng lẽ bởi vì chưa ai cầm được đầu người nên mới thế sao? Cũng đúng, không có đầu người, cho dù ma chặt đầu không động thủ, trở về nhà trọ đồng dạng cũng chết. Lúc này, điện thoại của Ngân Vũ cũng nhận được tin nhắn nội dung tương tự. Bất quá, trước mắt cảnh sát đang điều tra vụ giết người này. Hơn nữa, căn cứ vào lời nói của Mộ Dung Thận, cảnh sát đem vụ án này và vụ của Lam Kỳ cùng một chỗ điều tra. Tạm thời, không thể tiếp cận Ngô Chân Thực, người bên cạnh Lam Kỳ được. Nếu không, rất dễ bị cảnh sát chú ý tới. Mặc dù cảnh sát coi bọn họ như người không liên quan, nhưng trực tiếp xuất hiện mà nói, vẫn bị chú ý đi. Mà lúc này, Khang Tấn đã được thả ra. Trước đó tại quán ba tay trái, cha ra Khang Tấn cùng Đặng Phi Vũ có quan hệ đồng tính luyến, hơn nữa rất nhiều người chính mắt trông thấy, hai người phát sinh cãi vã, thậm chí Khang Tấn còn nói, hận không thể giết Đặng Phi Vũ. Bởi câu nói đó mới làm cho hắn bị bắt. Nhưng thời điểm Thẩm Hoa tử vong, hắn lại có chứng cứ hoàn mỹ, bởi vì lúc ấy hắn đang ở ngay cục cảnh sát. Bất quá, vì bài trừ khả năng bắt trước gây án, trải qua đối chiếu thẩm tra tỉ mỉ, xác định Thẩm Hoa chính xác bị ma chặt đầu sát hại. Bởi vậy, đêm qua Khang Tấn được thả ra. Hắn vừa ra ngoài liền nghe tin Đặng Quanh Vinh mất tích. Lúc này hắn đang nằm trong nhà. Chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, vội vàng đi ra, liền thấy đứng ở ngoài là Liêu Bân. Còn chưa kịp nói chuyện, Liêu Bân một quyền đánh tới. Tên hôn đàn này, ăn quả đấm. Nói xong Liêu Bân tiến vào trong đóng cửa lại, nhanh chóng xông lên, nắm chặt cổ áo Khang Tấn, nổi giận mắng, ngươi có phải là người hay không? Ngươi muốn muội muội ta bây giờ sống như thế nào? Ta biết, nhưng ta và Phi Vũ thật tâm yêu nhau, mặc ánh mắt thế tục cho rằng chúng ta không bình thường cũng chẳng sao cả. Khang Tấn bị đánh còn nói năng đầy lý lẽ hùng hồn, còn có, Phi Vũ không phải ta giết, ngày hôm đó ta chỉ là uống say nói nhảm, về sau chúng ta đã hòa giải rồi. Chúng ta. Ngươi im ngay. Liêu Bân lại một quyền đánh vào bụng Khang Tấn, hắn rít gào, chân tâm yêu nhau. Biệt buồn nôn. Ta thể vô luận là ai dám tổn thương Tiểu Hân. Ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Coi như thiên vương lão tử, cũng phải ăn một quyền của ta. Khang Tấn bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Liêu Bân, đánh lại hắn một quyền, quắc, ngươi im miệng cho ta. Đúng, ta là thực xin lỗi muội muội của ngươi, cho nên mới để ngươi đánh ta hai quyền, nhưng ta cho ngươi biết Liêu Bân, Khang Tấn ta cũng không phải bọn hèn nhát. Chính là ngươi đánh chết ta, ta cũng minh xác nói cho ngươi biết, ta yêu Phi Vũ. Ta chân tâm yêu hắn. Nghe một người nam nhân trắng trợn tuyên bố yêu em rể mình. Liêu Bân cảm giác rất là buồn nôn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người em rể ngày xưa trầm ổn tỉnh táo như vậy lại là, gay. Liêu Bân nhìn Khang Tấn trước mắt, giờ phút này lửa giận lại càng lớn, em rể rõ ràng lưng có muội muội, lại cùng người nam nhân này. Chỉ là nghĩ tới cũng muốn nổi da gà. Mà thôi, ta muốn đi tìm Quang Vinh, không cùng ngươi nói lời vô nghĩa. Nghe đây, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Sau đó Liêu Bân ra khỏi cửa. Hùng hổ sập cửa thật mạnh. Quang Vinh mất tích, Liêu Hân liền đi báo cảnh sát. Bởi vì nàng là người nhà của nạn nhân trong vụ án ma chặt đầu, nên cục cảnh sát cũng rất xem trọng vụ này, nhanh chóng lập án điều tra. Mà căn cứ theo lời nói của nàng, lúc ấy nàng dẫn nhi tử ra cửa hàng mua đồ, mà nhi tử từ trong phòng lấy ra một túi nhựa màu hồng. Lúc ấy nàng có hỏi bên trong là gì, nhưng nhi tử không trả lời. Đoạn lời chứng này, hoàn toàn không được chú ý lúc đó Liêu Hân cũng không ngửi được mùi máu tanh. Nếu như Đường Phong vừa bị ma chặt đầu giết hại không lâu, chắc chắn mùi máu sẽ rất nồng đậm, không riêng như thế, máu tươi cũng thẩm thấu ra bên ngoài túi ni lông mà rơi trên mặt đất. Cho nên, phán đoán lúc đó Đường Phong bị sát hại, cũng được một khoảng thời gian. Mộ Dung Thận cũng đem đoạn lời chứng này truyền đạt cho bọn người Ngân Dạ. Người cuối cùng nhìn thấy Đường Phong là Ngân Vũ. Mà lúc sáng sớm Đường Phong đã thương Ngân Vũ trước khi bỏ chạy còn nói với nàng, nên đi điều tra Đằng Quang Vinh. Sau đó, thời điểm hoàng hôn đuổi theo Đằng Quang Vinh, liền thấy đầu của Đường Phong rớt ra từ trong bọc. Nói cách khác, đại khái có thể suy đoán thời gian Đường Phong bị sát hại. Mộ Dung Thận bởi vì chưa thấy đầu người, hơn nữa cũng không tìm được thi thể Đường Phong nên không thể đưa ra thời gian chính xác. Bất quá tính toán, thời điểm nàng bị giết hẳn là buổi trưa. Mà người sát hại Đường Phong đến cùng có đúng là Đằng Quang Vinh hay không? Tuy mọi biểu hiện thoạt nhìn, sẽ cảm thấy hung thủ là Đằng Quang Vinh, nhưng cái này cũng có thể là bẫy dập được nhà trọ bố trí. Bởi vì nếu Đằng Quang Vinh thực sự là ma chặt đầu, hơn nữa còn là quỷ thì sao có thể té ngã, làm cái đầu rơi ra. Nếu như ma chặt đầu là nhân loại, thử hỏi một đứa bé như thế nào có thể liên tục nhổ đầu của người trưởng thành xuống. Cũng không phải nhổ củ cải trắng A. Phân tích như vậy, Đằng Quang Vinh rất có thể không phải ma chặt đầu. Mà Khang Tấn ngược lại rất khả nghi. Bởi vậy, lúc này sau khi Liễu Bân rời đi không lâu, vợ chồng Hoa Liên Thành liền xuất hiện trước cửa nhà Khang Tấn. Khang Tấn đã từng nói, hắn ở trong nhà vệ sinh quán cà phê, nhìn thấy Đằng Phi Vũ. Nói cách khác, trên thực tế rất có thể là ưu linh của Đằng Phi Vũ ma chặt đầu. Cái này cùng đề cập của Lam Kỳ có liên quan, bởi vì hắn rất có thể nhìn thấy trên TV hay báo chí ảnh chụp lúc còn sống của Đằng Phi Vũ. Bởi vậy, xác định lời nói của Khang Tấn là thật hay giả, càng thêm trọng yếu. Bất quá, mặc dù Khang Tấn xác nhận hắn nói thật, Đằng Phi Vũ đến tột cùng có đúng là ma chặt đầu hay không vẫn rất khó nói. Quỷ hồn có thể đơn giản biến ảo hình tượng, bởi vậy, biến thành Đằng Phi Vũ để mê hoặc hộ gia đình, cũng có nhiều khả năng. Bất quá, xác định điểm này, như trước vẫn tương đối trọng yếu. Nếu như xác định chặt đầu ma là Đằng Phi Vũ, có lẽ là có thể có đối sách. Đồng thời, căn cứ tình báo bên kia của Hoàng Phủ Hác, Tôn Tĩnh Hiên nhặt được chiếc khăn tay kia ở phụ cận phố Nhân Nguyệt, gần nơi Đằng Phi Vũ bị hại. Bởi vậy, cũng cần điều tra, đến tột cùng Đằng Phi Vũ có đi qua khu Bạch Nghiêm, mua sắm qua lễ vật Giáng sinh, rồi được tặng cái khăn tay kia hay không. Liên Thành tới trước cửa nhà Khang Tấn, nhấn chuông. Nói thực ra, hắn có mở cửa cho bọn họ hay không cũng khó xác định. Kỳ thật, cảnh sát đã lấy khẩu cung của hắn, không cần phải tới thêm lần nữa. Thế nhưng Liên Thành cảm thấy tự mình đến xác nhận, vẫn ổn thỏa hơn. Khang Tấn mở cửa, nhìn thấy Liên Thành cùng Y Lì Hàm đứng bên ngoài, bộ dáng không kiên nhẫn nói, lại là các ngươi. Tới làm gì? Liên Thành thấy khỏe miệng hắn bị thương thì cả kinh. Nhưng ngay sau đó Khang Tấn liền đóng sập cửa lại. Vô luận gọi hắn, khuyên bảo hắn như thế nào hắn cũng không mở cửa. Dù sao lời chứng của Khang Tấn cũng đã có. Tới gặp hắn, chỉ là muốn thu hoạch thêm manh mối mà thôi. Trước mắt, người bị hiểm nghi là ma chặt đầu gồm mấy người sau. Người thứ nhất là Đằng Quang Vinh. Trong túi nhựa hắn mang theo rơi ra đầu của Đường Phong, hơn nữa khi Đường Phong còn sống cũng đề cập tới việc Đằng Quang Vinh rất đáng nghi. Thứ hai là U Linh Đằng Phi Vũ, có căn cứ chính xác từ Khang Tấn. Người thứ ba là nam nhân được vẽ mô phỏng kia. Người này từng xuất hiện tại công viên Thanh Điển và nhà trọ nơi Lệ Hinh ở, đều có người chính mắt trông thấy và ghi chép lại, mà Ngô Chân Thực lại càng là chứng cứ có sức thuyết phục, người này đã sát hại nhân viên làm việc tại cửa hàng chụp ảnh. Thứ tư là Lưu Tử Thịnh, trước mắt đang không biết hạ lạc của hắn. Lưu Tử Thịnh rất có thể là tình nhân của Lệ Hinh, mà hôm nay lại mất tích không có dấu vết, càng nâng thêm trình độ hiểm nghi. Tổng hợp lại xem xét, dần sinh ra một khả năng. Chặt đầu ma, chẳng lẽ không chỉ là một người? Hoặc là, có phân thân? Không, xác thực mà nói, không chỉ có một con quỷ sao. Nhưng mà, Đàng Quang Vinh và Lưu Tử Thịnh đều mất tích, vong linh Đằng Phi Vũ đi đâu mà tìm? Nam tử được vẽ mô phỏng kia, ngay cả tên cũng không biết, làm sao cha? Cảnh sát đã phong tỏa giao thông những đoạn đường phụ cận tiệm rửa ảnh, bắt đầu điều tra tìm kiếm nhân chứng, chứng cứ. Mà nguyên nhân người kia bị sát hại, căn cứ lời chứng của Ngô Chân Thực, có một khả năng, là do bức ảnh. Ảnh chụp lưu trong máy tính cũng bị há hư. Nói cách khác, trong máy vi tính có một đồ vật mà không muốn hộ gia đình nhìn thấy. Từ điểm này để phán đoán, rất có thể là ảnh chụp. Nói cách khác, ảnh chụp của Lam Kỳ chính là manh mối trọng yếu. Tuy trong di vật của Lam Kỳ cũng có vài bức ảnh chụp, nhưng đại đa số đều là cảnh trước khi Bạch Tinh chết. Lam Kỳ chết rồi, tên nhân viên kia cũng đã chết. Còn là chết không đối chứng. Hiện tại không thể tra được bất luận một manh mối nào. Đầu người ở nơi nào, vẫn như cũ chưa tra được tung tích. Điều cần làm trước mắt chính là tra ra hạ lạc của Đằng Quang Vinh và Lưu Tử Thịnh. Ngày kế tiếp, trọng điểm điều tra của 6 người là truy tìm tung tích hai người kia, và điều tra xem ảnh chụp của Lam Kỳ, có khả năng lưu lại manh mối nào không. Bất quá,
căn cứ vào lời chứng của Ngô Chân Thực, người hiểm nghi lớn nhất chính là nam tử được vẽ mô phỏng. Chỉ là, một không thể xác định Ngô Chân Thực là người hay quỷ, hai cũng không thể xác định Ngô Chân Thực có bị tu sửa trí nhớ qua hay không. Quỷ tu sửa trí nhớ con người đơn giản như ăn cơm uống nước. Vào ban đêm, Ngân Vũ lại nhận được cú điện thoại kia. Như thế nào? Vô kế khả thi. Không có trợ giúp của ta, các ngươi nghĩ sống sót, lại là một việc cực kỳ gian nan. Dù như vậy, cũng không muốn tiếp nhận điều kiện của ta sao? Ngân Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, trên mặt không chút huyết sắc. Ngươi muốn nói, ca ca tôn thờ tà giáo, coi ta là hắc tâm man nên mới muốn ta tiến vào nhà trọ. Nhưng hắn làm cách nào để biết được nhà trọ tồn tại hay không? Ngươi đã quên sao? Cha mẹ ngươi cũng đã từng là một hộ gia đình. Từ tin tức này điều tra ra, cộng với trí tuệ của ca ca ngươi chẳng lẽ lại không tìm ra. Về phần cái chết của Diệp Phàm Thận. Im ngay. Trong mắt Ngân Vũ hiện lên một tia tàn khốc, ngươi không có tư cách gọi thẳng danh tự của A Thận. Tùy ngươi. Ngươi chỉ cần đi điều tra một phen là có thể biết rõ, người giết người ngươi yêu chính là Kha Ngân Dạng, ca ca ngươi. Hắn đem ngươi tiến nhập nhà trọ, còn giết người thương của ngươi, ngươi còn có thể nhẫn nhịn sao? Đại khái ngươi hãy giết hắn để đổi lấy cơ hội sống sót đi. Ta sẽ đưa cho ngươi bức họa, chắc chắn ngươi sẽ tìm thấy đầu người. Trong đầu ngươi đang tính cái gì, ta rất rõ ràng. Nhưng ta cho ngươi biết, mơ tưởng. Ta nhất định sẽ điều tra ra ngươi là ai, ngươi cho rằng, có được năng lực này sau đó đùa bỡn chúng ta, là một chuyện rất vui sướng sao. Đầu bên kia điện thoại, nhất thời trầm mặc. Ta cho ngươi biết. Ta tuyệt đối sẽ không làm như ngươi mong muốn, hành động giống như con rối. Ta sẽ không để cho ngươi vừa lòng đâu. Tuyệt đối không. Vậy sao? Ngồi trên xe lăn, đối mặt là giá vẽ, thiếu nữ đang cầm điện thoại đã được sửa chữa, hai con ngươi lộ ra thần sắc hung tàn, bởi vì ta là ác ma đúng không? Đối với các ngươi, những người sống trong một thế giới xinh đẹp mà nói, ta chỉ là một ác ma dơ bẩn và xấu xí mà thôi. Đúng không? Ngươi nói cái gì? Nhưng ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Kỳ thật, những người sống ở trên đời này đều là ác ma. Sau khi nói xong, điện thoại liền dập máy. Ngân Vũ cầm điện thoại, tiếp tục nhấn một dãy số. Lúc này đây, nàng muốn gọi cho Lý Ẩn. Nàng muốn biết, chân tướng sự thật.